Chương 472, cứng rắn Tần Hoài như phân xưởng một bên trong, Liêu chủ nhiệm đều sắp tức giận nổ. Ra trộm các chuyện, hắn ở xưởng mặt của lãnh đạo trước làm kiểm điểm. Mặc dù không có bị triệt bỏ chủ nhiệm phân xưởng vị trí, nhưng trên căn bản cũng tuyệt cất nhắc hy vọng. Sau, hắn gần như mỗi ngày đều ở phân xưởng nhấn mạnh kỷ luật vấn đề, đặc biệt là đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hai người. Ngày hôm qua Tần Hoài như đi làm trễ, mới bị hắn mắng mấy câu, bảo đảm sau này không còn tới trễ. Hôm nay, Tần Hoài như liền dám cho hắn tới một màn này. Dịch Trung Hải lại còn mặt dạn mày dày giúp Tần Hoài như cầu tha thứ, "Liêu chủ nhiệm, Hoài Như trong nhà thật sự có chuyện. Buổi sáng lúc ra cửa, Hoài Như còn để cho ta giúp nàng xin nghỉ. Ta đi tới phân xưởng, liền bắt đầu làm việc, đem xin nghỉ chuyện quên." Liêu chủ nhiệm mặt đen lại nhìn về phía Dịch Trung Hải, "Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như mỗi lần tới trễ, ngươi cũng dùng lý do này. Ngươi liền không thể đổi cái lý do sao?" Dịch Trung Hải trong lòng chợt đắng, thực tại không nhịn được bắt đầu đoán trách Tần Hoài Như. "Ngươi không muốn tới đi làm, sớm một chút nói một tiếng, ta còn giúp ngươi nghĩ lý do. Như vậy một tiếng không nói cũng không đến, thần tiên cũng không có biện pháp giúp ngươi đền bù a. Liêu chủ nhiệm, cho ta cái mặt mũi, chuyện này coi như xong đi." "Dịch Trung Hải, Dịch sư phó, ta nể mặt ngươi, ai nể mặt ta?" Tần Hoài Như ở phân xưởng trong trở ngại, muốn kéo tới khi nào? Nàng muốn thực tại không làm được, vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp điều đi. Điều đi là không thể nào điều đi. Thật muốn đem Tần Hoài Như điều đi, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? Dưỡng lão nhân tuyển không để tại mắt trước, thực tại không thể làm hắn yên tâm. Dịch Trung Hải biết, không chỉ là Liêu chủ nhiệm, phân xưởng trong phần lớn người cũng hy vọng Tần Hoài Như rời đi. Chỉ có Tần Hoài Như rời đi, phân xưởng một mới có hy vọng cạnh tranh ưu tú phân xưởng danh hiệu, tẩy thoát người khác đối phân xưởng một thành kiến. Tán thành lưu lại Tần Hoài Như người thực tại quá ít, Dịch Trung Hải sợ hãi bản thân chống đỡ không được bao lâu. Liêu chủ nhiệm không muốn cùng Dịch Trung Hải nói nhảm, trực tiếp đem hắn đuổi về công vị, để cho hắn đi làm việc. Hắn cũng không trở về phòng làm việc, đang ở phân xưởng trong chờ, nhìn một chút Tần Hoài Như rốt cuộc tới lúc nào đi làm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, như vậy nhất đẳng, sẽ chờ đến nhanh 11 giờ, Tần Hoài Như mới không nhanh không chậm xuất hiện ở phân xưởng cửa. Lúc này, Liêu chủ nhiệm chau mày, cặp mắt căm tức nhìn Tần Hoài Như. "Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không làm?" Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, mang theo nồng nặc trên mày. Tần Hoài Như rất là tùy ý, cũng không hề để ý Liêu chủ nhiệm phẫn nộ. Ngược lại nàng 3 tháng cũng không lấy được tiền lương, cần gì phải quan tâm Liêu chủ nhiệm trừ tiền lương uy hiếp. Trong lòng có lòng tin, Tần Hoài Như liền không có thi triển bản thân sở trường hay. Nàng cũng không giả bộ đáng thương, rất trực tiếp nói, "Liêu chủ nhiệm, nhà ta có chuyện, không phải cố ý tới trễ. Ngươi nếu là nghĩ trừ tiền lương, như vậy tùy ý." Phân xưởng trong người, phản phất không nhận biết Tần Hoài Như. Ở bọn họ trong ấn tượng, Tần Hoài Như gặp phải bất cứ chuyện gì, đều phải lắp đáng thương, đổi lấy người khác đồng tình. "Tần Hoài Như, ngươi thái độ gì? Không nghĩ ở trong xưởng làm, có phải hay không?" Liêu chủ nhiệm bởi vì phẫn nộ, đôi tay nắm chặt thành quyền, cả người tản mát ra một loại làm người ta không dám đến gần khí tràng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Đúng như Liêu chủ nhiệm đối Tần Hoài Như có câu oán hận vậy, Tần Hoài Như đối Liêu chủ nhiệm cũng có rất nhiều câu oán hận. Không phải là thợ ngội trình độ không được sao? Có gì ghê gớm đâu, làm gì nhất định phải nhìn chằm chằm nàng? Nàng thợ ngội trình độ không được, không có nghĩa là này tài nghệ của hắn không được. Ngươi vì sao liền không thể chú ý nàng một chút sở trường? Suy nghĩ ngược lại 3 tháng này, Liêu chủ nhiệm không có biện pháp đối phó nàng, Tần Hoài Như liền nói, ngược lại ta đã bị trong xưởng trừ 3 tháng tiền lương. 3 tháng này cũng không lấy được một xu. Ngươi yêu thế nào trừ liền thế nào trừ. Phân xưởng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc xem Tần Hoài Như. Từ Dịch Trung Hải bị trừng phạt sau, Liêu chủ nhiệm ở phân xưởng bên trong hy vọng càng ngày càng cao. Những thứ kia cao cấp công cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Tần Hoài Như là thời gian dài như vậy tới nay, cái đầu tiên dám như vậy cùng Liêu chủ nhiệm người nói chuyện. Dịch Trung Hải trong lòng ngầm kêu không tốt, tiếp tục như thế, Liêu chủ nhiệm nhất định sẽ cho Tần Hoài Như làm khó dễ. Bị lãnh đạo làm khó dễ tư vị, Dịch Trung Hải cảm thụ phi thường sâu. Hắn bây giờ làm công nhân bậc tám sống, cầm cấp 5 công tiền lương liền là vô cùng tốt chứng cứ. Hoài Như, ngươi thế nào cùng Liêu chủ nhiệm nói chuyện đâu, nhanh lên một chút cùng Liêu chủ nhiệm xin lỗi. Nhà ngươi còn có 3 đứa hải tử cùng một ngã bệnh bà, đừng tùy hứng. Tần Hoài Như hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, nhưng lại không muốn nghe Dịch Trung Hải. Mỗi ngày ở phân xưởng làm nhiều như vậy sống, còn không lấy được tiền lương, nàng từ trong lòng liền phi thường không thoải mái. Một đại gia, ngươi đừng quên, chúng ta bị trong xưởng trừ 3 tháng tiền lương. Không lấy được tiền lương, chúng ta đều là làm công. Dựa vào cái gì để cho chúng ta làm công, còn phải kén cá chọn canh. Dịch Trung Hải có loại cảm giác chi kỷ. Những lời này, nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn đều không phải là công nhân bậc 8, dựa vào cái gì còn để cho hắn làm công nhân bậc 8 sống. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, không dám cùng Liêu chủ nhiệm đối nghịch. Mặc dù có bà cụ Điếc làm chỗ dựa, nhưng đúng như bà cụ Điếc nói như vậy, ân tình càng dùng càng ít, không có thể tùy ý vận dụng bà cụ Điếc ân tình. Nhất định phải ở lại thời điểm mấu chốt sử dụng. Liêu chủ nhiệm nhưng không tâm tình để ý tới bọn họ trung tình, cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như. Ngươi không muốn làm có thể, có khả năng ngươi tiếp theo tới trễ. Tần Hoài Như, ta nhắc nhở ngươi, liên tục một tuần lễ phạm sai lầm, chủ nhiệm phân xưởng có quyền đem ngươi đưa đến thanh khiết tổ cải tạo tư tưởng. Ngươi cảm thấy ngươi đi chỗ đó, còn có thể trở về sao? Còn có, ai nói cho ngươi, ta trừ chính là ngươi tiền lương tháng này. Vì bảo đảm nhà ngươi sinh hoạt, ta quyết định trong xưởng đối ngươi trừng phạt sau khi kết thúc, không sẽ lập tức khấu trừ tiền lương của ngươi. Tháng thứ tư dựa theo công việc của ngươi nhiệm vụ bình thường nhận tiền lương. Những thứ kia bị trừ tiền, từ tháng thứ năm bắt đầu chấp hành. Liêu chủ nhiệm quay đầu nhìn Dịch Trung Hải một cái, trực tiếp liền rời đi. Hắn một chủ nhiệm phân xưởng, điểm này quyền lực vẫn có. Hắn còn không có đem công nhân tiền lương trên tình huống báo, có thể sửa đổi trở lại. Tần Hoài như một cái mắt trợn tròn, hướng Liêu chủ nhiệm chạy tới, không tránh hiểm nghi ôm hắn hết sức chân. Hai cái màn thầu không ngừng ở Liêu chủ nhiệm bắp đùi to mà sát. Liêu chủ nhiệm, ta sai rồi. Van cầu ngươi tha thứ ta. Ta còn muốn nuôi sống ba đứa hải tử cùng ngã bệnh bà. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta sau này tuyệt đối không dám. Van cầu ngươi tha thứ ta lần này đi. Ta bảo đảm chăm chú công tác. Liêu chủ nhiệm cũng không dám trêu chọc Tần Hoài Như, chào hỏi mấy cái nữ công người đem Tần Hoài Như kéo ra. Tần Hoài Như, biết phải nuôi sống hải tử, ngươi vì sao không chăm chỉ làm việc? Những thứ kia nữ công người bên trong, có một đặc biệt coi thường Tần Hoài Như loại này, không nhịn được nói, chủ nhiệm, nàng không thể chăm chỉ làm việc. Làm càng nhiều, làm sai linh kiện thì càng nhiều, bị trừ tiền thì càng nhiều. Thật là nhiều người nhịn không được bật cười. Dịch Trung Hải mặt đen lại đi lên trước, làm người không thể quá ích kỷ. Hoài Như với các ngươi là một phân xưởng công nhân đồng nghiệp, các ngươi nên trợ giúp nàng. Hắn không làm được công tác nhiệm vụ, các ngươi không giúp nàng, chờ các ngươi không làm được thời điểm, người khác cũng không sẽ giúp các ngươi. Đại gia mặc dù đối Dịch Trung Hải cũng bất mãn, nhưng Dịch Trung Hải kỹ thuật dù sao cũng là cấp 8, phân xưởng cần kỹ thuật của hắn. Liêu chủ nhiệm dám đắc tội Dịch Trung Hải, bọn họ cũng không dám ngoài sáng đắc tội Dịch Trung Hải. Liêu chủ nhiệm hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, coi trọng đồ đệ của ngươi, nàng tái xuất lỗi, đừng trách ta đem nàng hạ phong đến thanh kết tổ. Ngươi nếu là mất hứng, kia liền mang theo nàng điều đến khác phân xưởng. 475 bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 473, hứa lại mẫu gánh tội Liêu chủ nhiệm rời đi, cái khác công nhân cũng trở về đến công việc của mình cương vị, chỉ còn giữ lại Dịch Trung Hải cùng ngồi dưới đất Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải nhìn về phía mất mát Tần Hoài Như, trong lòng bất mãn vô cùng. Nơi này cũng không phải là tứ hợp viện, thế nào cũng không biết đàng hoàng một chút đâu. Mong muốn trách cứ, trong lòng lại phi thường không thôi, chỉ có thể nhỏ giọng tự đủ, thật là một văn ra. Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Biết rõ Liêu chủ nhiệm không ưa ngươi, ngươi vì sao còn phải đắc tội hắn? Dịch Trung Hải trong giọng nói mang theo bất mãn, Tần Hoài Như trước tiên liền nhận ra được. Nàng không thể để cho Dịch Trung Hải đối với nàng bất mãn, cũng chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho Hứa Đại Mậu. Kỳ thực vốn chính là Hứa Đại Mậu nổi, ai bảo Hứa Đại Mậu nói cho nàng biết những lời đó đâu. Hứa Đại Mậu không nói với nàng những lời đó, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Một đại gia, cái này cũng không oan ta, tất cả đều là Hứa Đại Mậu cổ động ta. Ta bị Hứa Đại Mậu lừa. Giờ khắc này, Tần Hoài Như đối Hứa Đại Mậu toàn bộ oán hận cùng nhau bùng nổ. Hứa Đại Mậu nghĩ hết các loại biện pháp chiếm tiện nghi của nàng, Hứa Đại Mậu gạt gẫm nàng không đi làm. Tần Hoài Như trong nháy mắt liền cho Hứa Đại Mậu ném hẳn mấy cái hoa nước. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói, ta liền biết, Hứa Đại Mậu cùng với Vương Khôn liền không làm được một chuyện tốt. Phân xưởng người đều hướng nơi này nhìn. Tần Hoài Như vội vàng tỏ ý Dịch Trung Hải nhỏ giọng một ít, không nên để cho người chú ý. Dịch Trung Hải mong muốn nhịn xuống trong lòng lửa giận, làm thế nào cũng nhịn không được. Không thể thả qua Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Nổi cùng Dịch Trung Hải là đáng sợ, cũng là thủ dai. Lúc này, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Các công nhân coi như không nghe được. Tần Hoài Như theo Dịch Trung Hải vậy nói, một đại gia, ta cũng biết hai người bọn họ là không tiếp. Thế nhưng là chúng ta không làm gì được bọn họ. Ta nhìn hết là cô lập bọn họ không có tác dụng gì. Dịch Trung Hải trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, cô lập vô dụng, kia liền nghĩ biện pháp dạy dỗ bọn họ. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, dạy dỗ Hứa Đại Mậu phi thường dễ dàng, nhưng muốn dạy dỗ Vương Côn cũng quá khó khăn. Chu Nô đánh không lại hắn, chính là cộng thêm nhị đại gia cũng đánh không lại Vương Côn. Không có nói Dịch Trung Hải, đó là biết Dịch Trung Hải không sẽ ra tay. Chỉ có Lưu Hải Trung cái đó không có đầu óc, mới có thể bị lừa đôi câu, liền cướp ra mặt. Dịch Trung Hải cảm giác phi thường vô lực, bản thân lớn nhất kẻ thù đang ở trước mắt, ngày so với mình qua còn tốt, bản thân lại không có cách nào dạy dỗ hắn. Ai, trước hết để cho Vương Khôn cao hứng hai ngày. Chúng ta trước đối phó Hứa Đại Mậu. Hoài Như, ngươi bây giờ đi tìm Trung Nô, để cho hắn đi đối phó Hứa Đại Mậu. Đánh không lại Vương Khôn, tổng có thể đánh được Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như khó khăn nói, thế nhưng là, Liêu chủ nhiệm nơi đó, ta sẽ bị trừ tiền lương. Dịch Trung Hải đưa tay từ trong túi lấy ra một đồng tiền, thả vào Tần Hoài Như trong tay. Hoài Như, ta cũng không có dư thừa tiền. Số tiền này, ngươi cầm cho bổng ngạnh mua chút ăn ngon. Bắt được chỗ tốt, Tần Hoài Như liền cao hứng lên. Lập tức sẽ phải ăn cơm, nàng mới sẽ không trở về bản thân công vị giả vờ giả vịt. Nói sớm, nàng đều bị trừ nửa ngày tiền lương, cũng không thể lỗ bốn. Tần Hoài Như cầm tiền, đi ngay canteen. Trong phòng ăn, Chu Ngố đang gieo rắc Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu lời đồn. Chúng ta trong huyện, nhà nhà cũng hiếu kính lao thái thái, cũng chỉ có Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu, chỉ lo bản thân ăn ngon. Các ngươi nói, người như vậy, có thể là người tốt sao? Khẳng định không thể. Mã Hoa thanh âm lớn nhất. Những người khác, ngoài mặt đáp lại Chu Ngố, trên mặt không thèm lại quên che giấu. Bọn họ lòng nói, kẻ ngu mới đi hiếu kính cái đó lao thái thái. Còn gọi lao tổ tông, nhà ai lão tổ tông không phải chôn ở hoàng thổ bên trong. Với các ngươi vô thân vô cố, bằng gì tìm cho mình cái lao tổ tông? Chu Ngố, các ngươi trong viện người vì gì muốn hiếu kính bà cụ đi ra? Chu Ngô đắc ý nói, vậy cũng là một đại gia công lao. Một đại gia nói cho chúng ta biết, muốn kính già yêu trẻ, muốn trợ giúp khó khăn gia đình. Làm người không thể quá ích kỷ. Trước kia, trong viện người cũng không muốn nghe. Có Vương Khôn đối phó với Hứa Đại Mậu so, bọn họ cũng biết một đại gia nói dường nào chính xác. Những người khác trên đầu không ngừng bay hát tuyến, tâm nói đạo lý là không sai. Nhưng nhìn thế nào không được tự nhiên. Đặc biệt là bọn họ nghĩ đến, Dịch Trung Hải chỉ điểm người khác bỏ tiền xuất lực, bản thân liền động động một mép, liền càng thêm cảm thấy quá dị. Đại gia không muốn đắc tội chủ nố, sẽ giả bộ phụ hòa hắn. Chu Ngố nhìn không ra đại gia không nói thật, tiếp tục nói, một đại gia cùng Tần tỷ đều là người tốt, các ngươi gặp phải bọn họ lấy cơm, nhất định phải chiếu cố một chút bọn họ. Tần tỷ ngày thực tại quá không dễ chịu lắm. Các ngươi cũng phải kính già yêu trẻ, chiếu cố khó khăn gia đình. Lưu Lam lòng nói, kính già yêu trẻ là phải tôn kính bà cụ điếc, chiếu cố khó khăn gia đình chuyên chỉ chiếu cố Tần Hoài Như. Đây là cho hai người lượng thân đặc riêng quý củ, người khác cũng không có biện pháp hưởng thụ. Được rồi a, Chu Ngố. Ngươi quang nói đến người khác hiếu kính bà cụ điếc, chính ngươi đâu? Ngươi sẽ không quang động một mép, không đến điểm thực tế a. Chu Ngô xanh đen mặt, đột nhiên liền đỏ lên, có chút chột dạ nói, ta đương nhiên chiếu cố Lao Thái Thái, Lao Thái Thái thích nhất ta làm thức ăn. Vậy ngươi khẳng định thường cho bà cụ điếc làm đồ ăn. Chu Ngô làm khô không nói, một đại gia nói, Tần tỷ nhà khó khăn, để cho ta nhiều chiếu cố một chút. Bà cụ điếc nơi đó liền giao cho hắn. Ta mặc dù không có thường chiếu cố Lao Thái Thái, nhưng chờ ta có tiền, ta khẳng định cho Lao Thái Thái làm một bàn ăn ngon. Một câu cuối cùng là Chu Ngô cho nhắc nhở của mình, nhất định không thể quên bà cụ điếc đối hắn thương yêu. Đứng ở ngoài cửa Tần Hoài Như liền phi thường mất hứng. Ta tiểu kim cố mất đi, đang chờ ngươi kiếm tiền cho ta bù lại, ngươi lại còn muốn cầm tiền của ta đi cho một nữ nhân khác làm xong ăn, ngươi xứng đáng với dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi sao? Chu Ngố, ngươi tới đây một chút, tỷ tìm ngươi có chuyện. Nghe được Tần Hoài Như triệu hoán, Chu Ngố liền rất là vui vẻ chạy tới. Tần Hoài Như mang theo Chu Ngố đi tới một tĩnh lặng điểm địa phương, mang theo nước mắt giàn ruồi trâu quay đầu. Cái này cũng làm Chu Ngố đau lòng hỏng, vây quanh Tần Hoài Như không ngừng xoay quanh tử, cũng không biết đem Tần Hoài Như ôm vào trong ngực an ủi. Tần Hoài Như lức quãng, đem chuyện cùng yêu cầu nói, thành công đem Chu Ngố lửa giận cho kích. Ta liền biết hứa đại mẫu cháu trai này thất đức. Tần tỷ, ngươi làm sao có thể tin tưởng lời của hắn? Tần Hoài Như không nói, Chu Ngố, tỷ cũng không phải tin tưởng hắn. Chẳng qua là tỷ lúc ra cửa, đồng nạnh thân thể không thoải mái, tỷ liền để ở nhà chiếu cố đồng nạnh. Lúc này mới tin tưởng hắn. Tỷ thật không biết, hứa đại mẫu sẽ đối với tỷ bỏ đá xuống giếng. Chu Ngố, ngươi là tỷ duy nhất trông cậy vào, ngươi nhất định phải thay tỷ báo thù. Chu Ngố nắm quả đấm, hướng Tần Hoài Như bảo đảm, Tần tỷ, ngươi yên tâm. Ta nếu không để cho cần hứa đại mẫu bồi thường tổn thất của ngươi, ta cũng không gọi Chu Ngố. Chờ giữa trưa hắn tới lúc ăn cơm, ngươi liền xem ta như thế nào dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như lòng nói, ngươi thật là biết thể. Ngươi không gọi Chu Ngố, ta còn thế nào yên tâm để ngươi kết bọn. Chu Ngố, không nên nói bậy. Ngươi chính là tỷ cả đời Chu Ngố. Một đại gia cũng biết chuyện này, hắn lúc ấy liền tức chết. Một đại gia từ nhỏ đã chiếu cố ngươi, ngươi nhất định phải cho hắn hạ giận. Chu Ngố hắc hắc cười không ngừng, bị Tần Hoài Như cái đó cả đời làm cho tìm không thấy nam bắc. Có thể cùng Tần tỷ cả đời, thật quá tốt rồi. Tần tỷ đây là đang ám chỉ ta sao? Nhất định là. Ta tuyệt đối không thể để cho Tần tỷ nhìn không đi, nhất định phải thật tốt giúp Tần tỷ hạ giận. Tần tỷ, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Ta nhất định thật tốt dạy dỗ hứa đại mẫu. 476 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 474, hứa đại mẫu bị đánh hứa đại mẫu cần đòi lý do sao? Không cần. Như vậy cần muốn tuyển chọn thời gian sao? Cũng không cần. Như vậy địa điểm đâu? Cái này liền càng thêm không trọng yếu. Canteen đã bắt đầu nấu cơm, Chu Ngố không dám ném dưới làm việc đi gây sự với hứa đại mẫu. Nhưng cái này không cần gấp gáp, một hồi hứa đại mẫu liền sẽ tự mình chạy tới. Làm xong thức ăn, Chu Ngố liền không ở phía sau bếp đợi, đặc biệt đến cửa phòng ăn chờ hứa đại mẫu. Hứa đại mẫu bên này đang theo người khác khoác lắc đầu, Chu Ngố liền từ một bên bỏ ra, hướng thẳng đến hứa đại mẫu bụng đạt một ước. Nếu là có động tác chậm thả về vậy, nhất định có thể thấy được, Chu Ngố phản ứng đầu tiên là hướng hứa đại mẫu tiểu huynh đệ. Không biết nguyên nhân gì, đột nhiên liền nâng cao mấy phần, biến thành hướng bụng. Cách đó không xa xem náo nhiệt Dịch Trung Hải, cảm giác phi thường không thoải mái, hắn dạy cho Chu Ngố động tác nhưng không phải như vậy. Đánh hứa đại mẫu muốn hướng của quý mới đã biển. Hứa đại mẫu bị Chu Ngố đạp hướng về sau bay. Chu Ngố xem cái này độc tĩnh, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nhỏ giọng thầm thì, có trách Vương Khôn cũng đạp bụng của ta, nguyên lai cảm giác như vậy thoải mái, so đạp hứa đại mẫu phía dưới mạnh hơn. Mỗi lần đạp xong, ta còn muốn nấu nước rửa chân, phiền phải chết rồi. Hứa đại mẫu ôm bụng nằm trên đất, thấy rõ ràng đánh người chính là Chu Ngố sau, trong lòng hận chết Chu Ngố. Chu Ngố, ngươi tên khốn kiếp, ta phải đến bảo vệ khoa tố cáo ngươi. Cùng hứa đại mẫu cùng nhau người, mong muốn đỡ dậy hứa đại mẫu. Chẳng qua là hứa đại mẫu đau dữ dội, căn bản là không đứng nổi. Chu Ngố, ngươi đánh như thế nào người a? Chu Ngố dửng dưng như không nói, hắn đáng đời bị đánh. Ngươi nghĩ thay hắn ra mặt? Ngươi nọ cùng hứa đại mẫu quan hệ còn không có sát đến trình độ đó, không muốn vì hứa đại mẫu đắc tội Chu Ngố. Chu Ngố là cái kẻ ngốc, tính khí đi lên, ai cũng mặt mũi cũng không cho. Trước kia, ai dám thay hứa đại mẫu nói chuyện, hắn liền cho người đó sóc chảo. Hứa đại mẫu đối cái tình huống này cũng không kỳ quái, dù sao lấy trước bị Chu Ngố đánh thời điểm cũng là cái bộ dáng này. Từ Vương Khôn sau khi đến, hắn cũng rất ít bị đánh, đối Chu Ngố lòng cảnh giác ít đi rất nhiều. Bị đánh không cần gấp gáp, trả thù tới liền không thành vấn đề. Vương Khôn cùng hắn là huynh đệ, hắn mới sẽ không sợ Chu Ngố. Hứa đại mẫu dãy rủa muốn đứng lên, cùng hắn cùng nhau người kia, coi như có chút ý khí, đỡ hứa đại mẫu đứng lên. Chu Ngố, ngươi chờ cho ta, một hồi bảo vệ khoa chỉ biết tới bắt ngươi. Chu Ngố không có chút nào sợ hãi, còn đáp ý đối với hứa đại mẫu hô, đi à, ai không đi ai là cháu trai. Đừng cho là ta biết sợ ngươi. Tốt, ngươi chờ. Lấy hứa đại mẫu cái trạng thái này, kia là không thể nào chạy đi bảo vệ khoa. Hắn hết cách rồi, chỉ đành hướng về phía chung quanh công nhân đồng nghiệp nói, ai có thể giúp ta đi một chuyến bảo vệ khoa. Lúc này, một mực chờ ở một bên Dịch Trung Hải nên xuất hiện. Dạy dỗ hứa đại mẫu là mục đích, tuyệt đối không thể đem Chu Ngố cho bồi đi bảo. Dĩ vãng Trụ Nô cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, hắn cũng sẽ xuất hiện, lấy đừng mất mặt vì mượn cớ, để cho hai người trở về tứ hợp viện giải quyết. Trở lại tứ hợp viện, đó chính là hắn thiên hạ. Hắn muốn cho Trụ Nô thường tiền, Trụ Nô mới có thể thường tiền. Hắn không muốn để cho Trụ Nô thường tiền, Hứa Đại Mậu ăn đòn còn phải cùng Trụ Nô xin lỗi. Hứa Đại Mậu, ngươi làm gì? Hứa Đại Mậu nhất thời không có phản ứng kịp, dựa theo thói quen trước kia, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, một đại gia, ngươi không thấy sao? Trụ Nô vô duyên vô cớ cứ tới đây đánh ta, ta muốn cho bảo vệ khoa người đem hắn bắt lại. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi càn quấy cái gì? Không phải là Trụ Nô với ngươi đùa giỡn, đạp ngươi một cước sao? Ngươi lại không bị thương tích gì, tìm cái gì bảo vệ khoa? Đợi buổi tối trở lại trong viện, ta cùng Lão Lưu, Lão Diêm thương lượng một chút, tổ chức toàn viện đại hội giải quyết cho ngươi. Những lời này nói một cái, người chung quanh đều có loại thế này mới đúng cảm giác. Hứa Đại Mậu tiềm thức liền phải đáp ứng, đột nhiên liền kịp phản ứng. Cái này không phải là trước kia bài sao? Mỗi lần hắn phải báo cảnh hoặc là báo cáo bảo vệ khoa thời điểm, Dịch Trung Hải luôn là dùng lý do này để cho hắn trở về tứ hợp viện giải quyết. Đến tứ hợp viện, chuyện cũng sẽ bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một đại gia, chuyện này không có cần thiết trở về tứ hợp viện giải quyết. Ta cảm thấy ở trong xưởng giải quyết là được. Dịch Trung Hải mặt đen lại nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi không ngại mất mặt sao? Ở trong xưởng giải quyết, để cho Lanh Đạo biết sẽ nhìn ngươi thế nào. Hứa Đại Mậu, nghe lời của ta, đến tứ hợp viện, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hứa Đại Mậu hận không được cho Dịch Trung Hải hai bàn tay, luôn là dùng những lời này lừa gạt hắn, có ý tứ sao? Ngươi liền không thể đổi một cái lý do. Đến tứ hợp viện, người các ngươi nhiều thế chúng, không có một có thể giúp ta nói chuyện. Coi như hắn đi tìm Lưu Hải Trung, cũng vô dụng. Đến tứ hợp viện, một khi không nghe Dịch Trung Hải vậy, liền sẽ để bà cụ điếc ra mặt. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý gặp được bà cụ điếc, chỉ biết tình ngồi, hắn đưa cho hai người vật cũng phải hết hiệu lực. Một đại gia, ta lại muốn ở trong xưởng giải quyết đâu? Dịch Trung Hải sắc mặt từ đen biến thành, căm tức nhìn Hứa Đại Mậu. Dựa theo kế hoạch của hắn, lúc này Hứa Đại Mậu sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng, sau đó sẽ đi lấy lòng Lưu Hải Trung, để cho Lưu Hải Trung giúp hắn nói chuyện. Tên khốn kiếp này đồ chơi, lại dám không nghe hắn. Bất quá, không cần gấp gáp, còn có Tần Hoài Như. Cứng rắn không được tới mềm, mềm không được sẽ dùng mỹ nhân kế. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như sử một cái ánh mắt, Tần Hoài Như lập tức đi ngay đến Hứa Đại Mậu bên người, dùng tay vịn Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như trên người mùi thơm, để cho Hứa Đại Mậu có chút chìm đắm, thân thể cũng có ý thức tựa vào Tần Hoài Như trên thân. Nếu không phải chung quanh đều là người, Hứa Đại Mậu nhất định sẽ đem Tần Hoài Như kéo vào trong ngực. Tần Hoài Như cũng không muốn ngay trước mặt Trụ Nô dựa vào Hứa Đại Mậu gần như vậy, nhưng thân thể cùng ý tưởng của nàng không giống nhau. Đứng ở Hứa Đại Mậu bên người, nàng không tự chủ hay cùng Hứa Đại Mậu dán lại với nhau. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nô xem hai người dán gần như vậy, trong lòng ghen ghét cũng mau không che giấu được. Bọn họ cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, cùng Tần Hoài Như dán gần như vậy. Đây chính là hai người bọn họ mơ ước chuyện. Đặc biệt là Trụ Nô, Dịch Trung Hải tốt xấu cùng Tần Hoài Như quan hệ thân mật điểm, Trụ Nô tối đa cũng liền sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ, làm bộ như trong lúc vô tình va vào Tần Hoài Như trên người làm người ta trầm mê địa phương. Tần Hoài Như trong đầu liền nổi lên cùng Hứa Đại Mậu ở nhỏ thương khố hình ảnh, thiếu chút nữa đã quên rồi bản thân tới mục đích. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, mới đem nàng thức tỉnh. Tần Hoài Như không dám nhìn Dịch Trung Hải ánh mắt, ôn nhu nói với Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng náo. Cho tỷ một bộ mặt, chúng ta trở về trong viện, một đại gia nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi thuộc về chiếm tiện nghi, lại không có bị Tần Hoài Như làm choáng váng đầu óc. Hắn rất rõ ràng, Tần Hoài Như chính là tới giúp Dịch Trung Hải hòa giải. Hắn gần đây không có trêu chọc Trụ Nô. Trụ Nô động thủ với hắn, nguyên nhân lớn nhất hay là cái này cười hì hì nữ nhân. Nếu không phải vì Tần Hoài Như, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liền sẽ không xuất hiện như vậy kịp thời. Tần Hoài Như vì ăn nóng hổi cơm, tan việc chỉ biết tới canteen. Dịch Trung Hải lại sẽ không, hắn bị giữ vững người của mình thiết, sẽ từ từ hướng canteen đi. Tân tỷ, ta không cần một đại gia cho ta làm chủ. Bên trong công xưởng chuyện đã xảy ra, vậy thì ở nhà máy giải quyết. Dẫn không kèm được Dịch Trung Hải, hướng về phía Hứa Đại Mậu la lớn, Hứa Đại Mậu, ngươi có còn muốn hay không ở trong viện ở, ngươi quên trong viện quy củ không? Hứa Đại Mậu cười ha ha, một đại gia, ngươi chẳng lẽ quên? Chúng ta trong viện đã không có quản sự đại gia, liền trên đường phố liên lạc viên cũng không có. 477 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé. Chương 475, đạo đức áo khoác vỡ vụ Dịch Trung Hải sát thực quên đi, đặc biệt là sớm trong thượng viện người tranh nhau hiếu kính bà cụ điếc thời điểm, phản phất trở lại hắn ở tứ hợp viện một tay che trời niên đại. Nghe được Hứa Đại Mậu vừa nói như vậy, cộng thêm người chung quanh tiếng cười, Dịch Trung Hải hận không được đem Hứa Đại Mậu miệng trò khâu lại. Sưởng cán thép người, thế nhưng là đều biết hắn những thứ kia chuyện xấu hổ, căn bản không có biện pháp che giấu. Dịch Trung Hải không tiện ra mặt giải quyết chuyện này, chỉ đành không ngừng cho Tần Hoài Như nháy mắt. Tần Hoài Như là tuyệt đối sẽ không để cho Trụ Nô bị tóm lên tới, trong nhà vẫn chờ hắn mang về đồ ăn thừa. Hứa Đại Mậu, ngươi liền không thể cho tỷ một bộ mặt sao? Ngươi cùng Trụ Nô thường đánh nhau, Trụ Nô cũng là theo ngươi đùa giỡn. Trụ Nô khá có ai làm lấy chịu khí thế, Tần tỷ, ngươi không cần cầu hắn. Chính hắn làm chuyện xấu, ta là thay trời hành đạo. Vương Khôn đến rồi, ta cũng không sợ. Hứa Đại Mậu cười lạnh nhìn về phía Trụ Nô, ngươi ngược lại nói, ta đã làm gì chuyện xấu? Trụ Nô sẽ phải bật thốt lên, Tần Hoài Như cướp ở Trụ Nô trước, đem nước mắt ép ra ngoài. Trụ Nô, ngươi nói. Nữ thần lên tiếng. Trụ Nô không thể không cấp mặt mũi, chỉ đành câm miệng không nói. Hứa Đại Mậu lại sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Trụ Nô, thế nào, không lời để nói đi. Trụ Nô, ta cho ngươi biết, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. ta nhất định phải đem ngươi bắt được Vương Khôn trước mặt, để ngươi nếm thử một chút bảo vệ khoa tư vị. Dịch Trung Hải trên mặt có chút hốt hoảng, không có thể theo kế hoạch trở về tứ hợp viện giải quyết, sẽ để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là trụ nổ rơi vào Vương Khôn trên tay, liền càng thêm phiền toái. Hắn bây giờ thật không nghĩ tốt thủ đoạn đối phó với Vương Khôn, để cho bà cụ điếc ra mặt. Dịch Trung Hải cũng không coi trọng cái này biện pháp giải quyết. Bà cụ điếc lớn nhất thủ đoạn chính là chết ở trong nhà của người khác. Trong viện người đều sợ hãi đắc tội bà cụ điếc, một chiêu này đối phó bọn họ rất dễ dàng. Nếu đổi lại là Vương Khôn, vậy thì phiền toái. Lần trước đã sử dụng qua một chiêu này, sự thật nói cho hắn biết, Vương Khôn căn bản cũng không sợ hãi. Dịch Trung Hải tin tưởng, bà cụ điếc dám xông vào tiến Vương Khôn nhà, Vương Khôn liền dám báo cảnh. Về phần đang bên ngoài chết, cũng vô dụng. Bà cụ điếc quỳ xuống, Vương Khôn cũng không có xuống nước, còn tới một câu không thể vi phạm phụ nữ ý nguyện. Không vi phạm phụ nữ ý nguyện, chẳng lẽ xem bà cụ điếc cho Vương Khôn quỳ xuống sao? Thật muốn quỳ xuống, Vương Khôn thế nào trước không nói, lão tổ tông nên có mặt bài thế nhưng là vứt sạch sẽ. Không có lão tổ tông mặt bài, còn thế nào cho hắn làm chỗ dựa? Hứa Đại Mậu, ngươi cùng trụ nỗ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, ngươi nhất định phải như vậy tính toán chi ly sao? Ngươi thế nào trở nên hẹp hòi như vậy? Hứa Đại Mậu chỉ Dịch Trung Hải, một đại gia, biết ngươi thiên vị trụ nỗ, nhưng ngươi cũng không thể nói bậy a, ta tới căn tin ăn cơm, cũng không thấy trụ nỗ, liền bị hắn đạp một cước. Ta còn nhỏ khí, có phải hay không ta nằm trên đất, để cho hắn đem ta đập chết, trước khi chết lại cùng hắn nói một tiếng cảm ơn, liền không hẹp hòi. Người chung quanh đều không đi căn tin ăn cơm, đặc biệt vây ở chỗ này xem trò vui. Lưu Hải Trung đứng ở đám người bên ngoài, nghe thanh âm bên trong, đội vạ nghị muốn đi vào. Nhưng lúc này, các phân xưởng người đều có, ai cũng sẽ không cho hắn nhường đường. Dịch Trung Hải trong lòng đã quyết định, trở lại tứ hợp viện, nhất định phải để cho Hứa Đại Mậu biết sự lợi hại của hắn. Bây giờ, lại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trụ nổ cứu ra. Hứa Đại Mậu, ngươi không nên nói bậy. Ta là ý đó sao? Bảo vệ khoa là địa phương nào, đó là người đi địa phương sao? Mong muốn cho Vương Khôn quan oan ức, coi như sợ Vương Khôn biết, sẽ trong tối làm chuyện xấu. Dịch Trung Hải liền không dám nói tiếp, nhìn một chút người chung quanh, liền bắt đầu phát huy sở trường của mình. Chủ nấu còn phải cho các công nhân nấu cơm, làm trễ mãi nấu cơm, người gánh nổi trách nhiệm này sao? Đại gia buổi chiều còn phải làm việc, ăn không no, liền không làm được sống. Nếu là đại gia bị chủ nhiệm phân xưởng trừ tiền lương, ngươi cho đại gia bổ túc sao? Đại gia nói, ta nói có đúng hay không? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có hưởng ứng Dịch Trung Hải. Nếu hắn công nhân bậc 8 thân phận vẫn còn bị Dương Vạn Thanh coi trọng, đại gia không ngại cho hắn một bộ mặt. Nhưng hắn bây giờ đã không phải là cái kia người kính ngưỡng công nhân bậc 8, trên người đạo đức mẫu mực áo khoác cũng bị đoán được. Kẻ ngu mới có thể hưởng ứng hắn. Căn tin đầu bếp cũng không phải là trụ nỗ một người, trụ nỗ làm nổi canh thập cẩm, cũng không có so người khác tốt hơn chỗ nào, không ăn một bữa trụ nỗ làm món ăn, không chết đói người. Trụ nỗ tay nghề nấu nướng, càng nhiều hơn chính là về việc chiêu đãi mặt, công nhân không có mấy cái có thể ăn được trụ nỗ làm chiêu đãi. Không có ai hưởng ứng, Hứa Đại Mậu nụ cười trên mặt cũng không ngừng được, một đại gia, căn tin thiếu ai cũng có thể chuyển. Ngươi đừng nghĩ cổ động đại gia. So sánh với Hứa Đại Mậu cao hứng, Dịch Trung Hải sắc mặt liền vô cùng khó coi. Rất lâu không dùng đạo đức bắt cóc một chiêu này, đột nhiên không có tác dụng gì, hắn thật vẫn không có thói quen. Hắn cũng biết, không chỉ có tứ hợp viện người đối đạo đức của hắn sinh ra hoài nghi, xưởng cán thép người cũng đúng đạo đức của hắn sinh ra hoài nghi. Tứ hợp viện người còn có thể dùng mời khách ăn cơm một chiêu này đối phó, xưởng cán thép nhiều người như vậy, nhưng phải làm sao nha? Đạo đức đúng hắn sống yên phận tiền vốn, đạo đức vô tác dụng, hắn người này liền phế hơn phân nửa. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới biện pháp gì giải quyết cái vấn đề này. Dịch Trung Hải là cái ngoan cố người, chuyện gì đều muốn dựa theo quy củ của hắn làm mới có thể. Người như vậy, không nguyện ý nhất đối mặt chính là đột phát trạng huống. Vì giảm bớt đột phát trạng huống, hắn đem tứ hợp viện chế tạo thành một vương quốc độc lập, cho trong viện người đã đặt xong quy củ. Vì không để cho trong viện người cùng người bên ngoài học tập, hắn trước giờ cũng không ngăn trở Lưu Hải Trung tổ chức toàn viện đại hội cử động. Ở Lưu Hải Trung đem trong viện người đều đắc tội rồi thôi về sau, hắn cho thêm đại gia giải bày, tuyên dương một cái lý niệm của mình, sẽ có làm ít được nhiều hiệu quả. Bây giờ, hắn không thể thừa nhận sai lầm của mình, Thần Hoài Như cũng không thể bị ủy khuất, kia cũng chỉ đành ủy khuất một cái chủ nố. Lê Gớm trở lại tứ hợp viện, để cho chủ nố tìm Hứa Đại Mậu chút giận. Chủ nố, ngươi còn không đội vàng cho Hứa Đại Mậu xin lỗi. Ai cho ngươi đối Hứa Đại Mậu ra tay? Để cho chủ nố cho Hứa Đại Mậu xin lỗi, kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Một đại gia, dựa vào cái gì? Hắn đứt hiếp. Chủ nố. Tần Hoài Như đột nhiên cắt đứt chủ nố. Cổ động chủ nố ra tay chuyện, là tuyệt đối không thể để cho nhiều người như vậy biết. Chủ nố, ngươi liền nghe một đại gia vậy, cho Hứa Đại Mậu nói xin lỗi đi. Ngươi thật muốn đem chuyện làm lớn chuyện sao? Đối mặt cha nuôi cùng nữ thần yêu cầu, chủ nố trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng không cam chịu nói ra. Nhưng để cho hắn trước mặt nhiều người như vậy, hướng Hứa Đại Mậu xin lỗi, thật sự là làm khó hắn. Chủ nố bất đắc dĩ nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi, xoay người phải trở về bếp sau. Dịch Trung Hải biết chủ nố tâm tư, vì không để cho chủ nố không ngừa, hắn sẽ không cần cầu nhiều hơn nữa. Hứa Đại Mậu, ngươi nghe được đi. Chủ nố đã xin lỗi ngươi, ngươi cũng không cần so đo. Làm ngươi còn rộng lượng hơn, không cần gấp gáp chặt so đo. Trung quanh người nói chuyện không ít, Hứa Đại Mậu thậm chí cũng không có nghe rõ chủ nố nói chuyện. Coi như nghe rõ ràng, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Như vậy không đau không ngứa xin lỗi, một chút thành ý cũng không có, hắn có thể vui lòng mới là lạ. Một đại gia, có câu nói tốt. Xin lỗi phải hữu dụng, còn phải cảnh sát làm gì? Ngươi nhìn ta một chút bụng, cũng không có trụ nỗ đặt thành, một câu thật xin lỗi thì xong rồi. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Hứa Đại Mậu vén lên áo của mình, lộ ra một màu xanh dấu chân. Chu Ngô Định tùy không sợ lở, ta liền đánh ngươi, nếu không phải một đại gia cùng Tần Tỷ ngăn, ta sẽ còn đánh tiếp ngươi. 478 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 476, bắt cùng ngăn trở hứa đại mẫu chỉ Chu Ngô, các ngươi nhìn một chút, hắn nào có chút nào nói xin lỗi dáng vẻ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đối Chu Ngô phi thường bất mãn, đây không phải là rõ ràng cấp cho bọn họ tìm phiền phải sao? Chu Ngô lại không có cái đó giận nộ, lớn tiếng nói, chính ngươi làm chuyện gì, chính ngươi rõ ràng. Ta là vì bị ngươi gạt người ra mặt. Ngươi muốn không lo lắng bảo vệ khoa tra được, ngươi cứ việc đi tìm Vương Côn. Ta nhìn hắn có dám hay không bao che ngươi. Hứa Đại Mậu cả kinh, quay đầu nhìn một cái Tần Hoài Như. Chẳng lẽ cùng Tần Hoài Như đi nhỏ thương khố hưởng thụ chuyện, bị Chu Ngô biết rồi? Không thể nào, Chu Ngô chính là ngu nữa, biết Tần Hoài Như cùng bản thân nhập động phòng về sau, cũng sẽ không vẫn vậy khi nàng liếm cậu. Tần Hoài Như còn cần hút Chu Ngô máu, căn bản cũng không có thể nói cho Chu Ngô nhỏ thương khố chuyện. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hứa Đại Mậu an tâm. Chỉ cần không phải cùng Tần Hoài Như chuyện bị phát hiện, hắn liền không sợ hãi. Chu Ngô, ngươi làm ta Hứa Đại Mộng là bị hù dọa lớn. Ta cho ngươi biết, ta không sợ. Chu Ngô trầm giọng nói, ngươi đương nhiên không sợ. Ngươi cùng Vương Khôn quan hệ, người nào không biết ta hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Hứa Đại Mộng, ta cũng nói cho ngươi, bất kể ngươi cùng Vương Khôn quan hệ thế nào, ta cũng không sợ. Ta Tam Đại Cố Nông, thân phận trong sạch, các ngươi có thể làm gì ta? Ba đời Cố Nông cũng coi như quan bình, nhưng ba đời Cố Nông người có nhiều lắm, đây không phải là ngươi phách lối tư bản. Chu Ngô, ngươi nếu không sợ, vậy hãy cùng ta đến bảo vệ khoa tiếp nhận điều tra. Vương Khôn mang theo bảo vệ khoa người đi tới căn tin. Chuyện lớn như vậy, sớm đã có người đi nói cho bảo vệ khoa. Cái đó báo lên bảo vệ khoa người, ở phía ngoài đoàn người bây, cũng không rõ ràng lắm bên trong chuyện gì xảy ra. Bảo vệ khoa nhận được tin tức, còn tưởng rằng phát sinh chuyện lớn, đội vàng nói cho Vương Khôn. Vương Khôn liền đội vàng mang theo người chạy tới. Nghe được Vương Khôn thanh âm, đám người tự động nhường ra một lối đi. Bảo vệ khoa thế nhưng là chấp pháp cơ cấu, trong xưởng công nhân không dám tùy tiện đắc tội bảo vệ khoa. Thấy Vương Khôn tới, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sắc mặt thay đổi, bọn họ chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Hứa Đại Mậu hất ra Tần Hoài Như, đi tới Vương Khôn bên người, liền đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói ra. "Vương Khôn, ngươi nhất định phải đem Chu Ngô bắt lại, tốt nhất đưa đến công an cục." "Đưa công an cục là không thể nào tạo. Trong xưởng lãnh đạo còn cần Chu Ngô tay nghề, vì chút chuyện như thế, đem Chu Ngô đưa vào đi, Vương Khôn cũng không tốt cùng trong xưởng lãnh đạo giao phó." Vương Khôn không có để ý hắn, hướng về phía đám người chung quanh nói, "Đừng mây quanh, buổi chiều còn phải đi làm, nên ăn cơm liền đi ăn cơm đi. Người đâu, đem Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu cũng mang tới bảo vệ khoa đi." Đám người cũng không có tản đi. Vương Khôn cũng không để ý tới bọn họ, chỉ cần đem Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu hai cái này gây chuyện mang đi, đám người tự nhiên sẽ tản ra. Chờ một chút. Dịch Trung Hải thừa dịp đám người không có tản ra, hô lớn. Vương Khôn dừng bước lại, xem Dịch Trung Hải, ngươi còn có chuyện gì? Dịch Trung Hải không sợ hai chút nào xem Vương Khôn, ngươi cùng Chu Ngô có cửu oán, ta hoài nghi ngươi sẽ thiên vị Hứa Đại Mậu. Ngươi không thể đem Chu Ngô mang đi. Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, cái mông ngồi ở quả phụ trong nhà không động đậy. Ngươi. Dịch Trung Hải thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, ngươi không nên tin miệng nói bậy. Chúng ta sửa người nào không biết ngươi cùng Hứa Đại Mậu quan hệ. Hắn cả ngày mang theo tức phụ ở nhà ngươi ăn cơm, ngươi nhất định sẽ nghiêng về hắn. Dịch Trung Hải, vậy ngươi muốn làm cái gì? Báo cáo nhanh cho công an cục, để bọn hắn tự mình thẩm vấn. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, tuyệt đối không thể báo cáo công an cục. Chu Ngô đánh người chuyện là ván đã đóng thuyền, công sao biết đạo, Chu Ngô khẳng định rơi không tới tốt. Ngay ở chỗ này, ở trước mặt mọi người giải quyết. Dịch Trung Hải tin tưởng, ngay trước nhiều như vậy công nhân trước mặt, hắn đạo đức bắt cóc thủ đoạn luôn là có thể tìm tới thi triển cơ hội. Xung quanh muốn rời khỏi công nhân, thấy có náo nhiệt nhìn, toàn đều dừng lại bước chân. Chuyện này tám phần cùng Dịch Trung Hải có quan hệ, nếu hắn không ngại mất thể diện, Vương Khôn cũng không để ý hành. Kia ngay ở chỗ này hỏi, "Chu Ngô, mới vừa rồi Hứa Đại Mậu nói đúng không đúng? Có phải là ngươi hay không đột nhiên đứng ra đạp hắn một ước?" Chu Ngô không phục nói, "Nếu không phải hắn làm chuyện xấu, ta làm sao sẽ đạp hắn?" Vương Khôn quay đầu nhìn một cái Hứa Đại Mậu, "Ngươi hôm nay cùng Chu Ngô cãi nhau, hay là nói hắn tiếng xấu rồi?" Hứa Đại Mậu lập tức bắt đầu kêu oan, "Ta cho tới chưa đều ở đây khoa tuyên truyền ngồi, cùng khoa trong người bạn công việc. Chúng ta liền không có nói Chu Ngô một câu. Ta buổi sáng là theo ngươi cùng ra ngoài, khi đó Chu Ngô còn không có rời giường. Ta thế nào cùng hắn gây gổ?" Vương Khôn quay đầu nhìn về phía Chu Ngô, "Ngươi cũng nghe được, ngươi đến nói một chút, Hứa Đại Mậu thế nào làm chuyện xấu?" Chu Ngô không có trả lời, trước tiên nhìn về phía Tần Hoài Như, thấy Tần Hoài Như cắn môi, liền phi thường đau lòng. Hắn biết không có thể ảnh hưởng Tần Hoài Như danh tiếng, liền lựa chọn không nói. "Chu Ngô, ngươi rốt cuộc có nói hay không?" "Không nói, ta coi như Hứa Đại Mậu nói chính là sự thật." "Dịch Trung Hải, ngươi còn có cái gì dị nghị sao?" Dịch Trung Hải hung hữu thành tốc nói, "Chu Ngô không đánh người khác, liền đánh Hứa Đại Mậu, vậy đã nói do Hứa Đại Mậu bản thân liền có lỗi." Vương Khôn dùng ánh mắt kỳ quái xem Dịch Trung Hải, "Hứa Đại Mậu bị đánh, Hứa Đại Mậu liền nhất định là có lỗi. Dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta bắt Chu Ngô cũng là có tội đi. Ngươi đây là giúp Chu Ngô thoát tội, hay là đạp Chu Ngô một cước?" Dịch Trung Hải mặt mơ hơi đỏ, không biết nên nói cái gì cho phải. "Được rồi, ngươi nếu không có khác giải thích, chúng ta liền đem Chu Ngô mang đi." "Đúng, chúng ta sẽ cân nhắc ngươi cung cấp chứng cứ." Hứa Đại Mậu ha ha phá lên cười, "Một đại gia, đa tạ ngươi giúp ta chứng minh. Chờ ta đem Chu Ngô đưa tới ngục giam, nhất định mời ngươi uống rượu." Chu Ngô tức chết, không phải đối Dịch Trung Hải, mà là hướng về phía Vương Khôn, "Ngươi nói lưu nói vượng. ta đánh hứa lại mậu, đó là bởi vì hắn khi dễ Tần tỷ, ta là vì Tần tỷ ra mặt. Chu Nỗ, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng thời đối Chu Nỗ mắng. Hứa lại mậu chỉ Tần Hoài Như, ta liền biết Chu Nỗ vô duyên vô cớ đánh ta, chính là ngươi Tần Hoài Như khuyến khích. Ngươi nói, ta rốt cuộc thế nào ức hiếp ngươi rồi? Hứa lại mậu suy nghĩ, bản thân cùng Tần Hoài Như lần trước tiếp xúc, chính là ở nhỏ trong kho hàng, Tần Hoài Như khẳng định không dám nói ra. Tần Hoài Như xác thực không dám nói nhỏ thương cố chuyện, nhưng là Hứa Đại Mậu cũng không dám nói. Nàng liền định chỉ nói một bộ phận. Vương Khôn, Chu Nỗ là thấy được xếp hàng thời điểm, Hứa Đại Mậu đứng ở sau lưng ta, liền cho rằng Hứa Đại Mậu ước hiếp ta. Hứa Đại Mậu trong lòng thầm mắng, cái này ngu nương môn không muốn sống nữa, hay là muốn cùng bản thân đồng quy vu tận, làm sao dám nói xếp hàng chuyện. Vương Khôn biết chuyện này, cũng biết là Tần Hoài Như chủ động đưa tới cửa. Ngươi nói rõ ràng điểm, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Là Hứa Đại Mậu chạy đến phía sau ngươi, hay là ngươi chạy đến Hứa Đại Mậu trước mặt? Tần Hoài Như dùng ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu, mong muốn uy hiếp Hứa Đại Mậu. Đáng tiếc, Hứa Đại Mậu tin tưởng Vương Khôn người huynh đệ này sẽ cho hắn ra mặt, liền không chấp nhận Tần Hoài Như uy hiếp. Thấy Hứa Đại Mậu không chịu uy hiếp, Tần Hoài Như có chút mắt trợn tròn. Cũng không thể nói chừng mấy ngày trước chuyện đi. Ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm gì? Ngược lại Hứa Đại Mậu đứng ở phía sau ta, bị Chu Nỗ cho hiểu lầm. Vương Khôn nghiêm nghị nói, Tần Hoài Như, ngươi đứng đắn một chút, chúng ta là điều tra án, đương nhiên phải điều tra rõ, tránh cho có người nói ta bao che Hứa Đại Mậu. Ta nhớ được chừng mấy ngày trước Chu Nỗ ở căn tin liền đạp Hứa Đại Mậu một cước. Ngươi sẽ không nói một lần kia đi. 479 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 477, im lặng không lên tiếng vô tác dụng làm mờ mờ, là Tần Hoài Như sở trưởng. Vương Khôn như vậy nhất bản nhất nhãn hỏi thăm, Tần Hoài Như thật không biết trả lời như thế nào. Không biết thế nào trả lời, Tần Hoài Như liền chọn lựa thường dùng nhất biện pháp, giả bộ đáng thương. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ cũng ở bên người, chắc chắn sẽ không để cho nàng thua thiệt. Dịch Trung Hải sẽ không tùy tiện ra mặt, liền cho Trụ Nỗ xử một cái ánh mắt. Chu Nỗ đối Dịch Trung Hải rất quen thuộc, lập tức liền lớn tiếng nói, chính là một lần kia, thế nào? Vương Khôn hỏi Hứa Đại Mậu, Chu Nỗ nói một lần kia, là Tần Hoài Như đứng ở ngươi trước mặt, hay là ngươi đứng ở Tần Hoài Như phía sau? Chuyện kia phát sinh không lâu, Hứa Đại Mậu nhớ rất rõ ràng, là Tần Hoài Như đứng ở phía trước ta. Ta ngày đó vừa đúng tốt đứng xếp hàng, Tần Hoài Như trực tiếp đẩy ra trước người của ta. Có thật nhiều người cho ta chứng minh. Hứa Đại Mậu chỉ mấy cái đứng tại phụ cận người, bọn họ cũng thừa nhận Hứa Đại Mậu nói. Người chung quanh nhất thời nghị luận, rất nhiều người cũng đang chỉ trích Tần Hoài Như. Không phải là không có nữ công người tìm người giúp đỡ xếp hàng, nhưng liền không có Tần Hoài Như như vậy. Vương Khôn vừa nhìn về phía Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu nói có lỗi sao? Chu Nỗ không biết, hắn lúc ấy ở phía sau bếp, cùng Hứa Đại Mậu cách pha lê. Tần Hoài Như cúi đầu xem ngầm dưới đất, chính là không nói lời nào. Cái này cái lớn chuyện rồi, mất thể diện đã là nhất định. Dịch Trung Hải đại nghĩa lăng nhiên nói, Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã không học giỏi, Hoài Như đứng ở trước người của hắn, hắn khẳng định ức hiếp Hoài Như, Chu Nỗ mới đúng Hứa Đại Mậu ra tay. Chuyện này thì không phải là Chu Nỗ lỗi. Dịch Trung Hải, là Tần Hoài Như chủ động chui vào Hứa Đại Mậu trước người, cho dù có lỗi, cũng không phải Hứa Đại Mậu một người lỗi. Hơn nữa, Tần Hoài Như cũng chưa nói Hứa Đại Mậu ức hiếp hắn không có, ngươi ở chỗ này mù hồ cái gì? Tần Hoài Như, ngươi ngay ở chỗ này nói cho đại gia, Hứa Đại Mậu rốt cuộc thế nào ức hiếp ngươi? Hứa Đại Mậu có chút nóng nảy, không ngừng cho Vương Khôn nháy mắt. Hắn cùng Tần Hoài Như giữa có giao dịch, Tần Hoài Như muốn cho hắn bỏ tiền mua cơm, đương nhiên phải cho hắn một chút chỗ tốt. Kia mềm mại đầy đặn cái mông, cùng đệ đệ hắn qua lại tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Vương Khôn liền không để ý Hứa Đại Mậu, xem Tần Hoài Như, chờ đợi câu trả lời của nàng. Loại chuyện như vậy, Tần Hoài Như khẳng định không dám nói ra. Thật muốn nói ra đến, nàng cũng đừng nghĩ ở xưởng cán thép là người. Xưởng cán thép những người khác cũng sẽ ẩn núp nàng, sẽ không lại cùng hắn đổi màn đầu. Tần Hoài Như biết đạo lý này, chẳng qua là ở nơi nào khóc, chính là không mở miệng, y đổ lừa dối qua ải. Chung quanh người xem náo nhiệt, cũng đều nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, đặc biệt là cùng Tần Hoài Như đổi màn đầu những người kia, càng là không nháy mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cái bộ dáng này, sốt ruột muốn chết Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải. Chu Nỗ chỉ Vương Khôn, ngươi một đại nam nhân, ước hiếp Tần tỷ làm gì? Có khả năng ngươi hướng ta tới? Ta nếu là nháy mắt một cái mắt, ta thì không phải là người. Dịch Trung Hải đem Chu Nỗ kéo qua một bên, tránh cho Chu Nỗ xung động dưới đối Vương Khôn ra tay. Đánh không lại đừng nói, sẽ còn bị bảo vệ khoa bắt lại. Vương Khôn nhìn Hoài Như nét mặt, liền có thể biết Hứa Đại Mậu khẳng định khi dễ Hoài Như. Ngươi bây giờ còn phải bao che Hứa Đại Mậu sao? Ngươi nếu dám bao che Hứa Đại Mậu, chúng ta những công nhân này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bảo vệ khoa. Quét dấu quặp. Các ngươi những người này, cùng Hoài Như là công nhân đồng nghiệp, cứ như vậy xem nàng bị Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn đứt hiếp sao? Có thể là trùng hợp, Dịch Trung Hải điểm mấy người, cũng cùng Tần Hoài Như đổi qua màn đầu. Mấy người cùng Tần Hoài Như là màn đầu đổi màn đầu giao tình, tại chỗ liền đã thanh toán xong. Bọn họ mới sẽ không vì Tần Hoài Như cùng Vương Khôn đối nghịch. Chính là Hứa Đại Mậu, bọn họ cũng không dám đắc tội. Vạn nhất Hứa Đại Mậu đem bọn họ nói ra, vậy thì phiền toái. Vương Khôn nhìn một cái bốn phía, không có ai hưởng ứng Dịch Trung Hải hiệu triệu. Dịch Trung Hải, ta đây là ở thẩm án tử, không thể dựa vào suy đoán. Không phải ai nước mắt nhiều, thì người đó có lý. Những thứ đồ này đều muốn lạc thật đến trên giấy, ký tên in dấu tay. Tần Hoài Như không nói lời nào, chúng ta chỉ có thể cho là Hứa Đại Mậu không có ước hiếp nàng. Dịch Trung Hải oán hận xem Vương Khôn, đồng thời cũng nhìn về phía người chung quanh. Các ngươi cứ như vậy xem bản thân công nhân đồng nghiệp bị khi phụ sao? Các ngươi có còn lương tâm hay không? Không ai để ý sẽ Dịch Trung Hải, bọn họ cùng Tần Hoài Như không quen, ai cũng sẽ không vì Tần Hoài Như đắc tội bảo vệ khoa. Được rồi, Dịch Trung Hải, không nên dùng ngươi đạo đức bắt cóc chiêu thức. Chúng ta muốn là chứng cứ. Tần Hoài Như, bây giờ là ăn cơm thời gian, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy với ngươi hao tổn nữa. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Dịch Trung Hải biết không có cách nào, chỉ có thể hướng về phía Tần Hoài Như nói, Hoài Như, ngươi nói ngay đi. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đứng ở Hứa Đại Mậu trước mặt, hắn lấy tay nắm bả vai của ta. Còn nước không? Tần Hoài Như lại không lên tiếng, chuyện này liền không có biện pháp nói, chỉ có thể nói một ít không đau không ngứa. Gặp nàng không lên tiếng, Vương Quân cũng không có tiếp tục truy vấn, Hứa Đại Mậu, ngươi vì sao bắt bả vai của nàng? Hứa Đại Mậu trực tiếp liền nói, Tần tỷ đứng ở thân ta trước, ta không để cho nàng nhập đội, muốn đem nàng đẩy ra ngoài. Giải thích coi như hợp lý. Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu nói là có đúng hay không? Tần Hoài Như không dám nói không đúng, chỉ đành nói, chủ nố ở phía sau biết, hiểu lầm, cho là Hứa Đại Mậu ước hiếp ta. Vương Khôn gật đầu một cái, ngày đó chủ nố đã dạy dỗ qua Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng không có chính thức báo lên bảo vệ khoa. Nếu chủ nố đã dạy dỗ qua hắn, như vậy vì sao hôm nay hắn sẽ còn đối Hứa Đại Mậu ra tay? Tần Hoài Như trực tiếp nhỏ giọng khóc, lấy che giấu hành vi của mình. Vương Khôn thật phi thường chán ghét cái tính tình này, cả ngày cầm nước mắt làm vũ khí. Đủ rồi, các ngươi rốt cuộc có nói hay không? Chủ nố vì sao cách nhiều ngày như vậy, còn phải đối Hứa Đại Mậu ra tay? Các ngươi không nói, ta liền cho là chủ nố chính là ác ý trả thù. Đừng ngăn ta nữa bắt chủ nố, đem chủ nố bắt được bảo vệ khoa giam lại. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thể để cho chủ nố bị tóm lên đến bảo vệ khoa thì không phải là hắn có thể nắm giữ địa phương. Nhìn một cái Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải chỉ đành đem chủ nố ra tay nguyên nhân nói ra. Hứa Đại Mậu thế mới biết tại sao mình bị đánh, thật bản thân không nên nói với Tần Hoài Như những thứ kia. Vương Khôn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, người này rốt cuộc cùng Tần Hoài Như làm cái gì, lời như vậy cũng bậy bạ nói. Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải nói đúng không đúng? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút nói, ta nói là Tần Hoài Như bị trừ 3 tháng tiền lương, nàng lại cố gắng thế nào cũng không lấy được tiền lương. Nhưng là, ta tuyệt đối chưa nói để cho nàng tới chết không đi làm. Dịch Trung Hải cảnh cáo vậy xem Hứa Đại Mậu, cái này có cái gì không giống nhau? Ngươi muốn không nói lời nào, Hoài Như có thể tới trễ thời gian dài như vậy sao? Đây hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi. Hoài Như một người phụ nữ, đã muốn chiếu cố bà còn phải chiếu cố 3 đứa hài tử, ngươi không giúp một tay thì thôi, còn lừa gạt nàng. Chu Nô đánh ngươi là đáng đời. Vương Khôn nhìn về phía Dịch Trung Hải mấy người, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nếu như không có, ta phải đem Chu Nô bắt đi. Vì sao còn phải bắt Chu Nô? Hắn là vì cho Tần Hoài Như hạ giận. Ngươi nên bắt Hứa Đại Mậu. Vương Khôn hướng người chung quanh giải thích. Hứa Đại Mậu nói, đại gia cũng nghe được. Hắn cũng không có nói để cho Tần Hoài Như tới chế chuyện. Tần Hoài Như là một người trưởng thành, có lên hay không ban chính mình cũng có thể làm chủ. Không thể nhân vì người khác tùy tiện nói một câu, liền đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Nàng càng không nên mình bị phạt sau, cổ động chủ nố ra tay với Hứa Đại Mậu, trả thù Hứa Đại Mậu. Đem chủ nố cùng Tần Hoài Như cùng nhau bắt lại. 480 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 478. Dương Vạn Thanh phòng bị Tần Hoài Như rất thông minh, biết Vương Khôn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, liền quay đầu hướng về phía Hứa Đại Mậu xin tha. Đại Mậu, tỷ cũng là bị tức, ngươi đừng cùng tỷ so đo có được hay không? Tần Hoài Như không ngừng cho Hứa Đại Mậu truyền tống làn sóng điện. Làn sóng điện trong nội dung khẳng định bao gồm giao dịch cùng uy hiếp. Hứa Đại Mậu nhận được làn sóng điện sau, liền hiểu nên làm như thế nào. Hắn nhỏ giọng thay Tần Hoài Như cầu tha thứ, về phần chủ nố, đánh chết hắn cũng không thể bỏ qua cho chủ nố. Nếu Hứa Đại Mậu không có ý định truy cứu, ta cũng không tốt nắm không thả. Tần Hoài Như, ngươi theo chúng ta trở về bảo vệ khoa, làm xong cậu cùng, liền có thể trở về. Đi thôi. Nghe được bản thân không có sao, Tần Hoài Như liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng bất kể chủ nố, đi theo Vương Khôn đi bảo vệ khoa. Hứa Đại Mậu cũng cùng theo, ở trên đường không ngừng chế giễu chủ nố, dẫn đến chủ nố muốn giáo hơn hắn. Dịch Trung Hải xem bị bắt đi hai người, lòng như lửa đốt. Đứng tại chỗ nghĩ một lát tử, Dịch Trung Hải hướng nhà làm việc đi tới. Lúc này, có thể cứu chủ nố cũng chỉ có Dương Vạn Thanh. Hắn bất chấp Dương Vạn Thanh đối hắn chán ghét, một đường chạy chậm đến nhà làm việc. Công nhân bậc 8 thời điểm, nhà làm việc người sẽ không ngăn lấy hắn, bởi vì Dương Vạn Thanh coi trọng hắn. Bây giờ, cái đặc quyền này không có. Đến nhà làm việc, liền bị người cản lại. Tào Phúc Đào đi ra, do hỏi, Dịch Trung Hải, lúc này, ngươi không ở canteen ăn cơm, chạy đến nhà làm việc làm gì? Dịch Trung Hải sắc mặt phức tạp xem Tào Phúc Đào, trong lòng một mảnh thê lương. Nhớ năm đó, hắn ra vào Dương Vạn Thanh phòng làm việc, căn bản liền sẽ không có người ngăn. Hắn đến nhà làm việc, thấy được người của hắn cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi hắn, gọi hắn một tiếng Dịch sư phó. Ta muốn tìm Dương Sưởng trưởng. Vương Khôn nhị thế hiếp người, đem trụ nố bắt. Ta hy vọng Dương Sưởng trưởng có thể đem trụ nố cứu ra. Nghe được chuyện liên quan đến trụ nố, Tào Phúc Đào có chút nhức đầu. Trụ nố người này, bản lãnh là có, gây chuyện năng lực cũng không nhỏ. Nếu không phải trong xưởng cần tay nghề của hắn, tuyệt đối sẽ không như vậy nuông chiều hắn. Thế nhưng là trừ trụ nố, xưởng cán thép liền không tìm được thích hợp đầu bếp. Những thứ kia có bản lĩnh đầu bếp, là coi thường xưởng cán thép trôi như vậy. Cái khác có danh tiếng đầu bếp, vừa nghe xưởng cán thép ba chữ, cũng là trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ còn không nói nguyên nhân gì, làm cho xưởng cán thép mong muốn đổi đầu bếp cũng đổi không được. Ngươi chờ, ta hướng đi xưởng trưởng hội báo. Dịch Trung Hải nghĩ đi theo vào, lại bị người ngăn. Dương Vạn Thanh lấy được Tào Phúc Đào hội báo, trực tiếp lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi biết rõ sao? Tào Phúc Đào đội vàng nói, ta đã để cho người đi hỏi thăm. Ngài đoạn thời gian trước nói phải dẫn trụ nố đi ra ngoài, cho nên mới vội vã hướng ngài hội báo. ta chỉ sợ Chu Nỗ lại chọc chuyện gì, bị Vương Khoa trưởng bắt. Chu Nỗ cùng Vương Côn, bởi vì dịch Trung Hải nguyên nhân, quan hệ phi thường không tốt. Dương Vạn Thanh thở dài, chờ hỏi rõ, lại nói biện pháp giải quyết đi. Ta là không thể tin được dịch Trung Hải nói. Cái gì không ưa Hứa Đại Mậu làm mới động thủ dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Ta liền không nghe nói Chu Nỗ từng có kiến nghĩa dũng vi chuyện. Hắn không ức hiếp trong xưởng những công nhân kia cũng không tệ rồi. Bị dịch Trung Hải hố mấy lần, Dương Vạn Thanh thật không muốn thấy người này. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân coi trọng công nhân bậc 8, lại là như vậy một người. Rất nhanh, Tào Phúc Đào liền nhận được tin tức, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu Nỗ vấn đề không tính nghiêm trọng, chính là cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, nhiều lắm là bị nhốt mấy ngày chuyện. Dương Vạn Thanh bất đắc dĩ nói, ta liền biết không thể nghe dịch Trung Hải giải thích. Cái đó Tần Hoài Như rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi làm trễ còn như thế có lý. Tào Phúc Đào nhỏ giọng giải thích một chút, Tần Hoài Như là giả Đông Húc tức phụ, giả Đông Húc cùng nàng đều là dịch Trung Hải đồ đệ. Dịch Trung Hải một mực che chở Tần Hoài Như, Liêu chủ nhiệm không có biện pháp xử lý Tần Hoài Như. Dương Vạn Thanh liền nói, cái này dịch Trung Hải nghĩ như thế nào? Hắn không muốn dạy người khác kỹ thuật vậy thì thôi. Thế nào liền đồ đệ của mình cũng không muốn dạy. Hai tên đồ đệ, một đón vài chục năm mới trở thành cấp 2 công, một công tác 3 năm, hay là cái một cấp công. Tào Phúc Đào cũng không hiểu, vì sao dịch Trung Hải tình nguyện để cho người khác cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, để cho chủ nối cho vay Tần Hoài Như, cũng không dạy cho nàng kỹ thuật. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, so với các công nhân bậc 8 đến, xác thực thiếu chút nữa, nhưng cũng không đến nỗi liền dạy đồ đệ cũng sẽ không. Cái vấn đề này, người khác cũng sẽ không quá quan tâm. Dương Vạn Thanh cái này đại xưởng trưởng cũng sẽ không chú ý Tần Hoài Như. Tần Hoài Như ngày trôi qua thế nào, hắn căn bản là quan tâm không. Người đi hỏi một chút bảo vệ khoa, Chu Nỗ chuyện làm sao bây giờ? Thôi cho hắn chút dạy dỗ thì thôi. Chúng ta xưởng còn cần tài nấu nướng của hắn tới chiêu đãi cái khác đơn vị người. Tào Phúc Đào nhận Dương Vạn Thanh khiến liền chuẩn bị đi xử lý cái vấn đề này. Dịch Trung Hải một mực chờ ở bên ngoài, thấy Tào Phúc Đào tới, liền cuốn đi lên. Tào chủ nhiệm, Dương xưởng trưởng nói như thế nào? Lúc nào có thể đem Chu Nỗ thả ra? Tào Phúc Đào phủi một cái Dịch Trung Hải, không nhịn được nói, Dịch Trung Hải, thành thực là lớn nhất Mỹ Đức, ngươi liền không thể nói điểm lời nói thật sao? Hứa Đại Mậu là trong xưởng duy nhất trình chiếu biên, Chu Nỗ đem hắn làm hỏng, ai thay hắn hướng đi hạ chiếu phim? Ngươi đi hay là Chu Nỗ đi? Dịch Trung Hải đảo là có chút động tâm, đáng tiếc hắn sẽ không để được ảnh. Mỗi lần thấy được Hứa Đại Mậu suy yếu từ nông thôn trở lại, hắn liền phi thường nóng mắt. Không phải nóng mắt Hứa Đại Mậu mang về vật, chút đồ vật kia, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bằng hắn công nhân bậc 8 thân phận, muốn ăn điểm thật là nhiều, căn bản cũng không phải là giường nào khó khăn chuyện. Sở dĩ không ăn, đó là hắn không muốn ăn, không phải hắn không thể ăn. Dịch Trung Hải nóng mắt chính là Hứa Đại Mậu dễ chịu sinh hoạt, có thể cùng nhiều như vậy nữ nhân khác sâu trao đổi. Nếu là hắn có cơ hội này, nói không chừng Hải Tử cũng có thể đi mua tương. Nào giống Hứa Đại Mậu, hạt giống hao phí không ít, nhưng căn bản không giải hoa màu. Về phần Chu Nỗ, kia là không thể nào để cho hắn đi nông thôn. Nông thôn người, đặc biệt trước muốn bảo thành. Bọn họ nếu là gặp phải Chu Nỗ một cái như vậy kẻ ngốc, nhất định sẽ như mèo con gặp được cá vậy, nằm cũng không thả. Chu Nỗ thấy đến bên ngoài thế gian phồn hoa, sẽ còn bị Tần Hoài Như mê luôn sao? Sẽ không, ăn rồi thì mèo, sẽ không thỏa mãn người một cái vị. Tần Hoài Như coi như bỏ qua nhục thể của mình lấy lòng Chu Nỗ, cũng không thể thu hẹp Chu Nỗ trái tim. Hắn không thể trơ mắt nhìn Chu Nỗ biến thành Hứa Đại Mậu như vậy tay chơi. Tào chủ nhiệm, ngài nói đùa. Ta cùng Chu Nỗ nào sẽ thả điện ảnh á? Chu Nỗ cũng là vì cho Hoài Như hạ giận. Ngươi liền xem ở Chu Nỗ là lòng tốt mức, để cho bảo vệ khoa đem hắn thả ra đi. Tào Phúc Đào nở nụ cười gằn, Dịch Trung Hải, ta cũng không có bản lãnh cao như vậy, để cho bảo vệ khoa người thả Chu Nỗ. Ngươi muốn thật muốn cứu Chu Nỗ, hay là nghĩ biện pháp để cho Hứa Đại Mậu tha thứ Chu Nỗ? Hứa Đại Mậu nếu là truy cứu, ai cũng không có biện pháp cứu Chu Nỗ đi ra. Dịch Trung Hải không cam lòng buông tha cho, một mực đuổi theo Tào Phúc Đào, hy vọng để cho hắn ra mặt đem Chu Nỗ thả ra. Hắn rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu có Vương Khôn chỗ dựa, là tuyệt đối sẽ không như trước vậy e ngại hắn. Chu Nỗ muốn bị bắt, lại để cho bà cụ Điếc biết, bà cụ Điếc liền càng thêm sẽ phản đối Chu Nỗ cưới Tần Hoài Như. Bà cụ Điếc nếu là phản đối, kế hoạch của hắn liền không có biện pháp tiến hành tiếp. Không có Tần Hoài Như dưỡng lao sinh hoạt, đó là không hoàn mỹ dưỡng lao sinh hoạt. Tao chủ nhiệm, thả hay là không thả Chu Nỗ đi ra, không phải Dương xưởng trưởng chuyện một câu nói sao? Ngươi vì sao liền thấy chết mà không cứu đâu? 481 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 479, Chu Nỗ xử lý căn tin thuộc về Lý Hoài Đức quản, cửa phòng ngăn chuyện đã xảy ra sớm đã bị hắn biết. Khi biết Vương Khôn xử lý sau, hắn liền không có ra mặt. Tính toán bán cho Vương Khôn một cái nhân tình, bất kể chuyện này. Cho nên căn tin Trương chủ nhiệm mới một mực không có ra mặt. Khi biết Dương Vạn Thanh không có thay Dịch Trung Hải ra mặt thời điểm, trong lòng vẫn là có chút tiếc hận. Nếu là Dương Vạn Thanh có thể vô nao giúp Dịch Trung Hải, vậy cũng tốt. Dương Vạn Thanh nếu là đắc tội Vương Khôn, hắn liền có thể lôi kéo Vương Khôn tiến tới lấy được Đồng Vĩnh Húc chống đỡ. Có Đồng Vĩnh Húc chống đỡ, hắn là có thể bước đi Dương Vạn Thanh, nắm giữ xưởng cán thép. Đáng tiếc a, bộ hậu cần chủ nhiệm Khang Hồng Đạt cũng không biết Lý Hoài Đức đang đáng tiếc cái gì, bất quá rất thông minh không có hỏi thăm. Bảo vệ khoa bên trong, Tần Hoài Như thành thành thật thật đem khẩu cung nói một lần, lại ký vào đại danh của nàng. Nàng giải thích rất hoàn mỹ, đem mình trang phục thành một đóa vô tội hoa sen trắng, toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới Chu Nỗ trên thân. Tần Hoài Như thống khoái như vậy, đó là vì đến trong phòng ăn tìm người đổi màn đầu. Đáng tiếc, thấy được một màn này, không người nào dám tùy tiện cùng nàng đổi màn đầu. Hứa Đại Mậu đem Vương Khôn kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, lần này có thể hay không thật tốt dạy dỗ Chu Nỗ một bữa, tốt nhất đem hắn đưa tới ngục giam. Vương Khôn lắc đầu một cái, không có nghiêm trọng như vậy. Chu Ngô tối đa cũng liền bị nhốt mấy ngày phòng tối nhỏ. Cái này nếu là ngày mai có xưởng lãnh đạo làm chiêu đãi, ngày mai sẽ phải đem hắn thả ra. Hứa Đại Mậu mắt trợn tròn, hắn đánh ta, chẳng lẽ liền không có trừng phạt sao? Vương Khôn gật đầu một cái, trong xưởng lãnh đạo cần tài nấu nướng của hắn, ngươi nói có thể làm sao? Lãnh đạo cũng là vì xưởng cán thép sản xuất mới mời khách. Cùng xưởng cán thép đại cục so sánh, ngươi cùng Chu Ngô điểm này ân oán có thể đáng là gì? Có thể nhìn ra được, Hứa Đại Mậu không phục lắm. Có thể không phục lại có thể làm sao? Đây cũng chính là Dương Vạn Thanh gần đây không ưa Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô, bằng không, muốn đem Chu Ngô bắt lại cũng thật khó khăn. Nói cho cùng, Chu Ngô chính là đạp Hứa Đại Mậu một cước, còn không có đem hắn đạp thương. Không thể cứ như vậy thả Chu Ngô, huynh đệ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không có biện pháp khác. Mong muốn nghiêm trị Chu Ngô là không thể nào. Bất quá, ngươi có thể từ phương diện khác trừng phạt Chu Ngô. Phương diện gì? Chu Ngô đạp ngươi, ngươi có thể tìm hắn bồi thường a, mong muốn không bị phạt, để cho hắn bỏ tiền xem bệnh cho ngươi. Ngươi nếu là không nhả, ta cũng có thể làm cho Tần Hoài Như bồi thường ngươi một ít tiền. Hứa Đại Mậu có chút chột dạ, không dám nhìn Vương Khôn ánh mắt. Trong lòng hắn cũng hận Tần Hoài Như, thế nhưng là không có biện pháp. Hắn lo lắng Tần Hoài Như đem nhỏ thương khố làm ăn nói ra. Ta đây không phải là xem Tần tỷ đáng thương sao? Hơn nữa, Tần tỷ trong tay cũng không có gì tiền, ngươi tìm nàng cũng vô dụng. Giả Trương thị trong tay không phải có tiền sao? Kia 600 đồng tiền sẽ không có tốn bao nhiêu đi. Muốn từ Giả Trương thị cầm trong tay tiền, kia so từ Tần Hoài Như cầm trong tay tiền còn khó hơn. Huynh đệ, ngươi tới muộn, không biết Giả Đông Húc khi còn sống đều không thể từ Giả Trương thị cầm trong tay bỏ tiền tới, cũng chính là Đồng Ngạnh có thể từ trong tay của nàng đòi ít tiền. Khoảng thời gian này Đồng Ngạnh ngày ngày ăn ngon, ta đoán chừng Giả Trương thị trong tay không thừa nổi bao nhiêu tiền. Vương Khôn cũng không thèm để ý những thứ này liền nói, kia cũng chỉ đành để cho Chu Ngô tới gánh toàn bộ đau khổ. Ta tính toán để cho Chu Ngô viết một phần kiểm tra, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ để cho hắn thưởng bao nhiêu tiền đi. Hứa Đại Mậu hết cách rồi, chỉ đành suy nghĩ nên phải bao nhiêu tiền. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới đưa ra ba cái ngón tay, ngươi cảm thấy 30 đồng thế nào? Chu Ngô một tháng tiền lương mới 37 khối rưỡi, 30 đồng gần như chính là hắn một tháng tiền lương. Bất quá, hắn khẳng định không cho được nhiều như vậy, cuối cùng ta đoán chừng có thể bắt được 10 đồng tiền cũng không tệ rồi. Vương Khôn lòng nói, thật sự là quá không có can đảm, 10 đồng tiền không ngờ liền thỏa mãn. Vương Khôn cũng biết, không thể đem Chu Ngô bức đến đường chết bên trên. Hứa Đại Mậu nếu hài lòng cái điều kiện này, hắn cũng không có vấn đề. Ngươi trực tiếp mở miệng muốn 50 đồng tiền. Cao như vậy, một đại gia căn bản cũng không có thể đồng ý. Giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. 50 đồng tiền chém một nửa, còn có thể muốn 20 đồng tiền. Ngươi cũng không suy nghĩ nhiều yếu điểm. Hứa Đại Mậu trong tay rất thiếu tiền. Đây cũng là hắn gần đây thành thành thật thật trở về tứ hợp viện nguyên nhân. Dịch Trung Hải mời khách ngày đó mua thức ăn tiền, đều là từ Lâu Hiểu Ngan nơi đó muốn. Có Vương Khôn chống đỡ, Hứa Đại Mậu là gan liền lớn, tính toán dựa theo Vương Khôn nói chuyện làm. Rất nhanh, Tào Phúc Đào liền mang theo Dịch Trung Hải đi tới bảo vệ khoa. Vương Khôn căn bản không để ý tới Dịch Trung Hải, chỉ hướng Tào Phúc Đào chào hỏi, "Tào chủ nhiệm, ngài tại sao cũng tới?" Tào Phúc Đào vừa cười vừa nói, Dịch Trung Hải chạy đến xưởng trưởng phòng làm việc, nói các ngươi bảo vệ khoa liên hiệp Hứa Đại Mậu, cố ý vu ham Chu Ngô, đem Chu Ngô bắt. Xưởng trưởng để cho ta tới hỏi một chút. Dịch Trung Hải mặt vừa đen lên, Tào Phúc Đào một chút cũng không có giúp hắn dầu dếm, hắn đem nói nguyên thoại cũng nói ra. Đáng tiếc, hắn biện pháp gì cũng không có. Vương Khôn phủi một cái Dịch Trung Hải, vừa cười vừa nói, cái này rất bình thường. Ở Dịch Trung Hải trong mắt, chỉ cần không giúp Tần Hoài Như, vậy thì không phải là người tốt. Hắn có thể nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ miệng hắn hạ lưu dè. Không có đem ta nói thành hắn gian tay sai. Tào Phúc Đào lòng nói, biết các ngươi hai cái có cửu oán, không nghĩ tới không ngờ cửu hận lớn như vậy. Liên lời như vậy cũng nói ra. Dịch Trung Hải không vui, hướng về phía Vương Khôn hô lớn, ngươi nói bậy. Ta trước giờ chưa nói ngươi là hán gian tay sai. Ngươi mẹ nuôi nói, cùng ngươi nói có phân biệt sao? Dịch Trung Hải nhất thời nói không nên lời, trong lòng đều có chút oán hận bà cụ điếc. Tào Phúc Đào nhất thời liền nhớ lại cái đó khó dây dưa lao thái thái, không ngờ dùng xuống bị buộc Dương Vạn Thanh thỏa hiệp. Hắn lại nghĩ đến Vương Khôn đối phó bà cụ điếc một chiêu này tin đồn. Chẳng qua là, biện pháp như vậy không thích hợp Dương Vạn Thanh sử dụng. Vương Khôn đối Tào Phúc Đào con mắt lòng biết rõ, Tào chủ nhiệm, xưởng trưởng có dặn dò gì sao? Phải đem Chu Ngô thả rồi. Không, Chu Ngô phạm sai lầm, làm như thế nào xử phạt, liền thế nào xử phạt. Xưởng trưởng không phải hướng ta tới cầu tha thứ. Vương Khôn cười một tiếng, Chu Ngô nói cho cùng chính là bắt nạt công nhân đồng nghiệp. Chúng ta đã nắm giữ chứng cứ, chuẩn bị để cho Chu Ngô viết một phần kiểm điểm, quan hắn 7 ngày. Ta còn chuẩn bị tìm người cùng Chu Ngô thật tốt nói giảng đạo lý, đem hắn những cái kia sai lầm ý tưởng đính chính tới. Tình trong xưởng ngày ngày đều đang đồn hắn cùng quả phụ chuyện tình rõ chăng. Tào Phúc Đào gật đầu một cái, quay đầu hướng Dịch Trung Hải nói, ngươi cùng Hứa Đại Mậu bàn điều kiện đi. Có Hứa Đại Mậu tha thứ, Chu Ngô mới có thể nhanh hơn thả ra. Dịch Trung Hải đang nghe Vương Khôn nói cùng Chu Ngô giảng đạo lý thời điểm, trong lòng liền luôn uống. Hắn cùng bà cụ điếc gạt gẫm Chu Ngô vài chục năm, tuyệt đối không cho phép người khác phá hư kế hoạch của bọn họ. Lần trước, Chu Ngô bị nhốt không tới nửa ngày, không ngờ liền học được giấu giếm hắn. Cái này nếu là đóng lại 7 ngày, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Vạn nhất Chu Ngô rất nộ, hắn vài chục năm tâm huyết liền đổ ra sông ra biển. Lập tức, Dịch Trung Hải cũng không dám trì hoãn, lôi kéo Hứa Đại Mậu đi một bên, chuẩn bị thuyết phục Hứa Đại Mậu bỏ qua cho Chu Ngô. Hứa Đại Mậu thân ở bảo vệ khoa, 10 phần phấn khích, đối Dịch Trung Hải không có lớn như vậy sợ hãi. Hắn căn bản cũng không ăn Dịch Trung Hải bộ kia. Dịch Trung Hải gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới Hứa Đại Mậu khẩu vị không ngờ lớn như vậy, nguyên bản 5 khối tiền liền có thể giải quyết chuyện, hắn há mồm sẽ phải 50 đồng tiền. Đây nhất định là cùng Vương Khôn học, Vương Khôn đi tới tứ hợp viện ngày thứ nhất, liền hố hắn 100 đồng tiền. 482 bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 480, lại chợt trụ nố Hứa Đại Mậu người này, thật sự là lại hư lại sợ. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, người này lại còn không dám cùng Dịch Trung Hải cứng rắn. Nói xong 20 khối, biến thành 15 khối, cứ như vậy còn dương dương đắc ý cứ như vậy không có tiền đồ dáng vẻ, đáng đợi bị Dịch Trung Hải làm thành nắm trụ nố công cụ. Có Hứa Đại Mậu không truy cứu bảo đảm, Vương Khôn để cho trụ nố viết một phần bản kiểm điểm, liền thả hắn. Trụ nố nghe được lại muốn bồi Hứa Đại Mậu 15 đồng tiền, liền tức giận gần chết. Hắn tiền lương bị trừ, cũng không có biện pháp giúp Tần Hoài Như. Đang suy nghĩ chờ phát tiền lương, khả năng giúp đỡ Tần Hoài Như hóa giải một chút khó khăn, kết quả là thiếu Dịch Trung Hải 15 đồng tiền. Không có cái này 15 đồng tiền, hắn còn thế nào giúp Tần Hoài Như? Một đại gia, không thể tiện nghi Hứa Đại Mậu. Ta cái này tìm cái tôn tử kia, để cho hắn đem tiền trả lại trở lại. Dịch Trung Hải đưa tay ngăn trụ nố, không để cho hắn cản quấy. Lần này dạy dỗ Hứa Đại Mậu xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn, hắn liền cảm thấy phi thường nhức đầu. Lại để cho trụ nố gây chuyện, hắn thật là không có biện pháp cứu trụ nố. Cũng không thể thật để cho bà cụ điếc đi cầu người sau lưng, tới xưởng cán thép cứu trụ nố đi. Trụ nố chẳng qua là công cụ của bọn họ người, không phải con cháu của bọn họ, vì trụ nố bỏ ra lớn như vậy giá cao, thật không đáng giá. Trụ nố, được rồi, ngươi cũng đừng càng quấy. Thật tốt, ngươi làm sao sẽ cùng Hứa Đại Mậu ra tay? Ngươi có biết hay không, vì cứu ngươi đi ra, ta bỏ ra bao lớn giá cao. Ta đầu tiên là đi cầu Dương xưởng trưởng, lại xin Tào chủ nhiệm tới. Ta gương mặt cũng mất hết. Bỏ ra lớn như vậy giá cao, cũng phải từ trụ nố trên thân thu hồi một chút chỗ tốt. Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gạt gẫm cơ hội của trụ nố. Trụ nố bất đắc dĩ, đem Tần Hoài Như khóc nói lên một lần. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra an ủi nét mặt, "Trụ nố, ngươi làm không sai. Bình thường ta là thế nào dạy ngươi? Tôn kính lao nhân, đoàn kết hàng xóm, chiếu cố khó khăn gia đình. Ta thấy Hoài Như tới trễ, cũng rất quan tâm. Chẳng qua là ta, ai, chủ nhiệm phân xưởng nhìn ta không vừa mắt, ta không có tìm tới cơ hội hỏi Hoài Như. Không nghĩ tới, lại là Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân này làm chuyện xấu, lừa gạt Hoài Như." Trụ nố trong lòng chính là ấm áp, cảm thấy Dịch Trung Hải thật rất thiết tâm, ý tưởng không ngờ cùng hắn một dạng. Một đại gia, ta chính là cảm thấy Tần tỷ một người không dễ dàng. Chúng ta thân là hàng xóm, không thay Tần tỷ ra mặt, kia còn là người sao? Thấy Tần tỷ có khó khăn, liền tránh qua một bên, đơn giản xúc sinh không bằng. Dịch Trung Hải không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, Tần Hoài Như khó khăn đều là giả, không cần tự mình ra tay giúp một tay, mình tuyệt đối không phải trụ nố trong miệng như vậy người. Trụ nố, có ít người tình trạng là trời sinh, tỷ như Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Có ít người tốt, cũng là trời sinh, tỷ như ngươi. Ngươi có thể trông cậy vào trời sinh người xấu làm chuyện tốt sao? Ngươi phải hướng ta học tập, mặc kệ người khác thế nào hiểu lầm, tuyệt đối không thể buông tha làm chuyện tốt. Chu Nô vẫn là vô cùng tức giận, thế nhưng là một đại gia, ta chính là trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì ta làm chuyện tốt, còn phải bị xử phạt? Hứa Đại Mậu rõ ràng lừa gạt Tần tỷ, vì sao một chút trừng phạt cũng không có? Dịch Trung Hải thở dài, tận lực biểu hiện cùng Chu Nô vậy đồng cựu địch hy, ngươi còn không có nhìn ra sao? Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu là một phe, hắn liền là cố ý bao che Hứa Đại Mậu. Hắn bây giờ là bảo vệ khoa trường khoa, chúng ta không làm gì được hắn. Chu Nô ngửa mặt lên trời thở dài. Làm người tốt thế nào khó khăn như vậy đâu. Một đại gia, ngươi người tốt như vậy, cũng không ai hiểu lầm thành dạng gì. Thế nhưng là Vương Khôn, Lý Hoài Đức như vậy tiểu nhân, lại có thể từng bước lên trước. Thật sự là không có thiên lý. Dịch Trung Hải nghe những lời này, nghĩ đến chuyện thương tâm của mình. Hắn nhưng là từ công nhân bậc 8, bị xử phạt thành cấp 5 công, những tổn thất này nhưng là muốn mẹ nuôi mệnh. Chu Noa, nhưng giúp đỡ chuyện, không hỏi tiền trình. Mặc kệ người khác thế nào hiểu lầm ta, cũng không sửa đổi được ta trợ giúp Hoài Như tâm, ta hy vọng ngươi có thể giống như ta, cả đời đối Hoài Như tốt. Như vậy ta chính là chết cũng nhắm mắt. Chu Nô vô ngực, một đại gia, ngươi yên tâm, ta hướng Tần tỷ bảo đảm qua, nhất định phải đem đồng ngạnh ngôi đại thành người. Dịch Trung Hải an ủi gật đầu, đem Chu Nô chiếu cố Tần Hoài Như chuyện thật tốt khen ngợi một bữa. Chu Nô, ngươi có thể nghĩ như vậy, cuối cùng không phụ lòng ta đối kỳ vọng của ngươi. Mẹ nuôi vẫn luôn nói ngươi là đứa bé ngoan, ta cũng tin tưởng ngươi là đứa bé ngoan, không nên quên ngươi nói những lời này. Chu Nô gật đầu một cái. Dịch Trung Hải cảm giác không khí đã tô đậm đến nơi, nên gạt gẫm một cái Chu Nô, xem hắn đối cưới Tần Hoài Như ý tưởng. Chu Nô a, ngươi nhìn Hoài Như, một người phụ nữ giường nào không dễ dàng. Nếu là có người đàn ông có thể chiếu cố nàng, thay nàng chia sẻ một chút liền tốt. Một đại gia, ngươi hồ đồ không được. Hai người chúng ta mới vừa rồi còn nói muốn cùng nhau giúp Tần tỷ, ngươi thế nào còn nói làm cho nam nhân giúp Tần tỷ, cũng không thể hai người chúng ta không là nam nhân à? Dịch Trung Hải mang theo mỉm cười mặt, nhất thời trở nên rất khó coi. Mặc dù không có Hải Tử Hoa Đức là một bác gái quõng, nhưng là Dịch Trung Hải trong lòng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Không thể để cho nữ nhân sinh con nam nhân, vậy thì không phải là nam nhân bình thường. Chú nỗ vậy, thật xúc phạm đến hắn một lần. Nếu không phải chỉ có hắn một công cụ nhân, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Câm miệng, chớ nói nhảm. Chu Nô cảm nhận được Dịch Trung Hải trên người lửa giận, cảm giác phi thường không giải thích được, tốt như vậy tốt, sẽ phải trở mặt. Quay đầu nhìn lại đến Dịch Trung Hải xanh mét mặt, Chu Nô cũng không dám nói lung tung. Như vậy Dịch Trung Hải, thật phi thường dọa người. Một đại gia, ta không nói còn không được sao? Dịch Trung Hải hít sâu vài khẩu khí, mới đem trong lòng mình lựa giận cho đè xuống. Chu Nỗ, ngươi cái này miệng, làm sao lại không thể thật tốt nói chuyện đâu? Ta là ngươi nói ý đó sao? Vậy ngươi là có ý gì a? Dịch Trung Hải lời thâm tiếng mà hỏi, Chu Nỗ, ngươi cảm thấy hoài như thế nào? Tần tỷ rất tốt a, cần cù, hiếu thuận, tôn kính trưởng bối, những thứ này ngươi đều biết a. Chu Nỗ ở trong lòng lại thêm một chút, tỷ như dáng dấp xinh đẹp, đèn pha công suất rất lớn, trên người rất thơm, tay nhỏ rất mềm mại chờ chút. Dịch Trung Hải có chút tức giận Chu Nỗ không khai khiếu, thế nào cũng không biết nhìn thế nào nữ nhân a, Hứa Đại Mậu tên kia khi 16 tuổi, cũng biết đuổi ở nữ nhân phía sau cái mông, đòi nữ nhân tốt. Không tới 17 tuổi, liền trở thành nam nhân. Ngươi a, để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi liền không nghĩ tới cưới hoài như sao? Dịch Trung Hải cặp mắt nhìn chằm chằm Chu Nỗ, tựa hồ muốn xem thấu hắn ý nghĩ. Chu Nỗ nhất thời có chút chột dạ, nằm mơ thời điểm, ngược lại thường mơ thấy Tần Hoài Như, cũng nghĩ tới cùng hắn ngủ ở chung một chỗ. Nhưng hắn thật không có cưới Tần Hoài Như ý tưởng. Hứa Đại Mậu cũng có thể cưới lâu nhiều nga, hắn muốn kết hôn Tần Hoài Như, còn không bị Hứa Đại Mậu chê cười chết a một đại gia, ngươi nói bậy bạ gì, sẽ không sợ Trương đại nương biết, trận nhà ngươi cửa phòng miệng mắng ngươi a, ta đối Tần tỷ phi thường kính trọng, tuyệt đối không có ý tưởng quá phận. Dịch Trung Hải im lặng xem Chu Nỗ, ngươi có thể có ý tưởng quá phận, chính là cưỡng ép đem Tần Hoài Như cái đó đều được, ta nhất định giúp ngươi thuyết phục Tần Hoài Như. Cảm thấy Dịch Trung Hải có thể không tin, Chu Nỗ vội vàng nói, một đại gia, Tần tỷ đều nói, phải đem nàng đường muội giới thiệu cho ta, ngươi cũng không cần loạn điểm lên lớn phụ. Được rồi, ngươi muốn không có chuyện gì, ta trở về căn tin. Chu Nỗ chạy, Dịch Trung Hải chỉ có thể ôm không cam lòng tâm tình hướng phân xưởng đi tới. Đi tới nửa đường, mới nhớ tới bản thân cũng chưa ăn cơm, liền đuổi theo Chu Nỗ đi qua. 483 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 481, mỗi câu Vương Khôn ngồi ở trong phòng làm việc, miễn phí nghe những thứ này một trận vợ lớn, thật chính là vô cùng bất đắc dĩ. Chu Nỗ người này, coi như là hoàn toàn không cứu, coi như hắn cha ruột không rời đi, cũng không cứu được hắn. Ai cũng không có nhiều thời giờ như vậy, bắt lại bất cứ cơ hội nào đều muốn gạt gẫm Chu Nỗ. Dịch Trung Hải nói hắn không biết Tần Hoài Như chuyện, kia đơn thuần nói nhảm. Lấy Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như độ quan tâm, làm sao có thể không biết Tần Hoài Như chuyện? Tần Hoài Như bị Liễu chủ nhiệm xử phạt chuyện, Dịch Trung Hải chẳng lẽ trơ mắt nhìn sao? Chuyện đơn giản như vậy, Chu Nỗ cũng không nghĩ ra, còn coi Dịch Trung Hải thành lá cha ruột vậy tín nhiệm, thật là thiếu sợi đàn. Vương Khôn vốn là cũng hết cứu Chu Nỗ ý tưởng, cũng không để ý nữa những chuyện này. Hắn cũng chưa ăn cơm, cầm lên người khác giúp hắn mua đồ ăn, cũng bất kể lạnh không lạnh, liền bắt đầu ăn đứng lên. Ăn rồi cơm trưa, Diêm phụ quý liền bắt đầu suy nghĩ trước hạn tan việc kế hoạch. Khó khăn lắm mới làm xong xuống buổi trưa khóa, hắn lập tức làm bộ có chuyện, cùng chủ nhiệm khối xin nghỉ, rời đi trường học. Cười hắn chiếc kia bảo dưỡng rất tốt xe đạp, một đường chạy vội đến trong tứ hợp viện. Lão bà tử, ta để ngươi chuẩn bị xong vật, ngươi chuẩn bị thế nào? Tam đại mụ chỉ cửa thả vật, sớm liền chuẩn bị được rồi. Cũng ở nơi nào để đâu? Diêm phụ quý kiểm tra một lần, không có lọt mất bất kỳ vật gì, sẽ cầm cần câu cá rời đi. Có người không hiểu hỏi, tam đại mụ, tam đại gia không phải đang đi học sao? Thế nào lúc này, chạy về nhà tới câu cá? Tam đại mụ đã sớm nghĩ xong giải thích, lao đầu tử nhà chúng ta là buổi chiều tiết khóa thứ nhất, đã làm xong. Lần này là hiệu trưởng trường học, mong muốn câu cá. Hắn biết lao đầu tử nhà chúng ta thường câu cá, liền đem lao đầu tử cho gọi lên. A, nguyên lai là nguyên nhân này a, tam đại gia còn rất bị lãnh đạo trường học coi trọng. Tam đại mụ đắc ý nói, đúng thế, lao đầu tử nhà chúng ta, thế nhưng là trường học ưu tú giáo sư. Kế tiếp chính là một trận khen tặng âm thanh. Nhị đại mụ sắc mặt có chút khó coi, Lưu Hải Trung nhưng chưa từng có mang đến cho nàng lớn như vậy vinh dự. Cấp 7 công Lưu Hải Trung cũng làm không được lãnh đạo, cấp 6 công lại càng không có hy vọng. Nàng chỉ đành ở trong lòng cầu nguyện, cho bà cụ điếc tặng trứng gà có thể tạo tác dụng. Một bác gái trong lòng rất bình tĩnh, không có đem Diêm gia làm thành đối thủ. Cho bà cụ điếc đưa trứng gà Lưu gia, mới là nàng căm ghét đối tượng. Bà cụ điếc ăn quen trứng gà, sau này sau đó phục vụ đứng lên liền càng thêm phiền toái. Nhưng một ngày cấp cho bà cụ điếc đưa 3 cái trứng gà, lại có thể đem nàng đau lòng chết. Một bác gái còn không biết, Diêm phụ quý câu cá, chính là chạy bà cụ điếc đi, cái này nếu là biết, càng biết tức chết. Chính là Dịch Trung Hải không có bị xử phạt, các nàng nhà cũng cung cấp không nuôi nổi bà cụ điếc ăn thịt. Bà cụ điếc khẳng định tìm Chu Nỗ làm đồ ăn, Chu Nỗ vừa độc thủ, vậy thì không thiếu được Tần Hoài Như nhà. Tứ gia cộng lại đó chính là 10 người, căn bản là không nuôi nổi. Bọn họ hai người giả muốn ăn điểm thịt, kia đều muốn hơn nửa đêm len lén ở nhà ăn. Diêm phụ quý đến thập sát hải, tìm nửa vòng, mới tìm được một chỗ tốt. Lần trước Vương Khôn ở vị trí nào câu được cá sau, Diêm phụ quý liền muốn hướng cái vị trí kia đi. Chẳng qua là ở vị trí nào người, nhìn một cái liền không dễ trọng, hắn không dám đi qua. Vị trí này, mặc dù không phải Vương Khôn câu cá vị trí, nhưng cách cũng không coi là xa xôi. Lý Vân Thắng hay là ngồi ở vị trí cũ câu cá, bất quá hắn phần lớn thời giờ đều là không vân, câu cá chẳng qua là nhàn nhảm chán giết thời gian dùng. Tiểu Trần liền đứng sau lưng Lý Vân Thắng vị trí không xa, đúng dịp thấy Diêm phụ quý. Ở cái này phiến, Diêm phụ quý danh tiếng cũng không nhỏ. Không phải câu cá bản lãnh, mà là hắn tính toán bản lãnh. Chỉ cần có cơ hội, hắn là có thể đứng ra chiếm tiện nghi. Người khác câu cá nhiều, ăn không hết liền hướng giao thức ăn. Bởi vì là miễn phí câu đi lên, giá cả cũng không cố định, có lúc nhiều, có lúc thiếu. Duy chỉ có Diêm phụ quý nơi này, giá cả đều là cố định, liền theo giá thị trường, thiếu một phân cũng không được. Hơn nữa cân lượng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Diêm phụ quý cặp mắt kia, thật không giống cận thị, câu đi lên cá, để cho hắn coi trọng hai mắt, là có thể tính toán ra đại khái giá cả. Điều tra qua Vương Khôn, tự nhiên cũng điều tra qua Diêm phụ quý, Tiểu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bất quá hắn cũng không hề để ý Lý Vân Thắng quay đầu, vừa đúng nhìn thấy màn này, lại hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Báo cáo thủ trưởng, bên kia vị kia chính là Vương Khôn tứ hợp viện cái đó tam đại gia, lấy tính toán nổi tiếng cái đó. Lý Vân Thắng nhớ tới, liền cái đó cả ngày kêu ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo tam đại gia. Tiểu Trần gật đầu một cái, trong lòng lại đối cái này ngụy biện phi thường kinh bỉ. Cả ngày tính toán những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, hắn thấy thật không có tiền đồ. Lý Vân Thắng nghe qua vậy thì thôi, tiếp theo tiếp tục câu cá. Câu được một hồi, thấy một mực câu không lên cá, Lý Vân Thắng trong lòng liền hơi không kiên nhẫn. Tiểu Trần, ngươi đi tìm Vương Khôn, để cho tiểu tử kia đem mồi câu chuyện nói ra. Tiểu tử kia lần đầu tiên câu cá, là có thể câu đi lên cả mấy điều, nhất định là có bí truyền. Tiểu Trần có chút khó khăn nói, thủ trưởng, ta muốn bảo hộ ngươi an toàn, không thể rời đi. Lý Vân Thắng nhất thời liền mất hứng, chỉ bằng năng lực của hắn, còn không tin có người có thể tổn thương hắn. Ta đánh trận thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, ta còn cần ngươi bảo vệ. Ngươi coi ta là thành nũng nịu tiểu thư, cho ngươi đi ngay. Tiểu Trần cũng sẽ không bị Lý Vân Thắng hù được. Đừng xem Lý Vân Thắng tính khí không tốt, nhưng tuyệt đối bao che. Vương Khôn lúc này khẳng định ở xưởng cán thép đi làm, ta chính là đi tìm hắn, cũng không lấy được buổi câu. Nếu không chờ trở về, cho đồng trưởng phòng gọi điện thoại, để cho hắn nói với Vương Khôn một tiếng. Lý Vân Thắng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không phải nói cái đó Diêm lão Hà tiện cùng Vương Khôn ở trong một viện sao? Để cho hắn giúp đỡ mang câu, thì nói ta câu được một buổi chiều cá, cái gì cũng không có câu đi lên, để cho hắn có rảnh rỗi đi ta nơi kia nhìn một chút. Lần này Tiểu Trần không có phản đối, chạy chậm đến đi tìm Diêm phụ quý. Diêm phụ quý nghe được Tiểu Trần bậy, cảm giác có chút không giải thích được. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, thường vây ở bên này câu cá người, thân phận bối cảnh không đơn giản, cũng không có cự tuyệt. Không thể không nói, Diêm phụ quý vận khí sát thực tốt. Mặc dù không thể cùng Vương Khôn như vậy, dựa vào ăn giàn câu được cả mấy điều, nhưng mỗi lần cũng có thể câu được một hai đầu cá. Không phải sao, không bao lâu hắn liền câu đi lên hai đầu đại khái hai cân tả hữu cá. Diêm phụ quý mong muốn thừa thế xông lên nhiều câu mấy cái, chẳng qua là giống như vận khí của hắn cũng dùng hết rồi, kế tiếp thời gian rất lâu cũng không có câu được cá. Đợi đến Thái Dương phải xuống núi, Diêm phụ quý cũng chỉ thật không cam lòng thu lên đồ vật của mình, xoay người về nhà. Cầm cá về nhà, Tam đại mụ lập tức liền tiến lên đón. Thấy hai đầu cá, trên mặt liền bật cười. Lao đầu tử, hôm nay vận khí không tệ. Cái này hai đầu cá, chúng ta hôm nay cũng nấu sao? Không, chúng ta hầm một cái, cho bà cụ điếc làm điểm là được rồi. Còn giữ lại một cái, chúng ta ngày mai hầm. Tam đại mụ tính toán năng lực, không thể so với Diêm phụ quý kém bao nhiêu, đoán cái đã hiểu rõ Diêm phụ quý ý tứ. Nàng đem một cái bỏ vào trong hồ cá, lấy ra một cái bắt đầu xử lý. Chờ xử lý tốt sau, Tam đại mụ liền đem cá cắt thành ba đoạn. Trung gian một đoạn nhỏ nhất thì tốt nhất, đó là cho bà cụ điếc lưu, còn giữ lại đầu cá cùng đuôi cá mới là người trong nhà ăn. Vì đổi kịp một bác gái cho bà cụ điếc đưa đồ ăn trước làm xong, Tam đại mụ nấu cơm thời gian cũng trước hạn không ít. 484 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 482, hôm nay không có hộp cơm Vương Khôn về đến nhà, lại bị Diêm phụ quý chặn lại. Hắn ngăn Vương Khôn, không ngừng hướng xe ba bánh trong nhìn. Đáng tiếc, đừng nói trong xe không có vật, chính là có cái gì cũng đều bị Vương Khôn đặt ở dương gỗ trong, căn bản là không thấy được. Để cho Tuyết Nhi ba người từ trên xe bước xuống, Vương Khôn lại hỏi, Diêm đại gia, ngươi làm cái gì vậy? Diêm phụ quý nở nụ cười, ta không có chuyện khác, chính là ta câu cá thời điểm đụng phải một người trẻ tuổi, hắn để cho ta cho ngươi biết, nói hắn câu được một buổi chiều cá, cái gì cũng không có câu đi lên, để ngươi có rảnh rỗi đi hắn nơi kia nhìn một chút. Vương Khôn hiểu là Lý Vân Thắng gọi hắn đi qua, cố ý nhắc tới câu cá, chỉ sợ là muốn hỏi hắn câu cá kỹ xảo. Lần trước đi, Điền chủ nhiệm liền nói, Lý Vân Thắng câu cá có thể câu được mới là ly kỳ chuyện. Đa tạ ngươi a, Diêm đại gia. Nếu là không có sao, ta liền về nhà. Diêm phụ quý như cũ ngăn Vương Khôn xe, ngươi khoan hãy đi a Vương Khôn, ta nhìn bên kia câu cá người, thân phận cũng không bình thường. Ngươi theo chân bọn họ nhận biết, bọn họ là người nào? Diêm đại gia, có đôi lời, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Nói cái gì? Không nên hỏi không hỏi. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Ngươi nếu biết thân phận của bọn họ không bình thường, còn dám hỏi bọn họ là người nào? Diêm phụ quý cười cười xấu hổ, ta chính là tò mò. Ngươi cũng không phải là bờ di người, thế nào theo chân bọn họ nhận biết? Vương Khôn không để ý hắn, thuận miệng nói, lần trước câu cá thời điểm nhận biết. Ngươi không phải thấy ta ở nơi nào câu cá sao? Thấy Vương Khôn thủy chung không muốn nói, Diêm phụ quý chỉ đành buông ra Vương Khôn, để cho hắn rời đi. Hắn đứng tại cửa ra bảo, nhỏ giọng thầm thì, thần khí cái gì nha? Ta là trong huyện Tam đại gia, hỏi một chút thế nào? Chu Ngô tò mò hỏi, Tam đại gia, ngươi hỏi cái gì nha? Không có gì, ta vừa nói chơi đâu. Nghe Vương Khôn vậy, Diêm phụ quý cũng không dám tùy ý nói lung tung. Dịch Trung Hải dọc theo đường đi ngăn Chu Ngô, lại là gạt gẫm một trận. Hắn cùng Chu Ngô cùng nhau vào cửa, thấy Diêm phụ quý dáng vẻ, liền đoán được hắn là len lén nói chuyện với Vương Khôn. Làm đồng minh, Dịch Trung Hải không thể không lên tiếng nhắc nhở một chút Diêm phụ quý. Lão Diêm, đừng quên chúng ta đẩy xuống quy củ. Ngươi là trong huyện Tam đại gia, ngươi cũng không thể dẫn đầu phá hư. Diêm phụ quý càng thêm lung túng, vội vàng giải thích, là người khác để cho ta cho Vương Khôn mang câu, ta không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói với hắn. Mới vừa rồi, ta liền nghe ngóng Vương Khôn tin tức, chưa nói khác. Bà cụ biết có thể hay không giúp bọn họ nhà tìm việc làm, ở mức độ rất lớn muốn nhìn Dịch Trung Hải mặt mũi. Diêm phụ quý cũng không dám đắc tội Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng không muốn đem Diêm phụ quý đẩy tới Vương Khôn bên kia. Toàn bộ tiền viện, chỉ cần Diêm ra một nhà còn không có đầu nhập Vương Khôn, hắn nhất định phải bảo đảm Diêm phụ quý không phản bội. nguyên lai là cái này a, không có sao. Chẳng qua là lão Diêm, nên có lập trường, vẫn là phải có. Không thể vì một chút tí ti tiểu lợi, liền quên đại cục. Lão tổ tông là ghét nhất không hiếu thuận người. Ngươi rõ hiểu?
Hiểu, hiểu.
Lão Dịch, ta thế nhưng là lão sư, ngươi nhất định phải tin tưởng ta là người. Chu Ngố ngửi thấy một cỗ mùi thơm, là từ Diêm phụ quý trong nhà chuyển tới. Tam đại gia, nhỏ ngày trôi qua không tệ a, lại còn ở nhà làm canh cá. Bất quá, ngươi để cho Tam đại mụ nhiều thả chút dầu a, dầu nhiều mới tốt ăn. Diêm phụ quý trợn nhìn Chu Ngố một cái, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nhà chúng ta nào có nhiều như vậy dầu a, nếu không Chu Ngố, ngươi đem ngươi tương cả mắm muối cho chúng ta mượn nhà một chút. Chu Ngố lập tức lắc đầu, hắn tương cả mắm muối trừ nhất định phải dùng, tất cả đều muốn mượn cho Tần Hoài Như, kia có dư thừa. Nhà chúng ta còn chưa đủ dùng, Tam đại gia, ngươi cũng đừng tính toán ta. Ngươi thật là nhạn qua nổ lông a. Chế rêu Diêm phụ quý một câu, Chu Ngố liền xách theo hộp cơm trống trở về trung viện. Diêm phụ quý giận đến chỉ Chu Ngố, lão Dịch, ngươi cũng không quản một chút Chu Ngố. Dịch Trung Hải đối Diêm phụ quý tính toán Chu Ngố tương cả mắm muối rất bất mãn, những thứ kia đều là cấp cho Tần Hoài Như giữ lại, hắn có tư cách gì tính toán? Được rồi, lão Diêm, chúng ta trong viện, nhà ai cũng không có dư thừa dầu. Ngươi nếu muốn mượn tương cả mắm muối, đi tìm kia giàu có người ta đi. Giàu có người ta, hiển nhiên nói chính là Vương Côn. Dịch Trung Hải đối Vương Khôn thường có thể lấy được thứ tốt, phi thường ghen tị và bất mãn. Nhưng những thứ đó chứng tử, nghe nói là Lý Hoài Đức cho hắn, hắn cái gì động tác cũng không dám làm. Đã đắc tội Dương Văn Thành, như sợ đắc tội nữa Lý Hoài Đức. Hắn cũng nghĩ không thông, Vương Khôn một bảo vệ khoa người, dựa vào cái gì cùng Lý Hoài Đức quan hệ cũng tốt như vậy. Diêm phụ quý ngược lại muốn đi tìm Vương Khôn, thứ nhất Vương Khôn quá thông minh, sẽ không mắc lừa, thứ hai Dịch Trung Hải cũng không đồng ý. Ai trung viện bên trong, Tần Hoài Như bị khuất ba ba xem Chu Ngố, nước mắt cùng bên cạnh ống nước trong nước vậy chảy xuống. Nhìn Chu Ngố tay chân luống cuống, giống như phạm vào tội lớn ngập trời vậy. Tần tỷ, thật không phải là ta không mang cho ngươi đồ ăn thừa, thật sự là ta lưu lại đồ ăn thừa, đều bị ta cùng một đại gia ăn. Ngươi cũng biết, ta bị Vương Khôn bắt, một đại gia vì ta cũng chưa ăn cơm. Cũng chỉ còn lại có ta cho ngươi lưu những thứ kia thức ăn, ta hãy cùng một đại gia cùng nhau ăn. Tần Hoài Như lòng tràn đầy không tình nguyện, lại khó mà nói ra oán trách lời. Nói tới nói lui, Chu Ngố bị tóm lên đến, cũng là vì ra mặt cho nàng. Nàng không tốt chỉ trích Chu Ngố. Dịch Trung Hải đi tới, nghe được Chu Ngố vậy, trong lòng đều không ngừng mắng cái này hai kẻ ngu. Ngươi nói chính ngươi ăn là được, tại sao phải đem ta nói ra? Như vậy có hại ta ở Hoài Như trước mặt hy vọng. Hoài Như cũng oán Chu Ngố không có trước hạn nói với ta. Hắn muốn nói với ta nói gì cũng không thể với ngươi cướp ăn. Tần Hoài Như cười cười xấu hổ, một đại gia, ta không biết ngươi cùng Chu Ngố chưa ăn cơm. Ta chính là nhìn Đổng Ngạnh gần đây ăn không tốt, hắn lại là đang tuổi lớn, ta sợ ủy khuất hắn. Tần Hoài Như mong đợi Dịch Trung Hải có thể đưa cho nhà nàng một chút thức ăn, đáng tiếc nàng là thất vọng. Dịch Trung Hải mới vừa tổn thất 15 đồng tiền, làm sao có thể lấy thêm ra tới tiền. Tiền của hắn cũng không phải là gió lớn thổi tới, đều là máu của hắn mồ hôi tiền. Bây giờ khác xưa, giống nhau bỏ ra tiền kiếm được ít, hắn nhất định không thể tùy tiện xài tiền bậy bạ. Chiếu cố Tần Hoài Như, đó là Chu Ngố nghĩa vụ, động động miệng mới là trách nhiệm của hắn. Hoài Như, hài tử sát thực trọng yếu. Chu Ngố, ngươi cũng nghe được, có năng lực nhất định phải giúp đỡ Hoài Như. Chu Ngố vô ngực hướng Dịch Trung Hải bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố Tần Hoài Như. Giả Trương Thị dựa theo ước định cẩn thận thời gian, hướng về phía Tần Hoài Như hô to một tiếng, ba người mới tách ra. Tần Hoài Như phơi được rồi quần áo, tay không trở về nhà. Giả Trương Thị nhìn một cái hôn hư như tay không đi vào, cũng biết hộp cơm không lấy được, ngươi thật vô dụng, thế nào không có đem Chu Ngố hộp cơm lấy tới. Tần Hoài Như ủy khuất nói, Chu Ngố không mang đồ ăn thừa tới. Những thứ kia đồ ăn thừa đều bị một đại gia cùng Chu Ngố ăn, ta có thể có biện pháp gì? Hai cái tuyệt hậu, dựa vào cái gì ăn nhà chúng ta hộp cơm? Ngươi nghe được bọn họ ăn nhà chúng ta hộp cơm, một câu nói cũng không nói, ngươi thế nào như vậy khiếp được? Nếu là đổi ta phi mắng bọn họ một tối tăm mặt mũi không thể. Tần Hoài Như lòng nói, có khả năng chính ngươi đi xin cơm hộp á, cả ngày ở nhà nói móc máy, có ích lợi gì? Không có ta, Chu Ngố mới sẽ không cho ngươi một cơm. Mẹ, ngươi đừng nói là, để cho một đại gia nghe được không tốt. Ta bị trừ 3 tháng tiền lương, nhà chúng ta những ngày kế tiếp còn phải dựa vào một đại gia đâu. Giả Trương Thị bất đắc dĩ trừng Tần Hoài Như một cái, ta liền chưa thấy qua ngươi vô dụng như vậy người. 485 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 483, bà cụ điết tốt khẩu vị một bác gái đã làm tốt cơm, đang chờ Dịch Trung Hải. Thấy hắn về nhà, liền chuẩn bị dọn cơm. Lão Dịch, là đem mẹ nuôi gọi tới dùng cơm, hay là cho nàng lão nhân ra được qua? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, quyết định đem bà cụ điếc mời đi theo. Hắn mới vừa biết mẹ nuôi, cũng phải để người ta biết hắn đối bà cụ điếc hiếu thuận hành vi đi. Đi theo bà cụ điếc cùng nhau ăn cơm, cũng có thể để cho bà cụ điếc nhìn một chút, hắn Dịch Trung Hải thật sự là hiếu thuận, không có len lén ở nhà ăn ngon. Ta đi đem mẹ nuôi mời đi theo đi. Một bác gái có chút do dự, bà cụ điếc tới, tất nhiên sẽ đem Chu Ngố kêu đến. Nàng cũng không phải là không bỏ được để cho Chu Ngố ăn cơm. Mấu chốt là tên khốn này đồ chơi tổng là nghĩ đến Tần Hoài Như. Các nàng nhà bây giờ điều kiện, thế nhưng là không có biện pháp chiếu cố Tần Hoài Như một nhà ăn uống. Há miệng, một bác gái hay là lựa chọn câm miệng. Chu Ngố sẽ nghĩ đến Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng không kém là bao nhiêu. Chung nhau sinh hoạt ở chung một mái nhà hai vợ chồng, nàng nhiều lần thấy được, Tần Hoài Như chịu ủy khuất thời điểm, Dịch Trung Hải so bất luận kẻ nào đều gấp. Nếu không phải cố kỵ danh tiếng bị tổn thương, một bác gái tin tưởng, Dịch Trung Hải hướng so Chu Ngố đều nhanh. Chu Ngố là tham đồ Tần Hoài Như thân thể, Dịch Trung Hải đâu? Một bác gái thủy chung cũng không nghĩ ra Dịch Trung Hải mục đích. Một Tần Hoài Như nhà khó khăn lý do, tuyệt đối không giải thích được hắn như vậy tích cực nguyên nhân. Nếu không phải Dịch Trung Hải đợi nàng đi theo trước vậy, hắn còn tưởng rằng Dịch Trung Hải thay lòng. Dịch Trung Hải cũng không biết một bác gái tâm tư, chính là biết cũng không thèm để ý hắn làm như thế, cũng là vì hai người dưỡng lão. Nếu là một bác gái có thể cho hắn sinh đứa bé, hắn cần gì phải như thế tính kế? Hắn có thể không biết, làm như vậy sẽ để cho người lên án sao? Thế nhưng là hắn không có biện pháp a. Hắn phấn đấu cả đời để giành được gia nghiệp, cũng không thể tiện nghi trong viện mấy tên khốn kiếp này đi. Làm phiền bà cụ biết cho hắn ra cái chủ ý, chờ hắn sau này già rồi, lôi kéo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng với trong viện phần lớn người, đem ngôi vấn đề cũ giao cho chủ nố. Như vậy, đại gia tâm tư đều ở đây chủ nố trên thần, liền không có người cả ngày suy tư ăn hắn cái này lao tuyệt hậu. Ngược lại, vì có thể từ chủ nố nơi này chiếm tiện nghi, đại gia đều phải cẩn thận hiếu kính hắn, phục vụ hắn. Đặc biệt là Tần Hoài Như, xinh đẹp như vậy tiểu quả phụ, nhất định chính là phục vụ người mệnh, nhất định có thể đem hắn phục vụ rất thoải mái. Chỉ chốc lát, Dịch Trung Hải liền đỡ bà cụ Điếc trở lại rồi, sau lưng còn đi theo chủ nố. Chỉ nghe thấy bà cụ Điếc cười nói, "Chủ nố a, mãi mãi liền thích ăn ngươi làm đồ ăn. Người khác làm, căn bản là không có biện pháp mà ăn. Đừng xem có ít người ngày ngày ăn thịt, vậy cũng là trà đạp bật. Một bác gái quả muốn mắt trợn trắng, không có biện pháp mà ăn, cũng không thấy ngươi ăn ít. Buổi sáng tặng nhiều đồ như vậy, một mình ngươi lào thái thái, một ngày liền ăn xong rồi." Chủ nố bình sinh đắc ý nhất chính là dựa vào đầu óc của mình, suy nghĩ ra được tay nghề nấu nướng. Hắn làm hơn một năm học đồ, bình thường làm đều là làm việc và sống. Bây giờ tay nghề, vậy cũng là theo sư phụ nơi đó nhìn lên đến. Nếu không phải Dịch Trung Hải nói cho hắn biết, hắn cũng không biết mình cấp cho tên khốn kia sư phó làm trâu làm ngựa thời gian bao lâu. Lão thái thái, không phải ta với ngươi thổi, tài nấu nướng của ta so với cái kia trong tiệm cơm đầu bếp đều tốt hơn. Chờ ta phát tiền lương, ta nhất định làm thu xếp tốt, để ngươi ăn đủ. Bà cụ Điếc cười ha ha, mãi mãi liền thích lòng hiếu thảo của ngươi, có thể ngươi phát tiền lương ngày ấy, mãi mãi nhất định ăn một bữa. Dịch Trung Hải đem bà cụ Điếc giao cho một bác gái, lại đem chủ nố kéo qua một bên, chỉ Tần Hoài Như nhà. Chủ nố nhất thời liền hối hận bản thân đem lời nói đầy, cái này nếu là mời bà cụ Điếc, hắn liền không có biện pháp chiếu cố thân ái tần tỷ. Nhưng lời cũng nói ra ngoài, hắn có thể làm sao? Hắn nếu dám đổi ý, bà cụ Điếc liền dám giơ gậy chống dạy dỗ hắn. Một đại gia, làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải phi thường bất đắc dĩ, chỉ đành nói, mẹ nuôi lớn tuổi, có lẽ là qua một thời gian ngắn liền quên. Ngươi đừng ở trước mặt nàng nói chuyện này là được. Chủ nố, ngươi làm chuyện gì trước? Trước hết nghĩ Hoài Như. Không nên để cho Hoài Như vì ngươi lo lắng. Chu Nô khéo léo gật đầu, đi theo Dịch Trung Hải trở về nhà trong. Trung Hải, Chu Nô, các ngươi hai cái ở bên ngoài gì ra gì dầm nói cái gì đó. Chu Nô không dám nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liếc mắt, nói, mẹ nuôi, không nói gì, ta đang dạy Chu Nô đâu. Thật tốt, ngươi giáo huấn ta cháu nội ngoan làm gì? Dịch Trung Hải liền nghĩ đến chuyện ban ngày, dùng lý do này lừa gạt bà cụ Điếc. Quả nhiên bà cụ Điếc sau khi nghe, liền muốn giáo huấn Hứa Đại Mộng. Về phần Vương Côn, nàng nói cũng không có nói, chủ yếu là không trọng nổi. Mẹ nuôi, ta đã nói qua chủ nố, làm việc đừng xúc động như vậy. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn lang bái vi gian, chúng ta liền đại độ điểm, đừng chấp nhặt với bọn họ. Rõ ràng như vậy ám chỉ, bà cụ Điếc há có thể không thấy được. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn quan hệ, bọn họ mong muốn như trước vậy đối phó Hứa Đại Mậu, có khả năng quá nhỏ. Đã các ngươi không so đo, ta hãy bỏ qua hai người bọn họ. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, mẹ nuôi, chúng ta ăn cơm trước. Đầu óc thiếu sợi đàn chủ nố, còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Nói rất hay tốt, làm sao lại bỏ qua cho hai người bọn họ? Coi như bỏ qua Vương Khôn, cũng không thể thả qua Hứa Đại Mậu a lao thái thái. Vương Khôn không có hiếu tâm, chúng ta không để ý tới hắn. Nhưng ngươi đừng bỏ qua cho Hứa Đại Mậu a, nếu không ngươi đi đem hắn nhà pha lê đập thế nào? Bà cụ Điếc hừ một tiếng, ta đập nhà ngươi pha lê. Chủ nố cho là bà cụ Điếc giả điếc, liền lớn tiếng nói, không phải đập nhà ta, là đập Hứa Đại Mậu nhà. Bà cụ Điếc không để ý tới tên ngu ngốc này, cầm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm. Nàng mới sẽ không đập Hứa Đại Mậu nhà pha lê đâu, đập Hứa Đại Mậu nhà pha lê, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng liền càng thêm sẽ không về nhà. Hứa Đại Mậu có trở về hay không nhà không có vấn đề, mấu chốt là Lâu Hiểu Nga phải về nhà. Lâu Hiểu Nga không trở về nhà, nàng thế nào gạt gẫm thằng ngốc kia Nga tử? Nếu không phải vì cái mục đích này, nàng đã sớm đem Hứa Đại Mậu nhà đập cái 7-8 trở về. Ngược lại Hứa Đại Mậu hai vợ chồng đều ở đây Vương Khôn nhà ăn cơm, nàng đều không cần lén lén lút lút. Nàng cũng không tin hậu viện người dám mật báo. Bà cụ Điếc nếu là chơi lên vô lại, con nuôi cháu trai ruột cũng không thể làm gì nàng. Chu Nô cũng chỉ đành buông tha cho, ngồi ở bên cạnh bàn cùng Dịch Trung Hải uống rượu. Hứa Đại Mậu vui sướng cầm từ bên ngoài mua thịt trở lại tứ hợp viện, đã nghe đến Diêm Phụ Quý gia chuyển ra xem ra mùi thơm. Ta nói thế nào không thấy Tam Đại gia ngăn cửa, nguyên lai là tránh ở nhà uống canh cá. Cái này Diêm lão hà tiện, thế nào hào phóng như vậy? Hướng Diêm Phụ Quý nhà nhìn qua, Hứa Đại Mậu đi ngay Vương Khôn nhà. Vương Khôn, Tam Đại gia uống lột thuốc, không ngờ chịu cho ở nhà cá hầm. Ta làm sao biết? Cái lao gia hỏa này buổi chiều không có lên lớp, trực tiếp chạy ra ngoài câu cá, trở lại liền đem cá cho hầm bên trên. Có thể là gia đình hắn có gì vui chuyện a? Hứa Đại Mậu nghĩ một lát, cũng không nhớ tới Diêm Phụ Quý trong nhà có thể có gì vui chuyện. Chủ yếu là có thể để cho Diêm Phụ Quý hạ lớn như vậy tiền vốn ăn mừng chuyện vui, thật rất ít. Được rồi, không nói hắn. Nhìn ta mua cái gì? Hôm nay làm phiền ngươi, ta tự chủ nố nơi đó kiếm 15 đồng tiền, chúng ta nhất định phải thật tốt ăn mừng một cái. Ngươi không có đi bệnh viện nhìn một chút? Vương Khôn lúc ấy để cho người đưa Hứa Đại Mậu đi bệnh viện kiểm tra một chút, trực tiếp bị từ tuyệt, nói bản thân đi là được rồi. Hứa Đại Mậu không để ý, đi bệnh viện tiêu số tiền mất công đó làm gì? Để cho ta nhiều uống một chút ngươi rượu thuốc, so đi bệnh viện uống thuốc mạnh hơn. 486 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 484, Diêm Phụ Quý đưa canh cá bên này Hứa Đại Mậu vào nhà, bên kia Diêm Phụ Quý liền bưng một chén ra cửa. Chén thật lớn, bên trong tất cả đều là canh, chỉ có không lớn một khối thịt cá, chìm ở đáy chén. Diêm Phụ Quý đang muốn bưng chén về phía sau viện, liền nghe đến bà cụ điếc tiếng cười từ Dịch Trung Hải trong nhà chuyển tới. Do dự một chút, hắn chỉ đành bưng chén đi Dịch Trung Hải nhà. Diêm Phụ Quý bản muốn đơn độc cho bà cụ điếc đưa qua, để cùng bà cụ điếc trèo bấu víu quan hệ. Bây giờ chỉ có thể buông tha cho ý định này. Ở Diêm Phụ Quý suy tính thời điểm, canh cá mùi thơm liền chuyển tới Giả Gia. Giả Trương Thị nghe thấy hai cái, liền xác định là canh cá, từ đâu tới canh cá, thật thất đức, cũng không biết cho nhà chúng ta đưa chút tới. Đang miệng lớn ăn bánh cao lương đồng lạnh, nghe vậy lập tức liền hô lên, "Mẹ, ta muốn uống canh cá. Người đi cho ta mượn điểm trở lại." Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa làm kẻ phụ họa, theo sát hô, "Mẹ, chúng ta cũng muốn uống canh cá." Tần Hoài như xem miệng lớn ăn cơm đồng lạnh, trong lòng phi thường nghi ngờ. Hai ngày trước màn thầu trắng cũng ăn không vô đồng lạnh, hôm nay thế nào ăn lên bánh cao lương cũng thơm như vậy. Đồng lạnh thấy Tần Hoài như nhìn mình chằm chằm, liền cúi đầu. Tiền trong tay của hắn tất cả đều dùng hết rồi, không có biện pháp đi ra ngoài mua thịt ăn, cũng không được về nhà ăn bánh cao lương sao? Đừng xem từ Dịch Trung Hải trong nhà cầm tiền thật nhiều, thật là không nhịn được hoa. Chứ mua đồ ăn hoa rất nhiều, còn ném đi không ít. Hai ngày trước cầm tiền mua đồ thời điểm, bất chi bất giác bị người khác trộm đi. Hắn tìm khắp nơi cũng không tìm tới, cũng không dám nói trò trong nhà. Giả Trương Thị liếm môi một cái, hướng về phía không lên tiếng Tần Hoài Như hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi ra ngoài mượn canh cá. Tần Hoài Như cười khổ nói, mẹ, Tam đại gia nấu canh cá, ngươi cảm thấy ta có thể mượn tới sao? Tam đại gia nhà bận, ngay cả bà cụ điếc cũng không lấy được. Giả Trương Thị hồ nghi xem Tần Hoài Như, cười lạnh nói, ngươi làm ta ngu sao? Không nói Diêm lão Hà tiện có bỏ được hay không cá hầm canh, chính là nhà hắn chịu cho cá hầm canh, mùi thơm cũng chuyển không tới nhà chúng ta tới, hắn cũng không nỡ thả dầu. Tần Hoài Như giải thích, thật sự là Tam đại gia, không tin, ngươi đi ra xem một chút. Giả Trương Thị nửa tin nửa ngờ đứng lên, trong lòng cũng lẩm bẩm. Diêm gia lúc sau Tết cũng không nỡ cá hầm canh, cái này không năm không tiết, làm sao có thể chịu cho cá hầm canh? Không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Từ Diêm phụ quý nhà mượn bật, dù sao cũng so từ Vương Khôn nhà mượn bật dễ dàng. Nếu là Diêm lão Hà tiện nhà cá hầm canh, ngươi còn không nhanh đi. Người nhà bọn họ nhiều, đi trễ khẳng định không có. Tần Hoài Như không thể không một lần nữa giải thích, mẹ, đây chính là Tam đại gia nhà, ta làm sao có thể mượn tới? Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, lấy tay vỗ một cái bàn, cái này cũng mượn không đến, vậy cũng mượn không đến, muốn ngươi còn có tác dụng gì? Cho ngươi đi Vương Khôn nhà mượn bật, ngươi một hồi cũng không có mượn qua tới. Vương Khôn không phân phải trái, vậy coi như xong. Cho ngươi đi Diêm gia, ngươi còn dùng rằng từ chối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Hoài Như, ngươi đừng quên, nhà chúng ta cưới ngươi qua đây, không phải để ngươi làm lao thái thái. Đồng ngạnh ba đứa hải tử, thế nhưng là ngươi ruột hải tử, ngươi liền độc ác như vậy, xem bọn họ bị đói. Mặc dù biết Giả Trương Thị nói chính là nguy biện, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Chính là không vì Giả Trương Thị, cũng phải vì mình ba đứa hải tử. Nàng thề phải làm một tốt mẫu thân, đem hải tử thật tốt nuôi dưỡng lớn lên. Tính toán một chốc đi Diêm phụ quý nhà nguy hiểm, Tần Hoài Như liền quyết định thử một lần. Nàng đứng lên, cầm một không lớn không nhỏ chén, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Giả Trương Thị hài lòng nở nụ cười, không buộc Tần Hoài Như không được. Giả gia mong muốn ăn ngon, liền nhất định phải để cho Tần Hoài Như ra mặt. Chỉ có Tần Hoài Như ra mặt, Dịch Trung Hải cùng Trụ Ngố mới có thể tích cực giúp đỡ Giả gia ra mặt. Cầm nhỏ như vậy chén đủ ai ăn, cầm nhà chúng ta lớn nhất chén. Ta cũng đã lâu không uống canh cá, để cho ta cũng nếm thử một chút. Tần Hoài Như không muốn cùng Giả Trương Thị cãi vã, cầm trong nhà mượn vật chuyên dụng tô, đi liền ra Giả gia. Rời đi trung biệt trước, Tần Hoài Như trước phải xác định một cái Dịch Trung Hải cùng Trụ Ngố có thể kịp thời nghe được nàng bị ủy khuất. Hướng Dịch Trung Hải nhà nhìn một cái, Tần Hoài Như liền thấy ngồi ở Dịch Trung Hải cửa nhà Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý bưng canh cá, tiến Dịch Trung Hải trong nhà, nói lời trong nhà làm canh cá, muốn hiếu kính bà cụ điếc. Dịch Trung Hải lúc ấy liền đen mặt. Buổi sáng Lưu Hải Trung đưa trứng gà, buổi tối Diêm Phụ Quý đưa canh cá, hai người cũng không có hướng hắn xin phép hội báo, đem hắn cái này một đại gia đặt ở vị trí nào bên trên. Diêm Phụ Quý nếu là sớm một chút nói, hắn khẳng định sẽ không đồng ý nuôi sống bà cụ điếc, vốn là không dễ dàng, lại đem bà cụ điếc miệng nuôi điêu, hắn liền táng ra bại sản. Muốn cự tuyệt Diêm Phụ Quý, có thể nhìn đến bà cụ điếc nước miếng cũng chảy ra, hắn cũng chỉ có thể đem cự tuyệt nuốt trở về trong bụng. Một bác gái đầy lòng không tình nguyện nhận lấy Diêm Phụ Quý bưng tới canh cá, đưa đến bà cụ điếc trước mặt. Bà cụ điếc bất kể nhiều như vậy, nhận lấy canh cá liền uống một hớp lớn. Lao Tam, ngươi có lòng. Ta lão thái thái rất vừa ý. Vừa nói vừa uống một hớp lớn. Một bác gái suy nghĩ không để cho bà cụ điếc uống nhanh như vậy, liền nói, mẹ nuôi, ngươi chậm một chút, cẩn thận xương cá. Bà cụ điếc khoát tay một cái, để cho một bác gái không cần lo lắng, nàng cầm lên chiếc đũa tự mình chọn xương cá. Chu Ngô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diêm Phụ Quý nhiều lần, tính để nói, Tam đại gia, ta thật không nghĩ tới, nhà ngươi còn có thể cho lão thái thái đưa canh cá. Liên hướng cái này, ta mời ngươi một chén. Diêm Phụ Quý thuận thế ngồi vào trên bàn, chuẩn bị ở Dịch Trung Hải nhà ăn cơm. Lão thái thái, ngài phải thích uống, ngày mai ta trả lại cho ngươi đưa. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Chu Ngô, thật không được cho hắn mấy cái bạc hai. Không biết Diêm Phụ Quý là đưa cho hắn phá đám sao? ngươi cái đại ngốc tử còn mời hắn ăn cơm. Trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu là thế nào làm. Dịch Trung Hải mang theo không tình nguyện, để cho một bác gái chuẩn bị cho Diêm Phụ Quý một đôi đũa cùng ly rượu. Diêm Phụ Quý nhận lấy chiếc đũa cùng ly rượu, liền cười ha hả nói, ta nghe nói chúng ta trong viện người cũng cho lão thái thái tặng đồ. Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, tặng không nổi khác. Ta liền tự mình đi thập sát hải câu cá, nấu canh cá cho lão thái thái đưa tới. Lão thái thái lớn tuổi, uống nhiều một chút canh cá đối thân thể tốt. Bà cụ điếc uống Diêm Phụ Quý tặng canh cá, nhớ hắn ngày mai còn phải đưa, trong lòng liền thật cao hứng, thái độ đối với hắn cũng đã khá nhiều. Lão Tam, ngươi nói đúng. Ta một lão thái bà, mắt thấy liền không sống được mấy năm. Ta còn muốn cho trụ nối nhìn nhi tử, liền phải ăn nhiều điểm thật là nhiều, bồi bổ thân thể. Lão Lưu buổi sáng cho ta đưa cái trứng gà luộc, bảo ngày mai tiếp theo đưa, các ngươi đều là có hiếu tâm. Hai người bọn họ có hiếu tâm, chính là không có nói Dịch Trung Hải, ý tứ rất rõ ràng. Dịch Trung Hải trong lòng lửa cũng mau không đè ép được. Trụ ngố người này còn đổ dầu vào lửa, lão thái thái, chúng ta trong viện muốn nói yêu kính, còn phải đến một đại gia. Ngươi muốn ăn cái gì, một đại gia cũng sẽ làm cho ngươi. Dịch Trung Hải cảm thấy trụ nố là cố ý hố bản thân, trụ nố, tôn kính lao nhân, hiếu thuận lao nhân, đó là chuyện tiền kinh địa nghĩa. Ta vẫn luôn dạy dỗ ngươi, muốn hiếu thuận lao thái thái. Ngươi muốn ghi ở trong lòng. Bà cụ điếc nói tiếp, trụ nố, quang ghi ở trong lòng không thể được, ngươi muốn làm được, để cho đại gia cũng thấy được. Tình những lũ tiểu nhân kia suy đổi thanh danh của ngươi. Dịch Trung Hải mong muốn cho mình một cái tát, không dám nói nữa trụ nố. Trụ nố chính là cái không có đầu óc, 100 cái cộng lại cũng không phải là đối thủ của bà cụ điếc. Ngàn bạn không thể để cho bà cụ điếc gạt gẫm hắn lấy tiền mua đồ, đó cũng đều là chiếu cố Tần Hoài Như. 487 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 485, không có canh cá nhưng có món ăn. Tần Hoài Như đứng ở Dịch Trung Hải nhà cửa, đi cũng không được, tiến cũng không được. Tay không về nhà, không tránh được bị giả Trương thị mắng một trận, cũng có lỗi với ba cái ở nhà chờ ăn uống hải tử. Nhưng Diêm Phụ Quý cũng cho bà cụ điếc đưa canh cá, trong nhà khẳng định không thừa nổi cái gì. Nàng coi như thế nào đi nữa, cũng biết không đến canh cá, còn phải đắc tội Diêm Phụ Quý. Dịch Trung Hải ngẩng đầu lên, liền thấy cửa một cái bóng, đó là Tần Hoài Như bóng dáng, tuyệt đối sẽ không sai. Là Hoài Như sao? Đứng tại cửa ra vào làm gì, nhanh lên một chút đi vào. Chu Nô vừa nghe tên Tần Hoài Như, hóc môn liền tăng gọn, đi theo hồ, Tần tỷ, đều là người trong nhà, ngươi đứng ở một đại gia cửa làm gì? Tần Hoài Như không thể không từ ngoài cửa đi tới, chẳng qua là lúng túng đem bát nước lớn giấu ở sau lưng. Ta ở nhà nghe được bà cụ điếc tiếng cười, liền tới xem một chút có muốn hay không ta giúp một tay. Chu Nô đắc ý đối với bà cụ điếc nói, lão thái thái, ngươi nhìn Tần tỷ nhiều hiếu thuận, nghe được thanh âm của ngươi, liền chạy tới. Bà cụ điếc không nói tiếng nào, chuyên tâm uống chén trong canh cá. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm, người nào không biết ai nha. Tần Hoài Như cóng trên tay, khẳng định cầm nhà nàng kia đặc biệt bắt tô. Tại chỗ, cũng chỉ có trụ nố kẻ ngu này nhìn không ra. Không ai đáp lại, trụ nố cũng có chút lúng túng. Mong muốn kéo Tần Hoài Như đi vào, lại cảm thấy có chút đường đột giai nhân. Chẳng phải biết, tốt trong lòng người đang mắng hắn đâu. Ngươi ngược lại kéo ta một cái a, ngươi không xuất ta tốt như vậy đi vào. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành làm bộ vô tình đi vào. Nàng biết rõ là Diêm Phụ Quý nhà làm canh cá, nhưng làm bộ như không biết. Ta nói trong phòng thế nào thơm như vậy, một đại gia cho bà cụ điếc làm canh cá. Bất quá thế nào không giống trụ nố tay nghề. Trụ nố, ngươi thế nào không tự mình cho bà cụ điếc làm canh cá? Trụ nố hơi lộ ra lung tung nói, Tần tỷ, trong tay ta nào có tiền a, đây là tam đại gia cho lão thái thái tặng. Trụ nố trả lời cũng không thể khiến Tần Hoài Như hài lòng, nàng mong muốn chính là Diêm Phụ Quý trả lời. Như vậy, nàng mới có thể nhân cơ hội nói ra cho đồng ngạnh muốn một chén. Diêm Phụ Quý rất rõ ràng Tần Hoài Như tính toán, ngồi ở chỗ đó cũng không nhìn hắn cái nào. Làm liền nhi tử cũng muốn tính toán người, làm sao sẽ trúng Tần Hoài Như kế sách? Dịch Trung Hải nhìn ra Tần Hoài Như mục đích, lại không dễ giúp Tần Hoài như vậy coi như quá đắc tội Diêm Phụ Quý. Tần Hoài Như thấy không ai giúp mình, chỉ đành ở trong lòng nói nam nhân đều không tin cậy được. Tam đại gia, nguyên lai là các ngài hầm canh cá á cũng đúng, bằng tam đại gia bản lãnh, bao nhiêu cá cầu không tới. Cái đó, tam đại gia, có thể hay không cho chúng ta mượn nhà một chén canh cá? Người được nhà ngươi canh cá mùi thơm, nhà chúng ta bổng nạnh thèm chịu không nổi. Ở nhà khóc đâu? Chờ chúng ta nhà mua cá, nhất định còn cho ngươi. Để chứng minh bản thân không có nói láo, Tần Hoài Như bản thân cũng đi theo rơi lên nước mắt. Dịch Trung Hải sẽ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm Phụ Quý, ý tứ rất đơn giản, ngươi nhanh lên một chút đáp ứng. Diêm Phụ Quý không nhanh không chậm nói, Tần Hoài Như, ngươi nhưng coi trọng ta. Ta cũng không có Vương Khôn bản lãnh cao như vậy. Ta hôm nay câu được một buổi chiều, mới câu được hai đầu lớn chừng bàn tay cá. Cho bà cụ điếc đưa một chén sau, nhà chúng ta liền không có. Chu Nô cái này mới phản ứng được Tần Hoài Như mục đích. Cứ việc cảm thấy không ổn, nhưng Tần Hoài Như nước mắt trực tiếp đem cỗ này không ổn trôi đi. Tam đại gia, ngươi nhìn ngươi hỏi. Tần tỷ nếu không phải vì bổng nạnh, mới sẽ không tìm ngươi mượn canh cá đâu. Tần tỷ không phải nói sẽ trả lại cho ngươi sao? Tần tỷ, ngươi trực tiếp đi tìm Tam đại mụ là được. Tần Hoài Như không hề động, ai cũng biết chủ nô nói, cùng đánh giấm trên lệch không nhiều, có thể hay không tính, nhìn không phải chủ nô, là bọn họ. Diệp Vũ Quý liếc mắt nhìn chủ nô một cái, chủ nô, nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, như vậy được cá, căn bản là không đủ ăn chút. Ta là nghĩ đến bà cụ điếc, cố ý trở lại tới. Muốn không ngày mai ta không cho bà cụ điếc đưa, cho Tần Hoài Như nhà đưa. Hoa Thủy Đông dẫn, bà cụ điếc uống hắn canh cá, không thể không quản cháu trai ruột của mình. Chu Nô tiềm thức liền phải đáp ứng, Dịch Trung Hải sắc mặt liền thay đổi. Cái này nếu là đem bà cụ điếc canh cá cho chẳng ngang, hắn còn không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu. Hắn hiện tại cũng nhức đầu, ngày mai cho bà cụ Điếc mua món gì ăn ngon. Chu Nỗ, ngươi câm miệng cho ta. Bà cụ Điếc không thể ngồi coi bất kể, nhìn chằm chằm Chu Nỗ, Tần Hoài Như, đứa bé không nghe lời, đánh mấy trận liền tốt. Chu Nỗ khi còn bé không nghe lời, Hà Đại Thanh không phải trực tiếp cầm đế giày tát hắn, mới để cho hắn như vậy hiếu thuận. Ngươi nếu là không nỡ, để cho ta lão thái thái tới giúp ngươi. Ta còn có thể múa động hai cân gậy trống. Diêm phụ quý liền vội vàng nói, lão thái thái, ngày mai câu được cá, ta trả lại cho ngươi đưa tới. Bà cụ Điếc cũng lên tiếng, ai cũng không để ý kia lại phá phách. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, Hoài Như, ta biết Đổng Ngạnh là đứa bé ngoan, nếu không phải đói bụng lắm, cũng sẽ không làm ầm ĩ như vậy, nhà chúng ta món ăn cũng không ít, ngươi cho Đổng Ngạnh lấy chút trở về. Chúng ta đại nhân ăn ít một chút không có vấn đề, không thể đói bụng hải tử. Thức ăn trên bàn vốn là không nhiều. Một bác gái làm đồ ăn thời điểm, không có dự bị chủ nô. Chủ nô đến đây, nàng lại vội vàng xả một. Không nghĩ tới, Diêm phụ quý bưng canh cá tới, món ăn liền lại không đủ. Thế nhưng là Dịch Trung Hải cũng nói như vậy, ai cũng không tiện ngăn cản. Bà cụ Điếc cũng không tốt phản đối, dù sao ngày mai vẫn chờ Dịch Trung Hải nhà ăn ngon. Biết Tần Hoài Như cầm trong tay chén, cũng không biết cầm lớn như vậy chén. Chư chủ nô, những người khác trên mặt rất khó coi. Chủ nô giúp đỡ Tần Hoài Như làm món ăn, thức ăn trên bàn đều bị làm sạch sẽ, mới miễn cưỡng đắp lại Tần Hoài Như nhà đấy chén. Làm xong món ăn, chủ nô đều có chút lung túng. Bọn họ mới vừa mới bắt đầu ăn cơm, món ăn liền không có. Nhưng đều đưa đến Tần Hoài Như trong chén, cũng không thể làm ra đi biết mình làm kiện chuyện sai lầm. Chủ nô ngồi đàng hoàng ở trên băng ghế, không nói. Tần Hoài Như cũng có chút lúng túng, vội vàng nói, chủ nô, ngươi cũng thật là, một đại gia cũng chưa ăn xong cơm đâu, ngươi thế nào đem món ăn cũng cho lấy được nhà ta trong chén đến rồi. Nhanh lên một chút xách về đi. Dịch Trung Hải là cái muốn mặt, sao được cầm trở về. Những thức ăn này cũng không có cho người khác, cho là Tần Hoài Như, liền lại không biết cầm trở về. Được rồi, Hoài Như, vội vàng cầm về nhà. Đừng nói bụng lắm hải tử, chúng ta cũng ăn sắp xỉ. Tần Hoài Như lại nói mấy câu khách sáo, cảm tạ một cái Dịch Trung Hải, mới bưng chén về nhà. Dịch Trung Hải rất cao hứng, cảm thấy Tần Hoài Như thật biết cảm ơn. Mẹ nuôi, ngươi nhìn Hoài Như, nhiều khách khí a. Bà cụ Điếc không lên tiếng, đem mới vừa rồi che chở canh cá lại chiếu trước mặt mình bưng bưng. Cái này nếu không phải mới vừa rồi bảo vệ nghiêm thật, nói không chừng đều bị bất hiếu con nuôi, cháu trai ruột lấy được Tần Hoài Như trong chén đi. Dịch Trung Hải lúng túng nở nụ cười, quay đầu hướng về phía Diêm phụ quý nói, lão Diêm, Hoài Như nhà không dễ dàng. Ngươi làm trong viện tam đại gia, nhất định phải chiếu cố Hoài Như điểm. Ngày mai làm canh cá, đừng quên cho Hoài Như đưa chút. Chu Ngô đi theo phụ họa, chính là tam đại gia, Tần tỷ nhà khó khăn như vậy, ngươi làm lão sư, cũng không thể cùng Vương Khôn học. Hắn không cùng chúng ta lui tới, chờ gặp phải sự tình, chúng ta cũng không giúp hắn. Diêm phụ quý nếu là đáp ứng, hắn thì không phải là Diêm lão hạ tiện. Lão Dịch, nhà ta điều kiện cũng không tốt, cả nhà bảy thanh người, liền dựa vào ta một người làm việc kiếm tiền. Giả Trương thị trong tay còn xiết 600 đồng tiền, nhà ta tiền gửi, liền nàng số lẻ cũng không đủ. 488 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 486, Hiếu Thuận cũng bên trong cuốn Dịch Trung Hải mong muốn đạm hóa giả ra có tiền cái vấn đề này, như vậy mới có thể tìm cơ hội cho Tần Hoài Như nhà tiền bên gót. Diêm phụ quý đột nhiên nhắc tới Tần Hoài Như nhà có tiền, đặc biệt là ở trụ nố trước mặt nói cái này, để cho Dịch Trung Hải bất mãn vô cùng. Lão Diêm, ngươi đừng nói là kia 600 khối chuyện tiền bạc. Để cho lão chị dâu biết, nàng nhất định sẽ đi các ngươi nhà náo một trận. Lão chị dâu người kia, liền dù chết cũng sẽ không lấy tiền đi ra. Chính là khổ Hoài Như, mỗi ngày đều nên vì trong nhà sinh hoạt vật lộn. Phía trước là đối Diêm phụ quý cảnh cáo, giả Trương thị không dễ trọng. Phía sau thời là đối trụ nố gạt gẫm, cho hắn biết Tần Hoài Như không dễ dàng. Dịch Trung Hải đoạn văn này, hiệu quả rất tốt. Diêm phụ quý một chữ cũng không dám nhắc lại. Trụ nố thời là trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ mặt, kia là hướng về phía Tần Hoài Như. Bà cụ điếc thở dài, trong lòng vì cháu của mình số mạng cảm thấy lo âu. Tiếp tục như thế, trụ nố lúc nào có thể lấy bên trên tức phụ A Ban khu phố bên kia đã bỏ đi cho trụ nố tìm vợ trách nhiệm, chung quanh bà Mai cũng bị trụ nố đắc tội sắp xỉ. Nàng một đi bộ cũng bất tiện lao thái thái, thật không có biện pháp cho trụ nố tìm một cái thích hợp tức phụ. Tần Hoài Như bưng chén về nhà, mang cho giả ra chính là thực tế ngạc nhiên, sau chính là mất mát. Tần Hoài Như, ngươi là làm ăn cái gì không biết, cho ngươi đi kiếm cá canh, ngươi cầm trở về những thứ đồ này làm gì? Tần Hoài Như buông xuống chén, giải thích nói, mẹ, tam đại gia nhà thật không có. Nhà hắn canh cá vốn là không nhiều, trả lại cho bà cụ Điếc đưa một tô. Ngươi để cho ta có thể làm sao? Đồng Ngạnh miệng lớn ăn trong chén đồ ăn thừa, trong miệng còn nói, mẹ, ngươi cũng không có đi tiền viện, làm sao có thể biết không canh cá? Ta cũng nhìn thấy, ngươi trực tiếp đi Dịch Trung Hải nhà. Giả Trương thị khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mang theo dễ cợt nhìn về phía Tần Hoài Như, phảng phất đang nói, tiểu tử, ngươi còn cùng ta đấu. Tần Hoài Như xác thực không nghĩ tới, Giả Trương thị không ngờ để cho Đồng Ngạnh giám thị nàng. Nàng tự hỏi đối Đồng Ngạnh vô cùng thương yêu, nhưng đứa bé này luôn là nghe Giả Trương thị. Lập tức, Tần Hoài Như phi thường tức giận nói, một đại gia nhà còn không ăn xong cơm, liền đem đồ ăn thừa cho nhà chúng ta. Ngược lại ta cũng chỉ có thể lấy được những thứ đồ này, các ngươi yêu có ăn hay không? Tần Hoài Như cho tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa gấp mấy đũa thức ăn, sau đó bản thân cũng ngồi xuống ăn cơm. Giữa trưa không có ai đổi màn đầu, nàng cũng không có ăn no. Giả Trương thị nhìn một cái này không thể được, không để ý tới gây sự với Tần Hoài Như, cầm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn đứng lên. Dịch Trung Hải nhà cơm nước là một bác gái đặc biệt vì bà cụ ấy làm. Buổi sáng người khác đều có bày tỏ, các nàng nhà không thể không có bày tỏ. không thể cấp bà cụ điếc mua thịt, nhưng cũng phải làm chút giống dạng. Cái này nếu không phải trong viện cho bà cụ điếc đưa ăn chút, một bác gái khẳng định không bỏ được làm nhiều món ăn như vậy. Những thứ này cơm nước, so giả ra cơm nước tốt hơn nhiều. Giả Trương Thị có chút không vừa ý nói, người khác đều ở đây hiếu kính bà cụ điếc, Dịch Trung Hải thế nào một chút bày tỏ cũng không có. Còn tự xưng bà cụ điếc con nuôi, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tần Hoài như lòng nói, Dịch Trung Hải lại bị phạt 15 đồng tiền, làm sao có thể hào phóng đứng lên. Mẹ, một đại gia nếu là đối bà cụ điếc rất tốt, vậy chúng ta nhà làm sao bây giờ? Ta nhìn như bây giờ liền rất tốt. Chu Ngô trong túi không có tiền, nhà chúng ta sau này phải dựa vào một đại gia sinh hoạt. Giả Trương Thị lẩm bẩm, Dịch Trung Hải chính là ngoài miệng nói cho dễ nghe, một chút thực tế cũng không có. Không oán được Vương Khôn chán ghét hắn. Rất nhanh, từ Dịch Trung Hải nhà lấy được đồ ăn thừa liền ăn xong rồi. Giả Trương Thị đem chiếc đũa ném một cái, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Thu thập chén đũa sống, dĩ nhiên là Tần Hoài Như. Bên này ra cửa, liền thấy Diêm phụ quý từ Dịch Trung Hải trong nhà đi ra, trong tay còn cầm múc canh cá chén. Giả Trương Thị nhìn một cái, trong lòng đối Diêm phụ quý bất mãn không nhịn được. Có ít người, thật là một chút tình yêu cũng không có. Hay là trong viện đại gia đâu, cũng không biết giúp đỡ nhà chúng ta. Đáng đời các ngươi nhà bị Vương Khôn chê bai. Tính cách của Diêm phụ quý là có chút sợ phiền phức, nhưng bị Giả Trương Thị chỉ lỗ mũi nói, hắn mặt thế nào cũng không nhịn được. Trương tẩu tử, ngươi nói bậy bạ gì? Giả Trương Thị sẽ không cân nhắc đắc tội với người làm sao bây giờ, cũng sẽ không cân nhắc cùng trong viện người làm tốt quan hệ. Những thứ này đều là Tần Hoài Như cần muốn cân nhắc. Nàng muốn làm chính là giúp con của mình canh kỹ cái nhà này, nuôi lớn cháu của mình, trọng yếu nhất là để cho cuộc sống của mình trôi qua thoải mái một chút. Ta lúc nào nói lung tung, ta nói không phải lời nói thật sao? Các ngươi nhà có phải hay không bị tiền viện cô lập? Nhà chúng ta xem nhà ngươi bị cô lập, cảm thấy nhà ngươi ngày không dễ chịu, để cho Hoài Như đi nhà ngươi mượn điểm canh cá, đó là cho nhà ngươi mặt mũi. Giả Trương Thị thanh âm không nhỏ, đưa tới rất nhiều người xem náo nhiệt. Rất nhanh đại gia liền đều biết Diêm phụ quý cách làm, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Hiếu kính bà cụ điếc cũng quá quấn. Bọn họ làm điểm màn thầu trắng liền đã rất tốt. Kết quả đây, Lưu Hải Trung không nói võ đức, trực tiếp đưa trứng gà, Diêm phụ quý càng là không nói võ đức, không ngờ đưa canh cá. Cái này để bọn hắn làm sao bây giờ, cũng không thể cho bà cụ điếc mua thì đi. Đại gia trong lòng đắp lên một tầng bóng ma, liền Diêm phụ quý cùng Giả Trương Thị cãi vã cũng không có hứng thú. Sau này muốn cũng làm như vậy, nhà bọn họ ngày đều không cách nào qua. Dịch Trung Hải nhức đầu xem Giả Trương Thị, không ngừng cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho nàng đem Giả Trương Thị khuyên trở về. Tần Hoài Như cũng không muốn đắc tội Diêm phụ quý, sớm liền bắt đầu khuyên. Đáng tiếc, lời khuyên của nàng vô dụng. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, chỉ đành đem bà cụ điếc cho mời đi ra. Bà cụ điếc vì mình thoải mái sinh hoạt, khẳng định không thể giả điếc làm cầm, giơ gậy chống liền đi ra. Trương Tiểu Hoa, ngươi muốn làm gì? Ta lão thái thái ăn ngon một chút, ngươi còn muốn cùng ta tranh đoạt? Ta đánh chết ngươi cái ham ăn con tiếp. Giả Trương Thị bị bà cụ điếc đánh một gậy sau, liền đàng hoàng, không dám ở trong viện đợi, liền chạy trở về nhà. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc ổn định thế cục, an tâm. Được rồi, đại gia tất cả giải tán đi. Hoài Như nhà ngày không dễ chịu, Trương tẩu tử cũng là vì hài tử ăn ngon một chút. Các ngươi nhà ai có thứ tốt, đừng quên trợ giúp một cái Hoài Như. Vừa nghe đến giúp Tần Hoài Như, người vây xem chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ cũng không phải là chủ nố, sẽ không cầm đồ trong nhà giúp Tần Hoài Như. Hiếu kính bà cụ điếc, đó là vì công tác. Trợ giúp Tần Hoài Như có thể được cái gì nha? Sự thật chứng minh, giúp đỡ Tần Hoài Như, chỉ có thể nhà mình chịu ngày tháng vất vả. Dịch Trung Hải xem rời đi đám người, trong lòng phi thường không thoải mái. Trong viện người đều bị Vương Khôn làm hư, nghe được muốn trợ giúp người khác liền tránh, đây là đạo đức thất thủ. Hắn quyết định phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Chỉ có tập thể hành động mới có thể làm cho đại gia đoàn kết lại. Vương Khôn nhìn xong Giả Trương Thị biểu diễn liền xoay người về nhà. Hứa Đại Mậu lưu ngay tại chỗ. Tam đại gia, ngươi đây là đổi tính. Đầu tiên là trong nhà cá hầm, tiếp theo lại cho bà cụ điếc đưa tới. Ta liền không hiểu, ngươi muốn làm gì nha? Diêm phụ quý nhìn một cái Dịch Trung Hải nhà, thấy Dịch Trung Hải trở về nhà, mới yên tâm nói chuyện với Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Nếu là nhà chúng ta có thể giống như Chu Minh Huy nhà vậy, ta cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Cái gì tự tìm phiền toái, ngươi đảo là nói rõ bạch nha. Diêm phụ quý cảnh giác xem Hứa Đại Mậu, lắc đầu một cái xoay người về nhà. Tìm bà cụ điếc muốn công tác danh ngạch chuyện, khẳng định không thể nói ra được. Hứa Đại Mậu không hiểu chỉ Diêm phụ quý, thì ngươi còn học được giữ bí mật. 489 bần đạo nhận cuốn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 487, tiếp tục hiếu kính Hứa Đại Mậu hướng về phía Diêm phụ quý nhà hừ một tiếng, xoay người trở về Vương Khôn trong phòng. Vương Khôn cười hỏi, thế nào, hỏi lên sao? Diêm phụ quý rốt cuộc muốn làm gì? Lâu Hiểu Nga cũng tò mò nhìn Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không hỏi ra tới. Hắn liền nói, nhà chúng ta nếu là cùng Chu Minh Huy nhà vậy liền tốt. Vương Khôn, ngươi nói đây là ý gì? Áo ước Chu Minh Huy nhà? Chu Minh Huy nhà có cái gì có thể để cho nói Diêm phụ quý hâm mộ? Không là công tác của hắn. Diêm phụ quý luôn luôn cũng đối với mình thân phận lão sư xem là kiêu ngạo. Liền xem như Chu Minh Huy thu nhập cao, cũng không đến nỗi để cho Diêm phụ quý áo ước. Không phải Chu Minh Huy, kia liền hẳn là Chu Minh Cường chuyện đó. Diêm Giải Thành cùng bản thân không sai biệt lắm, nhắc tới so với mình còn lớn mấy tháng. Chu Minh Cường nhỏ hơn bọn họ một tuổi nhiều, tìm khắp đến công tác. Diêm gia khẳng định nghĩ thay Diêm Giải Thành tìm được một công tác. Hứa Đại Mậu vẫn nhìn Vương Khôn, thấy hắn như có điều suy nghĩ, lại hỏi, ngươi suy nghĩ ra rồi? Vương Khôn gật đầu một cái, ngươi suy nghĩ một chút Chu gia có cái gì có thể để cho Diêm phụ quý hâm mộ. Hứa Đại Mậu không thèm để ý nói, Chu gia có thể có cái gì để cho người hâm mộ. Vì Chu Minh Cường công tác, trong nhà tích góp cũng hoa sạch sẽ. Nói tới chỗ này, Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngươi nói là vì chuyện công việc. Đúng nha, trừ cái này, ta không nghĩ tới nguyên nhân khác. Hứa Đại Mậu nhịn không được bật cười, đây không phải là nói nhảm sao. Tam đại gia mong muốn công tác tìm ta cũng so tìm một đại gia mạnh. Một đại gia làm công nhân bậc 8 nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn cho ai đi tìm công tác. Hắn đây là người mù đốt đèn phí công. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Dịch Trung Hải sẽ không ra mặt, kia bà cụ biết đâu. Ngươi đừng quên, bà cụ biết sau lưng bối cảnh. Lâu Hiểu Nga liền nói, khó trách trong viện người hôm nay cho bà cụ biết đưa ăn chút, nhị đại gia cũng đưa một quả trứng gà, còn nói mỗi ngày cho bà cụ biết đưa một. Nguyên lai là vì cái này a. Hứa Đại Mậu có chút nghi ngờ hỏi, bà cụ biết thật có bản lãnh cao như vậy. Nàng nếu là cho trong viện người tìm việc làm, chúng ta sau này ở trong viện sinh hoạt thì phiền toái. Vì công việc kia, trong viện người cũng sẽ chen chúc nào tới xa lánh chúng ta. Vương Khôn không có chút nào để ý, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là một hùng dạng, trước giờ đều là quang dùng miệng không làm thật. Qua nhiều năm như thế, trừ vì Dịch Trung Hải cùng trụ nố, liền chưa nghe nói qua nàng ra mặt. Đừng lo lắng. Ngươi lúc nào thì thấy bà cụ điếc giúp qua trong viện người. Nàng cùng Dịch Trung Hải vậy, sẽ không thật lòng đối trong viện người. Hứa Đại Mậu lúc này mới yên tâm, phá lên cười, nói như vậy trong viện những người này, đều là hưởng phí công phu rồi. Bọn họ sẽ không sợ trong viện người tìm bọn họ gây chuyện. Kia là đương nhiên sẽ không sợ. Bọn họ là trong viện lão tổ tông cùng một đại gia, làm sao sẽ sợ hai trong viện những tôm tép này? Không cần Vương Khôn trả lời, Hứa Đại Mậu bản thân liền nở nụ cười. Hắn cũng coi thường trong viện những người này, càng chưa nói bà cụ điếc. Bà cụ điếc thế nhưng là có thể đem Dịch Trung Hải từ công an cục cứu ra. Diêm phụ quý về nhà liền giả bộ không được nữa, tức tối bất bình nói, cái này giả Trương thị, thực tại quá không phải thứ gì. Dựa vào cái gì nhà chúng ta muốn đem đồ vật cho hắn một nhóm? Lão Dịch cũng đúng, xem hắn đem giả ra biến thành giả gì. Đơn giản là du đã ngã bá. Tam đại mụ nhận lấy Diêm phụ quý chén, nhìn một cái, thật sạch sẽ, dùng màn tàu lau qua, chỉ đành đặt ở rửa chén trong chậu. Ngươi liền đừng nóng giận. Làm sao hảo hảo, còn để cho giả ra biết cho bà cụ điếc đưa canh cá chuyện. Tần Hoài như cầm tô, chạy đến lão Dịch trong nhà, liền cho thấy được. Ta đoán chừng, nàng vốn là nghĩ tới nhà chúng ta. Tam đại mụ mặt bên trên lập tức không nhìn khá hơn, vậy chúng ta nhà ngày mai còn làm canh cá sao? Tần Hoài như nếu là tới, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn mượn cho nàng? Diêm phụ quý suy nghĩ một chút liền nói, không thể mượn. Cái này muốn mượn đứng lên liền không xong. Ta nói thế nào cũng là trong viện Tam đại gia, Tần Hoài Như cũng không dám quá mức. Tam đại mụ không có phản bác, có chút hâm mộ nhìn một cái vẫn sáng đèn Vương Khôn nhà. Hay là Vương Khôn thông minh, Tần Hoài Như không dám đi qua, bọn họ có thể yên tâm ăn thứ tốt. Diêm phụ quý phiền nào nói, nhà chúng ta nào có Vương Khôn bản sự như vậy a, hắn nhưng là cán bộ. Được rồi, chớ nói, ngày mai còn phải đi làm. Hậu viện Lưu Hải Trung trong nhà, hai vợ chồng cũng đang bàn tán chuyện này. Nhị đại mụ lo âu nói, không nghĩ tới lao Diêm không ngờ như vậy chịu cho dốc hết bộ liếng, lại muốn đến cho bà cụ điếc đưa canh cá. Lưu Hải Trung có chút không phục nói, cái gì gọi là dốc hết bộ liếng, hắn đó là keo kiệt, không nỡ tiêu tiền đi mua đồ. Hắn cá nhất định là bản thân câu. Nhị đại mụ nói, ngươi nói không sai, buổi chiều lao Diêm liền trở lại, cầm vật đi câu cá. Lao Lưu, ngươi nói nhà chúng ta nên làm cái gì? Lao Diêm canh cá thế nhưng là đem nhà ta trứng gà sò không bằng. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, liền nói, không cần để ý lao Diêm mục đích rất đơn giản, là vì cho Diêm giải thành tìm việc làm. Cùng nhà chúng ta chuyện không xung đột. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, liền nói, lao Diêm cũng là vẽ vời thêm chuyện. Chờ ngươi làm lãnh đạo, hắn cho nhà ta tặng lễ, nhà ta cũng có thể cho Diêm giải thành tìm việc làm. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, ngươi nhưng quên đi thôi. Lao Diêm như vậy keo kiệt, cho nhà hắn tìm việc làm có ích lợi gì a, ta tình nguyện giúp người khác tìm, cũng không cho hắn tìm. Chu Minh Huy cho Chu Minh Cường tìm một công tác, hoa 800 đồng tiền. Lao Diêm có thể lấy ra 80 cũng không tệ rồi. Trả lại cho nhà hắn tìm việc làm. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Diêm gia keo kiệt, kia là phi thường nổi danh. Hắn không chỉ có đối với người khác keo kiệt, đối với mình cũng rất keo kiệt. Hay là ngươi suy tính chu toàn? Ngươi phải làm lãnh đạo, nhất định có thể từng bước lên trước. Lưu Hải Trung kiên định nói, cho nên chúng ta nhất định phải bắt lại cơ hội này. Thừa dịp lao Dịch trên người con xử phạt, không thể cùng ta cạnh tranh. Chờ lao Dịch xử phạt tiêu trừ, ta liền càng thêm không có cơ hội. Nhị đại mụ công nhận Lưu Hải Trung cách nói, đem hiếu kính bà cụ điếc chuyện ghi tạc trong lòng. Vì trong nhà sau này ngày tốt, nàng tuyệt đối sẽ không trở ngại. Lưu Hải Trung từ chợ đen trong mang về 20 trứng gà, đủ các nàng nhà chống đỡ một trận. Trong viện những người khác cũng bắt đầu thương lượng lên kế hoạch. Từ ngày thứ hai đại gia tiếp tục cho bà cụ điếc mang đồ tới nhìn, bọn họ vẫn là không có hết hy vọng. Nghe đến mọi người không ngờ còn chưa hề tuyệt vọng, Dịch Trung Hải cả người sẽ không tốt. Một bác gái liền nói, lão Lưu ra lại cho mẹ nuôi đưa một quả trứng gà. Lão Diêm ra buổi tối khẳng định cũng sẽ đưa canh cá. Lão Dịch, nhà chúng ta nên làm cái gì? Ngày hôm qua trong viện coi như có người bắt đầu đơm đặt. Dịch Trung Hải phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, qua lại nhiều lần đều không cách nào tỉnh táo lại. Người khác cũng đưa, chúng ta thì càng nên đưa. Như vậy, ngươi một hồi cùng mẹ nuôi nói, liền nói buổi tối ta mua thịt trở lại, để cho chủ nố tự mình ra tay. Một bác gái do dự một chút, nhưng chúng ta cũng không thể ngày ngày cũng mua thịt đi. Một tháng qua thế nhưng là không ít tiền đâu. Dịch Trung Hải cắn răng nói, không có sao, nhà chúng ta còn chống đỡ khí. Ta cũng không tin trong viện những người này có thể kiên trì mấy ngày. Chờ mấy ngày nữa, ta ta nghĩ biện pháp để cho đại gia cho Hoài Như quên ít tiền, bọn họ liền lại không biết kiên trì. Vì thanh danh, Dịch Trung Hải quyết định cùng trong viện người hao tổn nữa. Bà cụ điếc 180 tuổi lão thái thái, thời gian dài cũng ăn không được bao nhiêu vật. 490 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 488, Hà Đại Thanh rời đi nguyên nhân xưởng may ngoài cửa, Lý Vệ Quốc ngăn cản Hà Vũ Thủy. Vũ Thủy, người rốt cuộc thế nào? Lần trước ngươi đi nói bảo định, nhưng vì cái gì trở lại liền không để ý ta rồi? Hà Vũ Thủy mặt mũi có chút không tốt, rõ ràng không có tinh thần. Vệ Quốc, không có quan hệ gì với ngươi, ta chính là trong lòng không thoải mái. Ngươi để cho an tĩnh một đoạn thời gian có được hay không? Ở Bảo Định, Hà Vũ Thủy gặp được vài chục năm không thấy phụ thân. Nàng còn nhớ khi còn bé đi Bảo Định chuyện, Bạch Quả Phụ vì ngăn trở bọn họ cùng Hà Đại Thanh gặp mặt, ngăn bọn họ không cho vào cửa nhà. Hà Vũ Thủy lần này là không có đi Bạch Quả Phụ nhà, mà là tại trên đường trận Hà Đại Thanh. Gặp được Hà Đại Thanh sau, cha con hai cái ôm đầu khóc rất lâu. Sau, mới trò chuyện lên những năm này chuyện đã xảy ra. Hà Đại Thanh ở Bảo Định, qua không được tốt lắm. Bạch Quả Phụ đối hắn, so Tần Hoài Như đối chủ nấu khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Hà Đại Thanh những năm kia gửi về tiền, đều là hắn ở bên ngoài làm tiệc rượu, len lén tích lũy tiền. Kể lại hai huynh muội ở tứ hợp viện gặp gỡ, hai người cũng đối hành vi của Dịch Trung Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hà Vũ Thủy mong muốn mang theo Hà Đại Thanh trở lại xác nhận Dịch Trung Hải, thế nhưng là bị Hà Đại Thanh cự tuyệt. Năm đó Hà Đại Thanh rời đi, trừ tự thân thành phần vấn đề ra, chính là bị người trộm được tay cầm. Bắt được hắn tay cầm không là người khác, chính là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Hắn đang theo Bạch Quả Phụ ở trên giường hưởng thụ thời điểm, bị hai người trộm được tay cầm. Hai người cũng không có vạch trần hắn, ngược lại tích cực kết hợp hắn cùng Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ cũng đồng ý, nhưng là nói lên một cái điều kiện, đó chính là Hà Đại Thanh nhất định phải đi theo Bạch Quả Phụ tới Bảo Định. Nếu là Hà Đại Thanh không đồng ý, nàng liền cáo Hà Đại Thanh vi phạm phụ nữ ý nguyện. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, lấy hai đứa bé tương lai vì lý do, lại tích cực khuyên Hà Đại Thanh rời đi, còn bảo đảm phải chiếu cố kỹ lưỡng trụ nối huynh muội. Hà Đại Thanh lúc ấy cực sợ, không có suy nghĩ nhiều như vậy liền đáp ứng. Đến Bảo Định, Hà Đại Thanh cũng có chút hối hận, nhưng là lại không dám trở về. Hai huynh muội tới Bảo Định hai ngày trước, hắn bị Bạch Quả Phụ dỗ dành đi nông thôn, nói là nông thôn thân thích phải làm tiệc rượu. Kết quả, hắn ở nông thôn bị chút say, đợi 5 ngày mới trở về. Sau khi trở về, một chút tin tức cũng không biết. Hà Vũ Thủy liền nói, ta cùng anh ta vốn là 2 ngày trước liền muốn tới Bảo Định, đang chuẩn bị lúc rời đi, bà cụ điếc thân thể không thoải mái, làm trễ nải 2 ngày. Lần này, hai người liền đều hiểu, hết thảy đều là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tính toán. Bọn họ nhất định là cùng Bạch Quả Phụ thương lượng xong, kéo trụ nố, tốt cho Bạch Quả Phụ đưa tin tức. Biết những thứ này, hai người cũng không có biện pháp. Cái niên đại này, cái đó tội danh thực tại quá lớn. Hà Vũ Thủy xin nghỉ thời gian sắp đến, chỉ có thể mang theo tiết mới trở về bờ di. Những ngày gần đây, nàng không biết nên thế nào đối mặt, mong muốn ẩn nút hết thảy mọi người. Đặc biệt là Lý Vệ Quốc, mỗi lần thấy hắn, cũng sẽ nghĩ tới Hà Đại Thanh bị tóm lên tới cảnh tượng. Lý Vệ Quốc không biết những thứ này, khó khăn lắm mới nghỉ phép, mong muốn tìm Hà Vũ Thủy lại bị cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng Hà Vũ Thủy là vì chuyện kết hôn. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thuyết phục trong nhà. Hà Vũ Thủy che miệng khóc, dưới sự kích động ôm Lý Vệ Quốc, trong miệng không ngừng nói, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì. Lý Vệ Quốc lúng túng giơ hai tay, cũng không dám đặt ở Hà Vũ Thủy trên lưng. Chỗ này người đến người đi, để cho người khác thấy được quái khó xử. Đặc biệt là xưởng may bảo vệ khoa người, một mực hướng nhìn bên này. Được rồi, Vũ Thủy, ngươi đừng như vậy, để cho người khác thấy được không tốt. Hà Vũ Thủy mau chóng rời đi Lý Vệ Quốc hoài bão, còn vừa lau nước mắt. Thật xin lỗi a, Vệ Quốc, ta chính là trong lòng không thoải mái, khóc lên liền tốt. Vũ Thủy, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ngươi là ta đối tượng, ta hy vọng có thể với ngươi cùng nhau đối mặt. Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, Vệ Quốc, ta thật không có sao. Ta là vì anh ta thương tâm. Lý Vệ Quốc liền nói, ngươi lần trước về nhà cùng anh trai ngươi cãi nhau, hắn liền không xứng làm ca ca, ngươi liền đừng thương tâm. Chu Nô chiếu cố Quả Phụ chuyện, Hà Vũ Thủy căn bản cũng không dám để người ta biết. Người khác mỗi lần hỏi nàng vì sao điều kiện gia đình kém như vậy, Hà Vũ Thủy chỉ có thể trả lời cùng ca ca quan hệ không tốt. Cùng Lý Vệ Quốc nhận biết sau, Hà Vũ Thủy cảm thấy tìm được một thoát khỏi tứ hợp viện cơ hội. Tứ hợp viện những người kia, đặc biệt sợ để cho ban khu phố cùng đồn công an biết bên trong tứ hợp viện chuyện. Nàng nếu là tìm một cái ban khu phố cùng người của đồn công an làm đối tượng, trong viện những người kia cũng không dám có ý đồ với nàng. Vừa vặn, Lý Vệ Quốc là thật yêu nàng, vì nàng cũng mau cùng trong nhà xích mích. Hà Vũ Thủy liền càng thêm không dám nói với Lý Vệ Quốc nàng chuyện trong nhà. Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, anh ta chính là người như vậy, ta cùng hắn gây gổ, qua mấy ngày là khỏe. Thời gian không còn sớm, ngươi mau về nhà đi. Chờ 2 ngày nữa, ta đi tìm ngươi. Ngươi không cùng ta tức giận rồi. Hà Vũ Thủy nở nụ cười, hưởng cho ngươi còn là công an đâu, ta bởi vì sao tức giận cũng không nhìn ra được. Lý Vệ Quốc một nhìn thời gian, sắp thực không còn sớm, chỉ đành cùng Hà Vũ Thủy tách ra. Hắn buổi tối còn phải trực đêm, không thể đi muộn. Hai người phân biệt, Lý Vệ Quốc cơi xe đạp rời đi, Hà Vũ Thủy thời là từ từ hướng đến nhà tập thể đi tới. Đến cửa, một bảo vệ khoa tiểu tử, trong ánh mắt mang theo ái mộ, đi lên. Vũ Thủy, ngươi mới vừa rồi thế nào? Có phải hay không người kia ức hiếp ngươi rồi? Hà Vũ Thủy phụ họa mấy câu, đi liền tiến trong xưởng. Đến trong xưởng, nàng thu thập sơ một chút vật, liền cưỡi xe đạp của mình, chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Trong lòng nàng hận chủ nố, nhưng dù sao cũng là huynh muội. Ở Dịch Trung Hải không có gạt gẫm chủ nố nuôi sống giả ra thời điểm, chủ nố hay là rất yêu thương nàng. Hà Vũ Thủy trong lòng vẫn còn ở ảo tưởng trụ nố biết được chân tướng, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Cùng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ. Bên trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải mua một cân thịt heo, đem trụ nố tìm tới, để cho hắn cho bà cụ điếc làm đồ ăn. Thấy Dịch Trung Hải xách theo thịt heo trở lại, trong tứ hợp viện nói bóng nói gió lập tức liền tiêu đỉnh. Bọn họ cũng không có Dịch Trung Hải tay lớn như vậy bút. Ba cái đại gia, một so một hào phóng, nhanh đem bọn họ cho quân chết rồi. Trừ thịt heo, Dịch Trung Hải còn mua hai bình rượu, lôi kéo trụ nố ở trong phòng uống rượu, giống như uống say, liền không cần đau lòng cho bà cụ điếc mua thịt tiền. Tần Hoài như giống như trước kia, cầm tô chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà mượn món ăn. Bất quá bà cụ điếc chấn giữ, hơn nữa nổi giận, Tần Hoài như cũng không có được như ý lần này, Dịch Trung Hải liền càng thêm buồn bực, lôi kéo trụ nố liền miệng lớn uống. Chỉ chốc lát, hai người liền uống say. Một bác gái tìm người đem hai người đỡ trở về trên giường, để cho hai người nghỉ ngơi. Bên này một bác gái cùng bà cụ điếc vui sướng hưởng thụ bữa ăn tối, đối diện thỉnh thoảng chuyển tới giả Trương Thị tiếng chửi rủa, cho hai người trợ hứng. Chỉ cần giả Trương Thị không tới tìm phiền toái, bà cụ điếc toàn bộ làm như không nghe được. Hà Vũ Thủy chính là cái này thời điểm trở lại tứ hợp viện. Một bác gái nghe được xe đạp thanh âm, còn ra cửa nhìn qua, mẹ nuôi, Vũ Thủy nha đầu kia trở lại rồi. Bà cụ điếc vội vàng nói, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng đóng cửa lại. Nha đầu kia lúc này trở lại, khẳng định chưa ăn cơm. Một bác gái liền đóng cửa lại, bắt đầu thu thập cái bàn. Nàng đem mang thịt món ăn thả vào trong hộp cơm, mang về cho bà cụ điếc. Còn lại không có thịt món ăn, cũng tìm thứ gì đắp lên. 491 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 489, Vũ Thủy về nhà. Trung viện Bách Thái Hà Vũ Thủy bông xuống xe đạp, thả bỏ vào thứ gì đó, liền định đi xem một chút trụ nố. Ngu ca, ngươi làm gì chứ, đã trễ thế này cũng không bật đèn. Tiến trụ nố trong phòng, mở đèn một cái, trụ nố cùng cái chết như heo nằm ở trên giường, trong miệng còn gì già gì rậm, giống như đang kêu tần tỉ. Lúc này mới mấy giờ, ngươi cứ uống say. Hà Vũ Thủy cũng chê bai cho trụ nố đắp chăn lên, liền bắt đầu ở trong phòng tìm ăn. Xôi trào một hồi, cái gì cũng không có tìm được. Nàng chỉ trụ nố tức giận nói, ngươi lại giúp quả phụ đi, sớm muộn chết ở quả phụ trên thân. Trong phòng không có ăn, Hà Vũ Thủy chỉ đành từ trụ nố trong phòng đi ra. Đúng lúc đụng phải một bác gái đỡ bà cụ điếc chuẩn bị trở về hậu viện. Một bác gái trong tay còn cầm hộp cơm. Hai người thấy Hà Vũ Thủy đi ra, trên mặt có chút bối rối. Một bác gái còn đem cơm hộp giấu ở sau lưng. Hà Vũ Thủy che giấu lên trong lòng đối hai người oán hận, cười hỏi, lão thái thái, một bác gái, các ngươi đi làm gì à? Bà cụ điếc rất cao ngạo, không nói gì. Một bác gái liền nói, lão thái thái buổi tối ăn nhiều, ta sợ hắn không ngủ được, đỡ nàng giả bộ. Hà Vũ Thủy lại hỏi, một bác gái, anh ta uống nhiều, trong nhà cũng không có ăn. Ta còn chưa có ăn cơm, ngươi có thể mượn ta ăn chút gì sao? Đợi ngày mai để cho anh ta trả lại cho ngươi. Một bác gái nắm tay đặt ở sau lưng, dấu càng nghiêm thật, Vũ Thủy, nhà chúng ta cũng chưa ăn. Buổi tối anh ngươi đang ở nhà chúng ta ăn. Trong nhà lương thực cũng ăn xong rồi. Ta đang suy nghĩ ngày mai đi mua đâu. Nếu không, ngươi đi người khác hỏi một câu. Hà Vũ Thủy thấy được một bác gái động tác, lại chỉ có thể làm không nhìn thấy, chỉ đành mang theo tiếc nuối nói, như vậy à, vậy coi như xong. Ta đi người khác hỏi một chút. Câu này lời còn chưa nói hết, liền thấy Tần Hoài như nhà đèn đóng lại. Tiếp theo liền truyền tới giả Trương Thị tiếng mắng chửi, Tần Hoài Như, ngươi có bệnh á, tắt đèn cũng không nói một tiếng. Nếu là đem ta rớt bể, ta không tha cho ngươi. Tần Hoài Như cố ý lớn tiếng nói, mẹ, thật xin lỗi, ta không có chú ý, ngươi còn chưa lên giường, ta cái này mở đèn. Giả ra đèn sáng không tới 3 giây đồng hồ, tiếp theo liền đóng lại. Sau, liền một chút thanh âm cũng không có. Giả ra trong phòng, hai cái quả phụ cũng không có ngủ, bao gồm ba đứa hải tử đều cũng không có ngủ. Mẹ, Vũ Thủy trở lại rồi. Ta biết, ngươi không phải đi nói tìm chủ nố, để cho chủ nố khuyên cái đó nha đầu chết tiệt giúp đỡ nhà chúng ta sao? Ngươi đột nhiên tắt đèn làm gì? Ai u, má ơi, ngươi thế nào còn không có suy nghĩ ra? Vũ Thủy lúc này trở lại, khẳng định chưa ăn cơm. Mới vừa rồi nàng tìm một bác gái mượn ăn, một bác gái nói trong nhà ăn cái gì cũng không có. Ta muốn không tắt đèn, nàng tới nhà chúng ta là cho đâu, còn chưa phải cho nhà. Giả Trương Thị hướng trên đất chống phun một bãi nước miếng, ta nhổ vào, Dịch Trung Hải cái đó tuyệt hậu, một chút nhân sự cũng không làm. Trong nhà làm nhiều như vậy ăn ngon, không nỡ cho nhà chúng ta, không nỡ cho Hà Vũ Thủy, cho ăn bể bụng mấy người bọn họ. Gần đây chuyện xấu ra hỏa, đáng đợi là cái tuyệt hậu. Nơi này tỉnh lược 250 chữ. Chờ giả Trương Thị mang xong, Tần Hoài Như mới lên tiếng, chờ Hà Vũ Thủy mượn đến ăn, ta lại đi tìm chủ nố. Đây hết thảy thanh âm cũng rất nhỏ, không dán giả ra cửa sổ, căn bản là không nghe được thanh âm của bọn họ. Bà cụ điếc phảng phất sợ hãi Hà Vũ Thủy biết trong hộp cơm là thịt món ăn vậy, cự tuyệt Hà Vũ Thủy đưa nàng về nhà thỉnh cầu. Hà Vũ Thủy biết đây là phòng bị nàng, liền không có kiên trì. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, trong viện có thể cấp cho nàng ăn cũng chỉ có Vương Khôn trong nhà. Do dự một hồi, Hà Vũ Thủy hay là quyết định đi Vương Khôn trong nhà. Không đơn thuần là vì ăn, cũng là vì hỏi thăm một chút trong viện gần đây chuyện đã xảy ra. Nàng cảm giác trong viện không khí có cái gì không đúng. Lúc bình thường, thật là nhiều người cũng thích ngồi ở tiền viện hoặc là cửa đàm luận chủ nhân giải lý ra ngắn chuyện. Nhưng lần này trở về, phát hiện tiền viện người biến ít. Những thứ kia đi ngang qua tiền viện người, mỗi một người đều là nhanh chóng rời đi. Bộ dáng kia thì giống như tiền viện muốn ăn thịt người vậy. Lúc này, vẫn chưa tới lúc ngủ, hay là có người đi ra đi vào. Thấy Hà Vũ Thủy muốn hướng Vương Khôn trong nhà đi tới, liền có người gọi lại Hà Vũ Thủy. Ngươi không biết trong viện chuyện đã xảy ra, ngươi nhưng tuyệt đối đừng qua bên kia, lão tổ tông nói, nếu ai qua bên kia, người đó chính là cùng nàng không qua được. Hà Vũ Thủy tò mò hỏi, lão tổ tông là ai vậy? Vũ Thủy, ngươi theo ta giả bộ ngu có phải hay không? Lão tổ tông đương nhiên là chúng ta trong huyện đức cao vọng trọng bà cụ điếc. Hà Vũ Thủy thế nào cũng nghĩ không thông, trong huyện chuyện biến hóa cũng quá nhanh. Lần trước trở lại, lão tổ tông gọi liền bị thủ tiêu, ba cái đại gia còn bị phạt. Trong huyện những người này, mỗi lần nhắc tới lão tổ tông ba chữ thời điểm, cũng nghiến răng nghiến lợi. Lần này đâu, kể lại lão tổ tông ba chữ, trên mặt lại còn lộ ra sùng bái vẻ mặt. Đây cũng quá ma huyễn. Lão tổ tông không phải là bị hủy bỏ sao? Người nọ liền nói, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Anh ngươi là lão tổ tông cháu trai ruột, không sợ đắc tội bà cụ điếc, chúng ta nhưng không đắc tội nổi. Ngược lại, ta đã nói với ngươi, không nên đi bên kia, cũng không cần tiếp xúc kia tứ gia. Ngươi có nghe hay không cũng tùy ý ta về nhà trước. Hà Vũ Thủy đứng tại chỗ, xem đại gia đều ở đây ẩn nút Vương Khôn mấy nhà, trong lòng thật sự là tò mò. Chẳng lẽ lần này cần cô lập bọn họ tứ gia sao? Bất quá, nàng cũng không có lùi bước, hay là hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Đúng như người kia nói vậy, nàng là em gái chủ nố, bà cụ điếc bây giờ cũng không thể cầm nàng thế nào. Chủ nố nhưng có thể vì quả phụ, không để ý tới nàng cái này em gái ruột ăn uống, nhưng cũng sẽ không xem bản thân cô em gái này bị ức hiếp. Hà Vũ Thủy quá tự tin, thực tế rất nhanh sẽ cho nàng đánh đòn cảnh cáo, để cho nàng nhận rõ ràng bây giờ chủ nố. Hậu viện, bà cụ điếc tức giận xem một bác gái, nhìn ngươi cái đó hùng dạng, có cái gì tốt lo lắng? Nha đầu kia còn dám đến trong tay ngươi cướp hộp cơm không được. Một bác gái ủy khuất nói, ta chính là lo lắng bị nàng phát hiện, để cho chủ nố biết không tốt. Sợ cái gì? Chủ nố là ta cháu trai ruột, hắn hiếu thuận nhất, còn có thể làm một cái hàng lỗ vốn cùng ta trở mặt không được. Ngươi đem cơm hộp cho ta thả trên bàn, ta còn chưa ăn no. Tiếp tục căn điểm. Ngươi trở về đi thôi. Một bác gái chỉ đành đem cơm hộp cho bà cụ điếc cất xong, lại cho bà cụ điếc cầm một cái bánh bao. Cứ như thế, ngươi muốn đem ta răng cũng làm rơi sao? Còn không cho ta hâm một chút. Một bác gái không để ý vậy còn miệng, vội vàng cầm nồi nóng tiếp nước, cho bà cụ điếc lựu màn đầu. Tần Hoài như thấy Hà Vũ Thủy hướng tiền viện đi tới, liền đoán được nàng có khả năng đi Vương Khôn nhà. Cái này làm nàng phi thường áo ước. Vương Khôn cùng trụ nố có cửu oán, cũng có thể làm cho Hà Vũ Thủy đi nhà hắn, làm sao lại không có thể làm cho mình đi đâu? Bản thân nơi nào không sánh bằng Hà Vũ Thủy cái đó nhóc danh. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài như xuống giường, lại hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ta còn có thể làm gì đi? Thừa dịp Vũ Thủy trở lại rồi, ta muốn nói với trụ nố, để cho hắn tìm Vũ Thủy đòi tiền. A trụ nố không có tiền, ta làm sao tìm được hắn vay tiền? Ngươi trực tiếp tìm Hà Vũ Thủy cái nha đầu kia mượn không được sao? Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, mẹ, tìm Vũ Thủy vay tiền, không phải còn phải lo lắng nàng để cho nhà chúng ta trả tiền lại sao? Tìm trụ nố, chúng ta cũng không cần nói chuyện trả lại tiền. Giả Trương Thị hừ một tiếng, cái này nha đầu chết tiệt, chúng ta nuôi hắn nhiều năm như vậy, tìm nàng vay tiền, đó là nể mặt nàng, nàng còn dám để cho chúng ta trả tiền lại. Được rồi, ngươi đi trở về, đừng có lỗi với Đông Húc. 492 Bần Đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 490, Hà Vũ Thủy hỏi thăm Tần Hoài như một chút cũng không có tị hiểm, thoải mái đi tới trụ nố trong phòng. Hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy, thậm chí mong không được người khác nhìn thấy. Đến trụ nố trong phòng, đưa tay liền mở ra trụ nố trong phòng đèn. Có thể ở trong bóng tối ôm đồm đến trụ nố trong phòng dây đèn điện, có thể thấy được Tần Hoài như đối trụ nố nhà quen thuộc trình độ. Trụ nố, liên tục kêu cả mấy âm thanh, Tần Hoài như cũng không có đánh thức trụ nố. Quay đầu nhìn một chút trụ nố nhà, trên mặt lộ ra chê bai nét mặt. Một đống tản ra mùi hôi quần áo ném ở dưới giường, phía trên nhất là một cái quần lót, còn có chút không rõ vật. Về phần trên giường, càng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Tần Hoài như cau mày, suy nghĩ một chút, mới phát hiện mình đã rất lâu không có cho trụ nố thu thập nhà, khó trách sẽ xuất hiện cái mùi này. Vốn là mong muốn xoay người rời đi, thế nhưng là suy nghĩ một chút mục đích của mình, Tần Hoài như liền bỏ qua ý định này. Trụ nố không có tiền thời điểm, có thể không cho hắn thu thập. Nhưng bây giờ Hà Vũ Thủy có tiền, hắn còn phải thông qua trụ nố mượn đến Hà Vũ Thủy tiền. Tần Hoài như cầm lên trụ nố trong phòng buồn, đem những thứ kia quần áo dơ toàn đều đặt ở trong chậu, dùng nước đứng lên. Tối hôm nay là không thể tắm, muốn giặt mớ quần áo này, cũng phải sáng sớm ngày mai trụ nố sau khi tỉnh lại, để cho trụ nố thấy được lợi ích của nàng mới có thể tối đại hóa. Đem quần áo pha tốt, đặt ở không có gì đáng ngại địa phương, Tần Hoài như lại quan sát một lần trụ nố trong phòng. Xem dơ giấy bẩn thỉu vô cùng nhà, nàng đều có chút nhức đầu. Cái này nhưng đều là nàng sống. Tần Hoài như cũng không có lần xem trụ nố túi quần, bằng không còn có thể từ hắn trong túi tìm được 4 khối tiền. Những thứ này là từ bà cụ điếc nơi đó mượn tới, trụ nố không dám nói cho Tần Hoài như, lại không dám cho Tần Hoài như. Vương Khôn mấy người đang ở trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm, liền nghe được tiếng gõ cửa. Lâu Hiểu Nga mở cửa nhìn một cái, liền phát hiện Hà Vũ Thủy cười tươi rói đứng tại cửa ra vào. Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy có chút lung tung nói, Hiểu Nga tỷ, ta vừa trở về, trong nhà không có ăn, ta có thể mượn ăn chút gì sao? Lâu Hiểu Nga biết, trụ nố gần đây trong túi không có một xu, trong nhà càng là không có có đồ vật gì. Cho dù trụ nố trong túi có tiền, Hà Vũ Thủy về nhà cũng không nhất định có thể tìm tới ăn. Vũ Thủy, chúng ta đang dùng cơm, ngươi nếu không ngại liền đi vào theo chúng ta cùng nhau ăn đi. Hà Vũ Thủy mục đích chính là cái này, liền không có cự tuyệt. Hứa Đại Mậu thấy Hà Vũ Thủy đi vào, liền nói, chủ nố lại đem ngươi đuổi ra ngoài. Vũ Thủy, chủ nố như vậy ca ca, ngươi còn phải hắn làm gì? Nào có như vậy đối với mình em gái ruột, ta cũng không nhìn nổi. Hà Vũ Thủy xem đắc ý Hứa Đại Mậu, nói, ngươi là có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi là thế nào đối ngươi em gái ruột? Đừng tưởng rằng cha mẹ ngươi cùng muội muội ngươi không ở nơi này, chúng ta cũng không biết. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, hiển nhiên nói với Hà Vũ Thủy chuyện phi thường bất mãn. Muội muội ta bây giờ là cha mẹ ta quản, chưa dùng tới ta. Hà Vũ Thủy cố ý cùng Hứa Đại Mậu cãi ngang, còn không ngừng rót hắn uống rượu. Cử chỉ của nàng rất rõ ràng, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga cũng đã nhìn ra. Bọn họ không có ngăn trở, ngược lại giúp đỡ Hà Vũ Thủy khuyên. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu đang ở ba người cố ý khuyên uống nhiều. Vương Khôn đem hắn ném tới ngoài ra trong phòng. Được rồi, Vũ Thủy, ngươi bây giờ có thể nói. Hà Vũ Thủy kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao biết ta muốn nói chuyện? Ngươi đi vào liền dẫn dụ Hứa Đại Mậu uống rượu, khi chúng ta không nhìn ra nha. Hà Vũ Thủy quay đầu nhìn về phía Lâu Hiểu Nga, Vương Khôn có thể nhìn ra, ta không kỳ quái. Hiểu Nga tỷ có thể nhìn ra, ta ngược lại thật kinh ngạc. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Ta cũng không thể còn làm cái đó bị người lừa gạt nha đầu đốc. Hà Vũ Thủy nghĩ đến lần trước tới, liền phát hiện Lâu Hiểu Nga biến hóa rất nhiều, liền nhưng. Hiểu Nga tỷ, trong viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào đại gia lại bắt đầu kêu bà cụ điếc lao tổ tông? Lâu Hiểu Nga không có dấu dếm, liền đem trong viện khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, nói cho Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy không nghĩ tới, Dịch Trung Hải bị bắt, không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại còn mượn chuyện kia lần nữa nắm giữ trong viện quyền phát biểu. Đây cũng quá ma huyễn. Lý Vệ Quốc thế nhưng là tự mình tham dự kia vụ án, đối bên trong chuyện biết rất rõ ràng. Hắn đối với thả Dịch Trung Hải đi ra, phi thường bất mãn, hướng Hà Vũ Thủy oán trách qua nhiều lần. Nên Hà Vũ Thủy rất rõ ràng Dịch Trung Hải lai lịch. Chúng ta trong viện người rốt cuộc làm sao vậy, chỉ đơn giản như vậy bị người gạt gẫm rồi. Bọn họ còn không có qua đủ hiếu kính lao tổ tông ngày sao? Lâu Hiểu Nga nghĩ đến trong viện hai ngày này độc tĩnh, liền nhịn không được bật cười, làm sao có thể qua đủ đâu. Ngươi mai sớm chút đứng lên, là có thể thấy được, trong viện người đứng xếp hàng cho bà cụ điếc đưa ăn. Nhị đại gia mỗi ngày cho bà cụ điếc đưa một trứng gà luộc, tam đại gia mỗi ngày đưa một chén canh cá. Hai người bọn họ làm cho một đại gia không thể không cho bà cụ điếc mua thịt ăn. Đúng, tối hôm nay, hay là anh ngươi tay cầm môi. Vì biểu hiện tài nấu nướng của hắn, hắn cố ý đem thịt làm rất thơm. Tần Hoài như cầm chén đi muốn thịt, bị bà cụ điếc đuổi ra. Giả Trương thị còn mắng một hồi lâu. Ngươi về sớm một chút là có thể thấy được. Hà Vũ Thủy có chút hối hận, không nên cùng Lý Vệ Quốc tại cửa ra vào nói thời gian dài như vậy vậy. Không phải liền có thể trở về xem trò vui. Trong viện người cho bà cụ điếc đưa ăn, ta còn có thể hiểu. Nhưng nhị đại gia cùng tam đại gia rất ít cho bà cụ điếc tặng đồ ăn. Đặc biệt là tam đại gia, hắn câu được cá cũng sẽ không ăn. Bọn họ rốt cuộc tại sao phải cho bà cụ điếc tặng đồ? Trước kia cũng không có thấy đại gia tích cực như vậy a. Vương Khôn liền nói, Dịch Trung Hải mượn nhận thân yến, đem thân phận của bà cụ điếc đề cao. Chủ nố lại ngay trước rất nhiều người mặt, nói bà cụ điếc tìm việc làm, chính là chuyện một câu nói. Người suy nghĩ một chút, một công tác hạng sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt? Coi như trong viện người chưa dùng tới, thân thích của bọn họ bạn bè cũng có thể dùng đến. Không được nữa, cầm đi bán cũng được. Một công tác hạng 800 đồng tiền đâu? Hà Vũ Thủy mím môi nói, bọn họ kia là nằm mơ. Ta tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm, hãy cùng anh ta nói qua, để cho hắn giúp ta hỏi một chút xưởng cán thép. Khi đó, một đại gia hay là công nhân bậc 8, ở các ngươi Dương xưởng trưởng trước mặt rất có mặt mũi. Một đại gia lúc ấy liền cự tuyệt, nói là không làm gì được. Bọn họ chính là cho bà cụ điếc đưa nhiều hơn nữa vật, đều không hữu dụng. Lâu Hiểu Nga lại hỏi, còn có chuyện này, thế nào chưa nghe nói qua? Liền hôm nay tháng 3 thời điểm, lúc ấy Ngu Ca mang theo ta trực tiếp đi một đại gia nhà, sau đó còn chưa nói hết đâu, liền bị cự tuyệt. Lúc ấy liền chúng ta bốn người, dĩ nhiên sẽ không có người biết. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, hay là một chút ấn tượng cũng không có. Suy nghĩ trước kia bản thân mọi thứ không để ý tới, cả ngày bị bà cụ điếc gạt gẫm, liền bỏ qua. Hà Vũ Thủy hỏi, trong viện người đưa mấy ngày? Hôm nay là ngày thứ hai. Hà Vũ Thủy liền nói, dựa theo chúng ta trong viện những người này thói quen, tối đa cũng liền lại cho mấy ngày, bọn họ sẽ phải mở miệng đưa yêu cầu. Cũng coi như bà cụ điếc, bọn họ mới trước cho chỗ tốt. Nếu là đổi thành người khác, bọn họ khẳng định thứ gì cũng không tiễn, trực tiếp đưa yêu cầu. Xem ra, ta mấy ngày nay muốn xem trò vui, còn phải thường trở lại mới được. Lâu Hiểu Nga liền nói, Vương Khôn nói, không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Trong viện người coi như biết bà cụ điếc cùng một đại gia là lừa bọn họ, cũng không dám gây ra tới. Nhiều nhất chính là không còn cho bà cụ điếc đưa ăn. 493 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 491, thế nào đối Dịch Trung Hải nói xong trong việc chuyện, Hà Vũ Thủy liền bắt đầu nói mình sự tình tình. Ta đi Bảo Định một chuyến. Vương Khôn, ngươi nói là sự thật. Ba ta đến Bảo Định tháng thứ ba, quen thuộc hoàn cảnh sau, liền len lén hướng trong nhà gửi tiền, mãi cho đến ta 18 tuổi. Hắn gạt bạch quả phụ gửi cho anh ta, nói là cho tiền sinh hoạt phí của ta. Thế nhưng là ta một xu cũng không có nhận được. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga rất khiếp sợ. Dịch Trung Hải cũng không thiếu tiền, hắn tiền lương cho tới nay đều là trong viện cao nhất. Hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy đâu? Vương Khôn nghĩ nhiều hơn, bản thân từ Dịch Trung Hải nơi đó bắt được 1.200 đồng tiền phải là Hà Đại Thanh gửi tới tiền. Dựa theo Hà Vũ Thủy nói, Hà Đại Thanh từ đến Bảo Định sau 3 tháng liền bắt đầu gửi tiền, trung gian không có gián đoạn, mãi cho đến Hà Vũ Thủy 18 tuổi. Năm đó Hà Đại Thanh lúc rời đi, Hà Vũ Thủy mới 7 tuổi nhiều, dựa theo thời gian 10 năm tính, vậy thì xứng đáng. Mặc dù biết những tiền kia là Hà Đại Thanh gửi tới, Vương Khôn cũng không có lấy ra trả lại cho Hà Vũ Thủy tính toán. Dịch Trung Hải cầm Hà Đại Thanh gửi tới tiền, được kêu là giữ lại, là hành vi phạm tội. Hắn từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy tiền, dựa theo trong viện quy củ được kêu là hàng xóm giữa trợ giúp lẫn nhau, cùng phạm tội không đáp bên. Ta bằng bản lĩnh cầm tiền, dựa vào cái gì muốn trả lại? Vậy ngươi định làm như thế nào? Hà Vũ Thủy khổ não lắc đầu, ta không biết. Ta vốn là muốn cùng Ngu Ca nói một tiếng, hỏi một chút hắn rốt cuộc nên làm cái gì. Thế nhưng là hắn uống say, gọi cũng gọi không dậy. Vương Khôn nghĩ đến ngày hôm qua Dịch Trung Hải ở bảo vệ khoa gạt gấm trụ nố tình huống, liền hiểu, Hà Vũ Thủy nói ra trận tướng, trụ nố chỉ sợ cũng không lấy được tiền. Vũ Thủy, ta nói một câu sơ không giữa hơn vậy, ngươi coi như đem chân tướng sự tình nói cho trụ nố, cũng vô dụng. Trụ nố đã bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải gạt gấm choáng váng. Ngươi nói ra đến, cũng bất quá là để cho Dịch Trung Hải tốn nhiều điểm nước miếng giải thích một chút. Vương Khôn nhân tiện đem ngày đó nghe được, nói với Hà Vũ Thủy một lần. Hà Vũ Thủy càng thêm khổ não, cái tình huống này, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Cái này nếu là đổi thành Vương Khôn, khẳng định trước tiên đi báo cảnh. Nhiều như vậy tiền, thậm chí thiếu chút nữa hại chết hai cái nhân mạng, sử Dịch Trung Hải một tội chết đều không hiểu hận. Ngụy quân tử là so chân tiểu nhân còn phải làm người ta căm ghét, đặc biệt là cái này Ngụy quân tử còn cùng châu chấu vậy kèm theo dòng hút sinh lực. Vương Khôn có thể làm như thế, đó là bởi vì hắn đến từ đời sau, cùng người nơi này không có quá nhiều dính dấp. Nhưng Hà Vũ Thủy không giống nhau. Dịch Trung Hải mặc dù hố Hà gia, nhưng xác thực cũng chiếu cố nàng, ít nhất trên mặt nổi Hà Vũ Thủy là một bác gái nuôi dưỡng lớn lên. Nàng nếu là một chút tình cảm đều không để ý, trực tiếp đem Dịch Trung Hải đưa vào đi, lúc ấy là thông quái, sau này mang đến phiền phái sẽ lớn hơn. Dịch Trung Hải là bà cụ điếc cùng một bác gái dựa vào, hai người bọn họ sẽ không bỏ qua cho Hà Vũ Thủy. Tần Hoài Như cũng phải dựa vào Dịch Trung Hải qua nửa đời sau, đồng dạng là sẽ không bỏ qua cho Hà Vũ Thủy. Về phần trùng nố, coi như hắn lúc ấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không ngăn được bà cụ điếc, một bác gái, Tần Hoài Như ba người cầu thận. Nếu là hắn muốn nhà không truy cứu, Hà Vũ Thủy tình cảnh chỉ biết càng thêm lung túng. Vương Khôn cũng không biết, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trong tay, còn nắm giữ Hà Đại Thanh tay cầm, để cho Hà Vũ Thủy không biết nên làm sao bây giờ. Đem Dịch Trung Hải đưa đi bảo, Hà Vũ Thủy đối mặt tình huống rất có thể là hoàn toàn đoạn tuyệt với trụ nố. Mặc dù trụ nố người ca ca này không đạt chuẩn, nhưng dù sao cũng là Hà Vũ Thủy thân nhân. Hà Vũ Thủy từ nhỏ liền bị phụ thân vứt bỏ, trong lòng kết thân tình khát vọng sợ rằng không nhỏ. Tứ hợp viện là bà cụ điếc những người đó sân nhà, ở chỗ này, các nàng có thể dựa vào lời đồn đãi phá hủy một người. Trụ nố kết không được cưới, chính là kiệt tác của bọn họ. Các nàng nếu là đem một chiêu này dùng đến Hà Vũ Thủy trên thân, tố chất tâm lý trên người, sợ rằng cũng không chịu nổi. Cho đến Hà Vũ Thủy rời đi, cũng không có nói nên làm cái gì. Lâu Hiểu Nga đưa đi Hà Vũ Thủy, liền nói, nếu đổi lại là ta, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Không nghĩ tới, Dịch Trung Hải sẽ làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Chuyện thất đức làm nhiều, thật sẽ tuyệt hậu a. Nói những lời này thời điểm, Lâu Hiểu Nga còn hướng Hứa Đại Mậu phương hướng nhìn mấy lần. Nàng bây giờ đã xác định, thân thể của mình không có vấn đề. Bệnh viện kết quả kiểm tra ngược lại còn nói nàng là dễ mang thai thể chất. Nàng không thành vấn đề, dĩ nhiên chính là Hứa Đại Mậu có vấn đề. Mỗi lần thấy được Hứa Đại Mậu, Lâu Hiểu Nga đều mang nhìn có chút hạ hê tâm tình. Lâu Hiểu Nga nói như vậy, cũng phù hợp tính cách của nàng. Dám yêu dám hận, thật ra là Lâu Hiểu Nga bản tính. Cái đó bị bà cụ điếc lừa dối nha đồng đốc, không có chút nào phù hợp tính cách của nàng. Bà cụ điếc chẳng qua là lợi dụng Lâu Hiểu Nga ở trong tứ hợp viện không nói gì đối tượng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Được rồi, chớ nói. Ngươi cảm thấy trụ nố sẽ cáo Dịch Trung Hải sao? Các nàng huynh muội hai cái, một muốn cáo, một đừng cáo, đến cuối cùng Dịch Trung Hải như cũng sẽ không có quá chuyện đại sự. Cái này còn có thiên lý hay không? Thiên lý đối người xấu, cũng không phải là cũng tác dụng a, kỳ thực trụ nố cũng không phải người tốt, Giả Đông Húc lúc còn sống, hắn liền bắt đầu mơ ước Giả Đông Húc tức phụ, điểm này cùng Hứa Đại Mậu vậy. Chỉ bất quá chỉ là lá gan không có Hứa Đại Mậu lớn, Hứa Đại Mậu có thể ăn được thịt, hắn không còn gì để ăn. Vương Khôn rất muốn biết, đời này, trụ nố có thể hay không nếm được xinh đẹp quả phụ tư vị, lúc nào có thể nếm được xinh đẹp quả phụ tư vị. Toàn bộ xưởng cán thép, thật là nhiều người cũng nếm được qua xinh đẹp quả phụ tư vị, lại cứ đối với nàng trợ giúp lớn nhất trụ nố, không có mò được gì. Cái này quả phụ nhưng thật là gắt, so bạch quả phụ cũng lợi hại. Trụ nố đụng phải Tần Hoài Như, thật sự là đủ xui xẻo. Đầu óc không có Hà Đại Thanh thông minh, đụng phải quả phụ lại so bạch quả phụ lợi hại, nhất định là cả đời kết bọn số mạng. Hà Vũ Thủy từ Vương Khôn trong phòng đi ra, nghi ngờ nhìn một cái Hứa Đại Mậu ngủ nhà, trong lòng toát ra một ít nghi ngờ. Hai người này nhưng thật có ý tứ, ngày ngày ở người khác ngủ. Nghĩ đến bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hạ chỉ thị, muốn cô lập Vương Khôn mấy người, Hà Vũ Thủy đã cảm thấy Hứa Đại Mậu không trở về nhà là đúng. Ở phía trước viện còn có thể thường đi ra ngoài cùng người bên ngoài trao đổi, tại hậu viện cũng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Lâu Hiểu Nga bị bà cụ điếc gạt đấm, không chính là nguyên nhân này sao? Hà Vũ Thủy chỉ có thể ở trong lòng thở dài, Hà gia không có ở tại tiền viện. Nếu là ở tại tiền viện, có phải hay không cũng có thể tránh khỏi bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tính toán. Coi như né tránh không được, bọn họ cũng không có như vậy phương tiện gạt gẫm trùng nố. Một đường suy nghĩ tâm tư, Hà Vũ Thủy trở về phòng của mình, đơn giản rửa mặt một chút, liền đi ngủ. Nàng cũng không biết, đối diện giả ra trước cửa sổ, Tần Hoài Như một mực ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm Hà Vũ Thủy nhà. Thấy Hà Vũ Thủy trở về nhà, Tần Hoài Như mới yên tâm. Lại qua một hồi lâu, Tần Hoài Như lặng lẽ mò xuống giường, ở Dịch Trung Hải bên nhà bên học mèo hoàng kêu mấy tiếng. Đây là nàng cùng Dịch Trung Hải ám hiệu, nghe được ám hiệu, liền phải lập tức ra đến gặp mặt. Nàng ở nơi bóng tối đợi một hồi lâu, cũng không có được Dịch Trung Hải đáp lại, chỉ có thể thất vọng trở về nhà. Dịch Trung Hải buổi tối uống nhiều, căn bản là không có nghe được Tần Hoài Như ám hiệu. Giả ra bên trong nhà, Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như hướng trong nhà đi về tới, liền vội vàng nằm đến trong chăn. Sớm tại Tần Hoài Như xuống giường thời điểm, nàng liền tỉnh lại. Tần Hoài Như đi trụ nỗ nhà, Giả Trương Thị cũng không lo lắng, lo lắng nhất hay là Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải gặp mặt. Chỉ cần có cơ hội, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm hai người. 494 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 492, Tần Hoài Như thử dò xét Hà Vũ Thủy xưởng may rời tứ hợp viện khoảng cách không gần, Hà Vũ Thủy cần phải đi làm, liền dậy thật sớm. So với nàng lên sớm hơn chính là Tần Hoài Như, lúc ra cửa, Tần Hoài Như đã ở bên cạnh cái ao tắm quần áo. Y phục này là giả ra quần áo, chủ nố quần áo phải chờ tới một lát nữa, chủ nố tỉnh rồi thôi sau lại tẩy. Thấy Hà Vũ Thủy đi tới bên cạnh cái ao, Tần Hoài Như mới ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Hà Vũ Thủy. "Vũ Thủy, ngươi trở về lúc nào? Thế nào lên sớm như vậy, không ngủ thêm một lát?" Hà Vũ Thủy trong lòng rủa xả một cái Tần Hoài Như kỹ năng diễn xuất bất lui, cũng quá bội vàng. Trong miệng nói thế nào lên sớm như vậy, trong lòng mong không được bản thân ngủ nhiều một đoạn thời gian. Tần Hoài Như đúng là nghĩ như vậy, hắn đứng lên chuyện thứ nhất chính là chạy đến trụ nố trong phòng, muốn đem trụ nố kêu lên. Nhưng trụ nố tối hôm qua uống quá nhiều, ngủ quá chết rồi, căn bản là gọi không dậy. Nàng lại không dám lớn tiếng, sợ bị Hà Vũ Thủy nghe được. Cuối cùng không có biện pháp, nàng chỉ có thể dậy sớm như vậy giặt quần áo, ở trong viện trận Hà Vũ Thủy. Rửa sạch thuộc về rửa sạch, Hà Vũ Thủy ứng phó Tần Hoài Như kinh nghiệm phi thường phong phú, thay một bộ tươi cười. "Tần tỷ, ngươi lên so với ta còn sớm." "Kia cái gì, đồng này a, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm. Ta ngày hôm qua mới vừa đem y phục của hắn tắm, sau khi trở về liền phát hiện trên người hắn xuyên lại dơ bẩn. Quần áo không có làm, ta cũng không dám cho hắn tắm. Cái này không buổi sáng thấy được ngày hôm qua giặt quần áo làm, ta liền vội vàng đem hắn quần áo dơ tắm. Nuôi hải tử chính là phiền toái như vậy, mỗi cái 3-4 thân quần áo, căn bản là ứng phó không được. Nhà chúng ta ngày không dễ chịu, không mua nổi nhiều như vậy quần áo, chỉ có thể ngày ngày tắm. Ngày này tốt thời điểm còn có thể ứng phó, khí trời nếu là không tốt đồng ngạnh sẽ phải mông trần. Cái này muốn đặt trước kia, Hà Vũ Thủy nhất định sẽ cười hì hì nói, ngươi đi tìm ta Khờ Ca, Tờ Tỷ, ngươi cho hắn giúp lớn như vậy giúp một tay, để cho hắn bỏ tiền cho đồng ngạnh mua một bộ quần áo. Tần Hoài Như một mực chờ đợi Hà Vũ Thủy những lời này, chỉ cần Hà Vũ Thủy nói, nàng liền giúp trụ nố kẻ khổ. Tần Hoài Như không lo lắng trụ nố không lấy tiền, chỉ lo lắng hắn vì mặt mũi của mình, ngại ngùng đối Hà Vũ Thủy mở miệng. Dịch Trung Hải là cái sĩ diện người, mặt mũi vấn đề so cái gì cũng lớn. Trụ nố làm con nuôi của hắn, tự nhiên học xong Dịch Trung Hải trên người tật xấu. Để cho trụ nố lấy tiền không thành vấn đề, nhưng khiến trụ nố hướng muội muội mở miệng, có chút khó khăn. Hà Vũ Thủy trong lòng vẫn muốn Dịch Trung Hải chuyện, cũng không có dư thừa tâm tư ứng phó Tần Hoài Như. Nàng cái này vừa bắt đầu đánh răng, Tần Hoài Như chỉ đành đứng ở một bên chờ, ngầm than mình lời mới vừa nói của phí. Hà Vũ Thủy soát xong răng, Tần Hoài Như phải nắm chặt cơ hội mở miệng, "Vũ Thủy." Ai ngờ vừa muốn mở miệng, Hà Vũ Thủy liền bắt đầu rửa mặt, nàng lại chỉ đành ngậm miệng lại. Đợi đến rửa mặt xong, Hà Vũ Thủy liền nói, "Tần tỷ, ngươi rửa tiếp quần áo đi, ta muốn đi làm." Tần Hoài Như nóng nảy, ném hạ y phục vội vàng ngăn Hà Vũ Thủy, "Vũ Thủy, ngươi cái này khó khăn lắm mới trở lại một chuyến, thế nào không với ngươi ca nói chuyện? Nếu không ngươi chờ một chút, ta đi đem trụ nố đánh thức." Hà Vũ Thủy lòng nói, Tần Hoài Như mục tiêu vẫn luôn là gạt gẫm trụ nố, bình thường đối với mình đều là mặt mũi tình. Lần này khó tránh khỏi có chút quá tích cực. "Không cần, Tần tỷ, ta đi làm địa phương cách nơi này khá xa, bây giờ không đi, liền không đổi kịp đi làm. Bu ca ngày hôm qua uống say, để cho hắn ngủ thêm một hồi đi. Vậy ngươi cũng phải ăn chút điểm tâm lại đi đi." Hà Vũ Thủy sẽ dùng ánh mắt kỳ quái xem nàng, trụ nố trong phòng có cái gì, liền trụ nố cũng không có Tần Hoài Như rõ ràng. Nàng có thể không biết trong nhà không có ăn. Tần Hoài Như nghĩ đến trụ nố trong phòng sạch sẽ, thứ gì cũng không có, cũng có chút đưa đám. Nàng ở trong lòng không ngừng thầm mắng trụ nố, thật là một kẻ ngu, thế nào cũng không biết cho nhà chứa chút ăn. Tiếp theo lại suy nghĩ một chút, phát hiện thật cho Hà Vũ Thủy không tìm được chỗ ăn cơm. Có thể cấp cho Hà gia vật cũng chỉ có bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải. Bà cụ Điếc còn cần người khác yêu kính, căn bản không thể nào cho Hà Vũ Thủy ăn chút. Dịch Trung Hải bên kia cũng quá sức, hai vợ chồng liền trụ nố cũng bất kể, càng chưa nói không phải dưỡng lao công cụ nhân Hà Vũ Thủy. Tần Hoài Như càng thêm không nỡ mời Hà Vũ Thủy ăn cơm, chỉ có thể không cam lòng xem Hà Vũ Thủy đẩy xe đạp rời đi. Vương Khôn từ bên ngoài mua về sớm một chút, liền thấy Hà Vũ Thủy muốn ra cửa. "Ngươi sớm như vậy muốn đi?" Hà Vũ Thủy cười một tiếng, "Sưởng may cách nơi này xa, ta đương nhiên phải đi sớm một chút. Khôn ca, ngươi mau về nhà đi." Vương Khôn liền cho nàng nhường đường, xem hắn đem xe đạp đẩy ra cửa. Bên này đang phải về nhà, Tần Hoài Như hãy cùng như bị điên từ bên trong chạy ra, đi ngang qua Vương Khôn thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay một cơm, bước chân cũng không có dừng lại. "Vũ Thủy, ngươi chờ ta một chút, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói." Tần Hoài Như thanh âm rất lớn, trên đường người cũng hướng nơi này nhìn. Hà Vũ Thủy chỉ đành dừng lại xe đạp, "Tần tỷ, có chuyện gì, không thể chờ ta lần sau trở lại hắn nói." Tần Hoài Như có chút lúng túng muốn đem Hà Vũ Thủy kéo qua một bên, Hà Vũ Thủy lại không để cho nàng như nguyện. Hà Vũ Thủy vội vã đi làm, cũng không dám cùng Tần Hoài Như ở đường cái lôi kéo. Tần Hoài Như là thói quen tới trễ, nàng cũng không cái thói quen kia. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể hỏi trước ra Hà Vũ Thủy đơn vị làm việc, sau đó lại nghĩ biện pháp, "Vũ Thủy, ngươi nhìn ngươi cũng công tác. Anh ngươi thô tâm kinh thường, cũng không biết ngươi đang ở đâu công tác." Hắn lại ngại ngùng hỏi ngươi. Hà Vũ Thủy lòng nói, "Chu nô tâm tư cũng ở trên người của ngươi, có thể nhớ có cái muội muội cũng không tệ rồi. Chu nô không quan tâm nàng cô em gái này, không đều là các ngươi dạy sao? Ta đã nói với hắn a, ta mới vừa tìm được việc làm, liền nói với hắn." Tần Hoài Như trong lòng hướng về phía chu nô chính là chửi mắng một trận, "Hưởng cho ngươi còn làm ca ca, liền em gái của mình ở nơi nào công tác cũng không nhớ được. Phải không? Nguyên lai ngươi nói với chu nô qua nha. Vậy ta hỏi hắn thời điểm, hắn nói không biết. Ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định nói hắn. Đây cũng quá không đem người coi ra gì." Hà Vũ Thủy quả muốn mắt trợn trắng, nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nói với chủ nô chuyện này thời điểm, hai huynh muội đang dùng cơm. Tần Hoài Như trực tiếp xông vào trong nhà, hướng về phía chủ nô khóc một trận, liền đem cơm thức ăn trên bàn lấy đi. Hai huynh muội liền cơm cũng chưa ăn xong, hướng về phía trống không cái bàn, trên tay cầm bánh cao lương gặm xong liền đi về nghỉ ngơi. Nếu không phải Tần Hoài Như quấy rầy, chủ nô có thể đã quên bản thân ở nơi nào công tác sao? Tần Hoài Như muốn đem bản thân trang phục thành hoa sen trắng, Hà Vũ Thủy lại thật không có thời gian cùng nàng ở chỗ này nói nhăng nói cội. Tần tỷ, Ngu ca chính là cái hời hợt, có nhớ hay không cũng không quan hệ. Ta đi làm đến trễ rõ ràng, thật không thể nói chuyện với ngươi. Tần Hoài Như ngăn Hà Vũ Thủy xe đạp không buông tay. Vũ Thủy, ngươi còn chưa nói ngươi ở đơn vị nào công tác đâu. Hà Vũ Thủy bị Tần Hoài Như cuốn hết cách rồi, chỉ đành nói, ta ở xưởng may công tác. Tần tỷ, ngươi vội vàng buông tay đi, ta thật muốn đi làm. Ngươi cũng biết xưởng may cách nơi này có bao xa. Tần Hoài Như không muốn người khác nghe được, Hà Vũ Thủy lại không cố kỵ nhiều như vậy. Nàng vừa nói như vậy, rất nhiều người cũng dừng bước chiều nơi này nhìn tới, thậm chí còn hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ. Tần Hoài Như ở phụ cận thế nhưng là cái danh nhân, trước kia là dịch Trung Hải trong miệng tốt tức phụ, bây giờ thời là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ. Hà Vũ Thủy cũng là phụ cận danh nhân, có cái làm đầu bếp ca ca, còn có thể nói xanh sao bằng gọn, nghĩ không để người ta biết cũng khó. Nghe được những người đó nghị luận, Tần Hoài Như chỉ có thể thả Hà Vũ Thủy rời đi, cũng quên hỏi Hà Vũ Thủy tiền lương. 495 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 493, một bác gái lo âu thấy Hà Vũ Thủy cưỡi xe đạp rời đi, Tần Hoài Như xoay người trở về trong viện, đối chung quanh những người đó, không có chút nào để ý, chỉ cần không ngay trước mặt chủ nô nói, mới đúng nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Người chung quanh cũng không kỳ quái, tứ hợp viện người chính là như vậy, cho tới nay cùng chung quanh hàng xóm quan hệ cũng không thân mật, giống như một vương quốc độc lập vậy. Nếu không phải Vương Khôn vào ở tứ hợp viện, đem tứ hợp viện chuyện gây ra đến, để cho đại gia biết. Đại gia còn tưởng rằng cái này tứ hợp viện thật sự là văn minh tứ hợp viện, hàng xóm đều là hòa khí một đoàn. Ai có thể nghĩ tới, người ta sớm như vậy liền bắt đầu dở trò dối trá, còn thành công nhiều năm như vậy không có bị phát hiện. Phu cận hẳn mấy cái sân, nghe được tứ hợp viện sự tích, vì thêm ra cái đó văn minh tứ hợp viện, đều đi theo bên này học tập. Chẳng qua là ban khu phố người tinh minh rất nhiều, rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn mánh khóe đâm thủng. Trở lại tứ hợp viện, Tân Hoài Như mới nhớ tới mới vừa rồi Vương Khôn trong tay chuyển tới mùi thơm. Nàng hướng Vương Khôn nhà nhìn, liền thấy Vương Khôn trong nhà bốn người đang dùng cơm. Diêm phụ quý tử trong nhà đi ra, nhìn đứng ở giữa đường Tần Hoài Như, có chút kinh ngạc hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Bởi vì là mở cửa, Vương Khôn bên này cũng nghe được Diêm phụ quý thanh âm. Bọn họ liền hướng nhìn bên này tới, phát hiện Tần Hoài Như đang hướng bên này xem. Lâu Hiểu Nga cau mày hỏi, "Tần Hoài Như hướng bên này nhìn cái gì?" Vương Khôn liền vừa cười vừa nói, "Ai biết nàng nhìn cái gì?" Hứa Đại Mậu nghĩ đến Tần Hoài Như đoạn thời gian trước tìm hắn hỏi chuyện, liền vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là nhìn Vương Khôn. Chủ nô bây giờ chính là người nghèo rất mồm tơi, trong viện liền Vương Khôn thích hợp giúp đỡ nàng." Vương Khôn cùng chủ nô vậy, đều là một lớn một nhỏ hai gian phòng, còn mang theo một cái tuổi nhỏ muội muội, trong nhà không có trưởng bối. Vương Khôn liền nói, ta cũng cự tuyệt qua nàng bao nhiêu lần, nàng còn dám tới tìm ta. Ta nhìn nàng khẳng định không phải cái ý này, chính là không biết đang tính kế cái gì, hoặc là cho người nào ám chỉ. Hứa Đại Mậu ánh mắt có chút bối rối, có chút chột dạ nhìn ra phía ngoài, hoài nghi Tần Hoài Như cho hắn ám chỉ. Chẳng qua là Tần Hoài Như cũng không cái đó tâm tư của nàng cũng đang lừa dối cùng Vũ Thủy trên thân. Tam đại gia, ta không có sao. Diêm phụ quý cũng không hỏi nhiều, chính là lo lắng trong nhà làm điểm tâm, Tần Hoài Như tới cửa mượn ăn. Dịch Trung Hải mong muốn hắn giúp đỡ Tần Hoài Như, hắn lại không phải người ngu, căn bản sẽ không đáp ứng Dịch Trung Hải. Trung viện bên trong, một bác gái làm xong điểm tâm, liền đem Dịch Trung Hải kêu lên, đồng thời cũng đem Hà Vũ Thủy trở lại chuyện nói ra. Dịch Trung Hải đầu óc còn có chút không tỉnh táo, liền nói, trở về thì trở về thôi, một hàng lô vốn có cái gì ngạc nhiên. Nàng cũng là kẻ hồ đồ, cái gì cũng không hiểu. Một bác gái có chút bận tâm nói, đây không phải là ngươi cùng trụ nố cũng uống say. Nàng không có địa phương ăn cơm, lại chạy đến Vương Khôn nhà ăn cơm. Ta đây không phải là lo lắng Vương Khôn cùng hắn nói gì không? Dịch Trung Hải chừng một bác gái một cái, ngươi là làm ăn cái gì không biết, làm sao có thể để cho nàng chạy đến Vương Khôn nhà ăn cơm? Không biết chúng ta đang cô lập bọn họ sao? Một bác gái rất bị khuất, chủ nố trong phòng ăn cái gì cũng không có, ta có thể làm sao? Chúng ta trong huyện, cũng liền Vương Khôn nhà có thể làm cho nàng tiến đi ăn cơm. Người khác cũng sẽ không để cho nàng ăn cơm. Vậy ngươi sẽ không để cho nàng tới nhà chúng ta ăn cơm? Ta cùng chủ nố trên căn bản chưa ăn cơm, lại chưa cho Hoài Như đưa ăn, còn lại nhiều như vậy món ăn đâu? Ngươi cũng không phải không biết mẹ nuôi có bao nhiêu bộ ăn. Nàng không muốn, ta có thể làm sao? Ngươi lại uống say, ta cũng không có biện pháp khuyên mẹ nuôi. Một bác gái không chút nghĩ ngợi, liền đem đoan nước tất cả đều trụ tại bà cụ điếc trên đầu. Bà cụ điếc ngoài miệng nói coi trụ nố thành là cháu trai ruột, nhưng vẫn cũng coi Hà Vũ Thủy thành là người ngoài. Nói như vậy sẽ không khiến cho Dịch Trung Hải hoài nghi. Dịch Trung Hải quả nhiên không có hoài nghi, cũng không có đi tìm bà cụ điếc kiểm chứng tính toán. Hắn rất biết rõ, Hà Vũ Thủy khi còn bé không có cơm ăn, đi tìm bà cụ điếc mượn ăn, bà cụ điếc lập tức liền đem sợi mì cho giấu đi. Vậy ngươi biết Vũ Thủy nói với trụ nố cái gì không? Một bác gái buổi sáng cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Thủy, có thể bảo đảm Hà Vũ Thủy một câu nói cũng không có nói với trụ nố. Trụ nố giống như ngươi, cũng uống say. Buổi sáng, Tần Hoài Như một mực quấn Vũ Thủy, nàng cũng không có đi trụ nố trong phòng. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không có nói với trụ nố, ngươi còn lo lắng cái gì? Những năm này, không phải là không có người nói với Vũ Thủy qua chúng ta tiếng xấu, nhưng vậy thì thế nào? Lão Hà nhà cũng là một đám ngu xuẩn, chúng ta chỉ cần hơi vừa lắc lư, bọn họ liền sẽ không tin tưởng lời của người khác. Anh của nàng là trụ nố, nàng chính là ngu nước. Một bác gái suy nghĩ một chút cũng đúng, nhiều người như vậy cùng trụ nố huynh muội nói qua bọn họ tiếng xấu cũng không có thành công, Vương Khôn liền càng thêm không được. Vương Khôn thế nhưng là trụ nố kẻ thù vậy làm sao có thể tin đâu? Ta chính là nói với ngươi một tiếng, không có chuyện khác, ngươi vội vàng rửa mặt một cái đi ăn cơm đi. Ăn cơm nhanh đi đi làm. Ngươi bây giờ không phải là công nhân bậc 8, không thể tới trễ. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, cứ việc trong lòng mất hứng, vẫn là phải hướng thực tế cúi đầu. Chờ xem, chờ qua năm nay, tìm một cơ hội cầu một cầu bà cũ điếc, khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận hẳn không có lắm. Chỉ cần khôi phục công nhân bậc 8, bằng năng lực của hắn rất nhanh là có thể khôi phục ở xưởng cán thép địa vị. Một lát sau, một bác gái nhắc nhở, "Trung Hải, ngươi khi đi làm, muốn không liền đem Hoài Như cho kêu lên đi." Dịch Trung Hải sắc mặt liền đen lên, "Càng quái, ta một người đàn ông, kêu Hoài Như đi làm tính chuyện gì xảy ra?" Một bác gái giải thích nói, "Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi bây giờ tiền lương thiếu nhiều như vậy, chú nố cũng không tin cậy được. Chúng ta muốn cho Tần Hoài Như dưỡng lão, cũng không thể ngược lại nuôi Tần Hoài Như đi. Nàng nếu là cả ngày bị trừ tiền lương, nhà chúng ta chính là có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi a." Dịch Trung Hải cẩn thận suy nghĩ một chút một bác gái đề nghị, xác thực phi thường trọng yếu. Không chỉ là tới trễ về sớm vấn đề lớn nhất vẫn là phân xưởng người cũng không muốn nàng lưu lại, chê bai nàng kéo phân xưởng chân sau. Tần Hoài Như nếu như bị đuổi ra phân xưởng, hắn liền không có biện pháp nắm giữ Tần Hoài Như. Bạn nhất để cho Tần Hoài Như bay, hắn nuôi kế hoạch cũ liền hoàn toàn phá sản. Được rồi, một hồi ta lúc làm việc, ngươi đi nói với Hoài Như một tiếng. Ta nếu là đi gọi Hoài Như, người khác sẽ nói thế nào ta? Thanh danh của ta liền hỏng. Hơn nữa Trương Tẩu tử người kia, nào đứng lên liền không xong. Một điểm này một bác gái ngược lại rất tán đồng, liền đáp ứng. Ngươi ăn cơm trước, ta cho mẹ nuôi đưa điểm tâm đi qua. Một bác gái cầm một cái bánh bao, một mâm món ăn, còn có một chén cháo, sẽ phải về phía sau viện. Dịch Trung Hải liền nói, trong viện người hôm nay chưa cho mẹ nuôi đưa cơm. Đưa. Vậy ngươi thế nào còn phải cầm màn thầu đi qua? Một bác gái thở dài, không đưa qua, mẹ nuôi không muốn. Vì mặt mũi, chúng ta cũng nhất định phải đưa. Ngươi buổi tối đừng quên mua thịt. Dịch Trung Hải nhất thời đầu đau, thiếu chút nữa đem cái vấn đề này cấp biến mất, hắn cũng không để ý chiêu đó chọc bà cụ điếc, chỉ có thể đồng ý một bác gái đi đưa ăn. Hắn cũng nghĩ không thông, có hắn như vậy hiếu thuận con nuôi, bà cụ điếc làm gì còn phải như vậy tham lam. Thứ tốt gì đều hướng trong nhà cầm, mỗi tháng định lượng cũng ăn không hết, nàng cũng không sợ những thứ kia lông dài. Trong tứ hợp viện người, kiên nhẫn cũng tiêu hao sắp xỉ. Bọn họ tìm bà cụ điếc thử dò xét, bà cụ điếc chỉ biết giả bộ câm điếc. Chỗ tốt đưa không ít, cái gì cũng không có lấy được. 496 bần đạo nhận cổn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 494, gạt gấm trụ nố vay tiền Tần Hoài Như trở lại trung viện, đội vàng bắt đầu nấu cơm, làm xong cơm, một khắc cũng không có nhàn rỗi, đi ngay trụ nố trong phòng. Trụ nố như cũ nằm ở trên giường, cùng cái giống như chó chết. Trụ nố, ngươi thế nào còn không có lên? Trụ nố mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tần Hoài Như bóng dáng liền tỉnh táo lại, "Tần tỷ a, ngươi tại sao cũng tới?" Tần Hoài Như thấy trụ nố tỉnh lại, liền đổi lại một bộ tươi cười, "Tỷ đây không phải là suy nghĩ cho ngươi thu thập một chút nhà sao? Tỷ khoảng thời gian này gặp phải chuyện thực tại nhiều lắm, cũng không để ý tới cho ngươi thu thập nhà." "Trụ nố, ngươi sẽ không trách tỷ đi." Trụ nố cười hắc hắc, trên mặt đột nhiên biến có chút lúng túng, quần lót của hắn bên trên thế nhưng là có thứ khác. Ngồi dậy nhìn một cái, quần áo đã bị Tần Hoài Như ngâm mình ở trong chậu, hắn liền ngại ngùng nói gì. "Tần tỷ, ta biết ngươi không dễ dàng, ta sẽ không trách ngươi. Ta một đại nam nhân, không có để ý nhiều như vậy." Tần Hoài Như vỗ một cái ngực, đem trụ nố hồn cũng câu đi. Tần Hoài Như chợt nhìn trụ nố một cái, để cho trụ nố nhìn rõ ràng hơn một chút, "Trụ nố, ngươi thế nào uống nhiều như vậy rượu a? Một đại gia nhất định phải lôi kéo ta uống rượu, ta chỉ có thể phụng bồi hắn." Tần Hoài Như không nghĩ tới là Dịch Trung Hải lôi kéo trụ nố uống, như vậy liền không tiện nói gì, "Ta cho ngươi biết à, Vũ Thủy ngày hôm qua trở lại rồi, thấy được ngươi uống say, cũng không có cơ hội nói chuyện với ngươi." Trụ nố sửng sốt một chút, liền nói, "Trở về thì trở về thôi, ta ngủ cũng không trễ nải nàng." "Nàng bây giờ đi lên sao?" "Sớm đã đi. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, nàng không đi nữa liền tới trễ. Ta giúp ngươi hỏi qua rồi, Vũ Thủy ở xưởng may công tác. Ngươi nhất định phải nhớ, đừng quên. Người ta nếu là hỏi ngươi, em gái của mình ở nơi nào công tác, ngươi nói một cái không biết, khẳng định làm trò cười cho người khác." Chu Nô gật đầu một cái, bày tỏ bản thân nhớ kỹ. Tần Hoài Như trong lòng mắng một câu, "Gỗ, tại sao lại đem giúp chúng ta nhà chuyện quên?" "Chu Nô, tỷ mới vừa rồi giúp ngươi quét dọn nhà, thấy nhà của ngươi ăn cái gì cũng không có. Cuộc sống của ngươi làm sao sống nha, cũng không thể ngày ngày ở một đại gia nhà ăn đi." Chu Nô cười hắc hắc, "Tần tỷ, lão thái thái nói với ta, trong viện người hiếu kính nàng rất nhiều ăn, nàng ăn không hết, để cho ta đi qua." Tần Hoài Như đè xuống trong lòng ghen ghét, ngồi vào trụ nố bên người, đối mặt với hắn, "Chúng ta là làm văn bối, không hiếu kính bà cụ điếc liền đã rất không qua được, ngươi sao được đi ăn lão thái thái vẩn?" Trụ nố không muốn ở Tần Hoài Như trước mặt mất mặt, liền nói, "Tần tỷ, ngươi nói đúng, ta nghĩ biện pháp khác, không thể đi ăn lão thái thái vẩn." Tần Hoài Như lập tức lại đổi thành một bộ thương tâm mặt mũi, tốc độ biến chuyển nhanh, tốt ca ảnh hậu cũng không sánh nổi. "Cũng là tỷ vô dụng, ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, tỷ ở ngươi gặp phải thời điểm khó khăn, cũng không giúp được ngươi một tay." Trụ nố đại độ nói, "Tần tỷ, nhà ngươi khó khăn như vậy, ta làm sao có thể để ngươi trợ giúp ta? Ta là đồ bếp, căn bản là đói không." ngươi có thể nhớ ta, ta liền rất cao hứng. Tần Hoài Như một cái nở nụ cười, nụ cười lại để cho Trụ Nố có chút thất thần. Trụ Nố, Vũ Thủy ở xưởng may công tác nói vậy cũng không ít. Ngươi nuôi sống Vũ Thủy nhiều năm như vậy, nàng bây giờ kiếm tiền, cũng nên tiếp viện ngươi một ít. Thực tại không được, coi như ngươi mượn Vũ Thủy, chờ ngươi phát tiền lương, ngươi trả lại cho nàng không được sao? Trụ Nố xem vẻ mặt tươi cười Tần Hoài Như, trong lòng đột nhiên động một cái, bản thân ăn ít một chút không có sao, làm đồ ăn thời điểm, nhiều nếm thử một chút vị là có thể nhét đầy cái bao tử. Thế nhưng là Tần Tỷ không được, chỉ dựa vào mang về đồ ăn thừa, nuôi không sống được Tần Tỷ một nhà. Nếu không phải không vượt qua nổi, Tần Tỷ cũng sẽ không cầm chén đi một đại gia nhà mượn vật. Chẳng qua là bà cụ biết đối hiểu lầm của nàng quá lớn, không muốn cấp cho Tần Tỷ. Tần Hoài Như đối minh muội bọn họ thế nhưng là có ân, trước kia không ít chiếu cố Hà Vũ Thủy. Bây giờ Hà Vũ Thủy có công tác, kiếm được tiền, nhất định phải giúp đỡ Tần Hoài Như. Tần Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến Vũ Thủy giúp ngươi một chút. Ai nha, Trung Nố, thì không cần Vũ Thủy giúp. Tỷ ngày có thể qua đi, lê bơm chính là tỷ ăn ít vài hớp, phiên qua bị trừ tiền lương 3 tháng liền không sao. Ngươi yên tâm, tỷ thân thể tốt, gánh vác được. Trong miệng nói không cần giúp một tay, lại đem mình khó khăn hoàn toàn nói ra. Tần Hoài Như càng là nói như vậy, Trung Nố lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lật đi lật lại hướng Tần Hoài Như bảo đảm, nhất định khiến Hà Vũ Thủy giúp đỡ nàng. Tần Hoài Như mong muốn Hà Vũ Thủy tiền trong tay, lại không muốn trực tiếp từ Hà Vũ Thủy cầm trong tay tiền, vẫn là câu nói kia, chú nố tiền không dùng xong, Hà Vũ Thủy tiền chẳng lẽ cũng không cần còn sao? Coi như không dùng xong, kia cũng không bằng trực tiếp từ chú nố nơi này lấy tiền phương tiện. Ai nha, chú nố, Vũ Thủy mới vừa công tác, thì làm sao có thể muốn tiền của nàng? Ngươi nếu lại nói như vậy, thì sau này cũng không để ý đến ngươi. Nghe được Tần Hoài Như nói không để ý tới hắn, chú nố liền hoảng hồn, vội vàng bảo đảm nói, Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định không để cho Vũ Thủy biết. Tần Hoài Như thấy mục đích sắp xỉ đạt thành, liền định cho Trụ Nố chút lợi lộc nếm thử một chút, như vậy cũng có thể để cho hắn càng thêm tận tâm. Thân thể của nàng chiều Trụ Nố nhích lại gần, kẹp lấy Trụ Nố cánh tay. Trụ Nố thoải mái hừ lên, tiếp theo mặt liền đỏ. Hắn giả trang cái gì cũng không biết, cứ như vậy ngồi bất động. Tần Hoài Như trong lỗ mũi thở ra khí, cũng có thể thổi tới giái thai của hắn. Trụ Nố, ngươi cũng biết tỷ ngày không dễ chịu, nếu là có thể, ngươi nhiều từ Vũ Thủy nơi đó đòi ít tiền, cấp cho tỷ một ít, để cho tỷ ngày tốt hơn điểm, tỷ liền vô cùng cảm kích. Trụ Nố hoàn toàn bị Tần Hoài Như nắm, căn bản không có sức đánh trả. Tần Hoài Như nói bất kỳ điều kiện gì, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Đặt thành mục đích Tần Hoài Như, rời đi Trụ Nố cánh tay, đi tới quần áo buồn bên cạnh. Chỉ lo nói chuyện với ngươi, tỷ cũng quên muốn giặt quần áo cho ngươi. Không có sao, Tần tỷ, ngươi đặt ở chỗ đó đi. Ta tùy tiện băng mấy cái, phơi khô là được. Như vậy sao được a, ngươi cũng quá thô tâm. Nếu không trước như vậy để, chờ tỷ tan việc sẽ cho ngươi tắm. Hai người vậy cứ thế quyết định, Tần Hoài Như liền từ Trụ Nố trong phòng rời đi. Một bác gái gặp được Tần Hoài Như, liền nói, Hoài Như, lão dịch nói, để ngươi sớm một chút đi làm, không đến trễ. Chủ nhiệm Vân Xưởng nhìn ngươi không vừa mắt, tốt nhất đừng để cho hắn bắt được cái trôi. Tần Hoài Như nhìn một cái Dịch Trung Hải nhà, phát hiện hắn đứng tại cửa ra vào, lập tức liền hiểu đây là Dịch Trung Hải ý tứ. Suy nghĩ một chút bản thân ở phân xưởng bên trong tình cảnh, Tần Hoài Như liền biết mình không thể tới trễ. Một bác gái, ngươi yên tâm đi, ta mới vừa rồi giúp chủ nố thu thập nhà, mới làm trễ lại chút thời gian, ta nhất định sẽ không trễ đến. Những lời này là cho trong viện người nói, mong muốn để cho người giúp đỡ suy đổi chủ nố danh tiếng, luôn có tốt cho người khác tìm chút lý do đi. Nàng không cho được người khác chỗ tốt, cũng phải cho người khác một ít đề tài. Về đến nhà nên đón Tần Hoài Như chính là giả Trương Thị một cái mặt đen, chẳng qua là đây là giả ra đã sớm thương lượng xong sách lược, nàng không tiện nói gì. Thế nào, Chu Nố đã đồng ý sao? Tần Hoài Như gật đầu một cái, Chu Nố đã đáp ứng, chờ thấy Vũ Thủy, tìm Vũ Thủy đòi tiền. Cái gì gọi là thấy Vũ Thủy, liền không thể để cho Chu Nố đem Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt gọi trở về sao? Vạn nhất nàng lại thời gian thật dài không trở lại đâu. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nhớ tới bản thân không biết Hà Vũ Thủy lúc nào trở lại. Cũng may biết Hà Vũ Thủy đơn vị làm việc, không biết tìm không tới Hà Vũ Thủy. 497 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 495, đối Hà Vũ Thủy thành kiến buổi sáng lúc ra cửa, thấy Tần Hoài Như không ngờ cũng vào lúc này ra cửa, hay là rất làm người ta kinh ngạc. Cũng chính là Vương Khôn vừa tới tứ hợp viện thời điểm, Tần Hoài Như vì cùng Vương Khôn lập quan hệ, mới có mấy lần sớm như vậy ra cửa. Vương Khôn căn bản cũng không quan tâm những thứ này, mang theo Tuyết Nhi ba đứa hải tử liền rời đi tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu xem Tần Hoài Như ra cửa, liền ngồi không yên, hướng về phía Lâu Hiểu Nga nói, ta cũng đi làm. Lâu Hiểu Nga xem Hứa Đại Mậu khỉ bộ dáng gấp gáp, cũng cảm giác không đúng, người gấp gáp như vậy làm gì? Nếu là không có sao, đi ngay trong nhà thu thập một chút. Ngày ngày ở bên này ở, nhà ta bên kia cũng vô ích. Hứa Đại Mậu không thèm để ý nói, mới mấy ngày không có ở nơi đó, dài dòng cái gì? Ngươi ban ngày lại không cần đi làm, từ từ thu thập không được sao? Được rồi, đừng nói nhiều, ta đi trước. Lâu Hiểu Nga càng xem, lại càng thấy được Hứa Đại Mậu không đúng, thấy Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp đi ra ngoài, nàng liền đi theo ra ngoài. Xa xa liền thấy Hứa Đại Mậu cuốn Tần Hoài Như nói chuyện. Đối cái này, Lâu Hiểu Nga đã không thèm để ý, xoay người sẽ phải về nhà. Lúc này, Dịch Trung Hải vội vã từ trong viện đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâu Hiểu Nga một cái. Lâu Hiểu Nga tò mò lại đi tới cửa ngoài nhìn một cái, liền phát hiện Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đứng chung một chỗ, đang chỉ trích Hứa Đại Mậu. Chỉ chốc lát, Hứa Đại Mậu liền xám xịt trở đi. Dịch Trung Hải như cũ có chút chưa hết giận, Hoài Như, Hứa Đại Mậu là không phải là bởi vì chuyện ngày hôm qua, cố ý tìm ngươi gây chuyện. nếu là hắn dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền nói với ta, ta nhất định khiến trụ nỗ dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, ngày hôm qua mới vừa để cho trụ nỗ ra tay với Hứa Đại Mậu một lần, chỗ tốt gì cũng không có mò được, còn để cho trụ nỗ đổi 15 đồng tiền. Kia 15 đồng tiền mặc dù là dịch Trung Hải ra, nhưng cũng là tiền của nàng. Không chỉ có hoa tiền của mình, còn trễ mãi cho mình nhà mang đồ ăn thừa. Tính gộp lại nhất thua thiệt chính là mình. Trong lòng đối dịch Trung Hải loại này chỉ dùng miệng, không hành động hành vi phi thường bất mãn. Trụ nỗ trong tay không có tiền, chính là cần dịch Trung Hải hành động thời điểm. Hắn lại còn dối trá như vậy, luôn là đem trụ nỗ đẩy lên phía trước. Trụ nỗ cũng không có tiền, đem trụ nỗ đẩy lên phía trước có ích lợi gì a một đại gia, quên đi thôi. Hứa Đại Mậu chính là cùng ta nói mấy câu, không cần thiết vì như vậy điểm chuyện, đi treo chọc Vương Khôn. Vương Khôn bây giờ là lãnh đạo, quan lại bao che cho nhau, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Kỳ thực dịch Trung Hải nói ra những lời đó thời điểm, hắn liền hối hận, như sợ Tần Hoài Như đáp ứng. Bây giờ như trước kia không giống nhau, đạo đức bắt cóc vô tác dụng, trụ nỗ đối Hứa Đại Mậu ra tay lập uy một chiêu này cũng không dùng đến, thực tại để cho hắn phi thường nhức đầu. Hoài Như, hay là ngươi thể thiết ta? Được chưa, ta hãy bỏ qua Hứa Đại Mậu. Ta nghe ngươi một bác gái nói, ngươi cùng Vũ Thủy nói chuyện phiếm rồi. Rốt cuộc bắt đầu nói chuyện chính, Tần Hoài Như tâm tình liền đã khá nhiều. Nàng mặc dù bàn bạc xong với trụ nỗ, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Trụ nỗ người kia không bị lừa thời điểm, đối Hà Vũ Thủy hay là rất tốt. Để cho hắn tìm Hà Vũ Thủy vay tiền, độ khó nhưng là không nhỏ. Nàng lại không thể đi theo trụ nỗ bên người, giúp đỡ trụ nỗ gạt gẫm Hà Vũ Thủy. Vì bảo đảm trụ nỗ có thể từ Hà Vũ Thủy nơi đó lấy được tiền, nàng còn muốn cho dịch Trung Hải lại gạt gẫm một lần. Chỉ có như vậy mới có thể bảo hiểm. Một đại gia, ta là nói với Vũ Thủy một hồi lời nói, thế nhưng là cũng không có nói đến trọng điểm. Dịch Trung Hải vừa nghe liền phi thường bất mãn, cho là Hà Vũ Thủy là cố ý không giúp Tần Hoài Như. Hà Vũ Thủy là trước mắt hắn có thể tìm tới giúp đỡ Tần Hoài Như thí sinh tốt nhất, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Vì vậy, Dịch Trung Hải phi thường tức giận nói, cái này Hà Vũ Thủy, thật là một vong ân phụ nghĩa quân phản phúc. Không có ngươi, nàng làm sao có thể lớn như vậy, ngươi gặp phải khó khăn, nàng lại còn ẩn nút. Tần Hoài Như vội vàng giải thích nói, một đại gia, không phải như vậy. Vũ Thủy ở xưởng may công tác, nàng đội vã đi làm, ta còn chưa kịp nói. Biết mình sốt ruột, Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, Hoài Như, ta chính là lo lắng nhà ngươi ngày không dễ chịu. Tần Hoài Như cũng không có vạch trần Dịch Trung Hải, tiếp tục nói, một đại gia, ta cũng không có hỏi rõ Vũ Thủy tình huống, cho nên không biết nàng có thể không có thể giúp chúng ta nhà. Ta mặc dù nói với trụ nỗ qua, nhưng cũng không có nắm chắc. Thế nào, trụ nỗ cái đó hồn tiểu tử không có đáp ứng. Hắn ngược lại đáp ứng. Nhưng trụ nỗ người kia, ngươi cũng biết. Nếu là tiền trong tay của hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng cái này là Vũ Thủy tiền trong tay, ta đều sợ hắn ngại ngùng mở miệng. Một điểm này ngược lại Dịch Trung Hải không có nghĩ tới. Hắn luôn cảm thấy, Hà gia dốc hết gia sản giúp đỡ Tần Hoài Như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoài Như, ngươi nói cũng đúng. Trụ nỗ tên ngu ngốc kia, chính là không nghĩ ra, giúp đỡ ngươi đối hắn trăm lợi mà không có một hại. Ngươi yên tâm, ta đến trong xưởng, liền tìm cơ hội cùng trụ nỗ nói một chút. Chuyện gì, cũng không có trợ giúp ngươi trọng yếu. Tần Hoài Như hướng về phía Dịch Trung Hải nở nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất tấm lòng. Dịch Trung Hải nhất thời liền cảm giác mình làm hết thảy đều phi thường có ý nghĩa. Chuyện có ý nghĩa, đó chính là để cho Tần Hoài Như qua ngày tốt. Hoài Như, Vũ Thủy lúc nào trở lại, ngươi hỏi rõ sao? Chờ Vũ Thủy trở lại ngày ấy, ta trước hạn nói với trụ nỗ, tránh cho hắn cấp quyến mất. Tần Hoài Như lòng nói, kia phải đợi tới khi nào đi, một đại gia, Vũ Thủy đang ở xưởng may công tác, ngươi để cho trụ nỗ đi tìm Vũ Thủy. Hoài Như, không được, các bạn nhất trụ nỗ ở xưởng may nói với Vũ Thủy có phòng bị, không trở lại làm sao bây giờ? Liên trụ nỗ đầu góc, không là Vũ Thủy tên tiểu nha đầu kia đối thủ. Dịch Trung Hải nói ra đối Hà Vũ Thủy lo âu. Nhiều năm như vậy, trụ nỗ không quan tâm Hà Vũ Thủy, thế nhưng là Hà Vũ Thủy lại có thể bằng vào trụ nỗ sơ suất lấy được đọc sách đi học tiền, cái này đã nói lên nàng so trụ nỗ khôn khéo một ít. Hắn không để cho trụ nỗ quan tâm Hà Vũ Thủy, cũng là lo lắng hai huynh muội quan hệ tốt, Hà Vũ Thủy có thể đem trụ nỗ gạt gẫm trở về. Hai người bọn họ dù sao cũng là thân huynh muội, so hắn cùng bà cụ điếc quan hệ gần hơn. Hắn mặc dù phi thường tự tin trụ nỗ chạy không ra lòng bàn tay của hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Hà Vũ Thủy có thể ly gián trụ nỗ quan hệ với hắn đâu? Giống vậy sinh hoạt ở chung một mái nhà huynh muội, Hà Vũ Thủy có thể không sánh bằng trụ nỗ yêu thuận. Trụ nỗ đối hắn nói gì nghe nấy, Hà Vũ Thủy lại thường không nghe lời, ỷ vào tuổi còn nhỏ, lại là cô gái, vung làm lũng liền đi qua. Ngại vì trụ nỗ mặt mũi, hắn cũng không tiện quá mức nhằm vào Hà Vũ Thủy. Cũng may Hà Vũ Thủy không có phá hư kế hoạch của hắn, này mới khiến hắn yên tâm. Nhưng Hà Vũ Thủy hẹp hỏi, ích kỷ tính tình, là tuyệt đối không sai. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải lo lắng xác thực có đạo lý. Trụ nỗ nhìn như khôn khéo, kỳ thực chính là cái kẻ hồ đồ. Bạn nhất nói lỡ miệng, để cho Hà Vũ Thủy có đề phòng, thì phiền toái. Kia để cho trụ nỗ dùng trong xưởng điện thoại cho xưởng may gọi điện thoại, để cho Vũ Thủy trở lại có được hay không? Một đại gia, nhà chúng ta ngày thật không vượt qua nổi. Tối ngày hôm qua, ta bà liền đem ta mang cái tối tằm mặt mũi. Dịch Trung Hải nghĩ đến ngày hôm qua giả Trương Thị tiếng mắng, liền phi thường nhức đầu. Giả Trương Thị la lối sát thực dùng tốt, để cho hắn thu hoạch trong viện rất nhiều người cảm kích. Nhưng giả Trương Thị cũng là kiếm hai lưỡi, có thể thương tổn được người khác, cũng có thể thương tổn được chính mình. Bây giờ cục diện, hắn ở tứ hợp viện lực khống chế hạ xuống nhiều lắm. Đặc biệt là tiền viện hoàn toàn mất đi nắm giữ sau, trong viện cục diện thật không yên. Hoài Như, liền theo lời ngươi nói làm. Ta tranh thủ đi tìm trụ nỗ, để cho hắn cho Vũ Thủy gọi điện thoại, đem Vũ Thủy kêu đến, 498 bần đạo nhận cổn mượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dư lầu 0909015140 nhé. Chương 496, nho nhỏ tâm ý Vương Khôn đến xưởng cắn thép, liền bị Đồng Bính Húc gọi tới phòng làm việc. Vương Khôn, ngươi toa thuốc kia, điền chủ nhiệm đã nộp lên đi. Sư trưởng, thế nào, có thể không thể làm ra tới? Đồng Bính Húc thở dài, có thể ngược lại có thể làm ra đến, nhưng là, chỉ có rất ít mấy người dám ra tay. Cái kết quả này cũng không ra ngoài Vương Khôn dự liệu. Toa thuốc hiệu quả tốt, nhưng phối trí rất phức tạp, có năng lực làm được vốn là không nhiều. Còn giữ lại những thứ kia, hãy cùng trong hoàng cung thái y vậy, chỉ cầu không qua, không cầu vô công. Có năm chắc 100%, cũng phải cùng chợ mua thức ăn vậy, giảm một chút. Phàm là nắm chặt ít một chút, liền tuyệt đối không dám ra tay. Vạn nhất lỗi một điểm nhỏ, liền có khả năng xảy ra án mạng. Mặc dù cái thời đại này giảng cứu vô tư dân hiến, nhưng thật có thể làm được người, thực tại quá ít. Sư trưởng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đừng nói cộng thêm sau này dữ liệu, chính là trước mặt kia một bộ phận, chúng ta làm đều là kinh hồn tăng đảm. Làm xong rồi thôi, về sau ta cũng sẽ tìm một ít tiểu động vật thí nghiệm thuốc. Đồng Vĩnh Húc chỉ Vương Khôn, nói ngươi mập, ngươi còn thở bên trên. Người ta đều là hành y mấy mươi năm người, ngươi có thể cùng người ta so sao? Nếu không phải cái đó Du Phương đại phu dạy ngươi mấy tay, ngươi liền dược liệu cũng nhận không hoàn toàn. Nhìn Đồng Vĩnh Húc dáng vẻ, đối với mình không có hoài nghi, Vương Khôn an tâm rất nhiều. Bất quá, hắn gần đây cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị điều tra thời điểm, lộ ra giải thích không thông địa phương. Kia có thể biết cái đó Du Phương đại phu là ai chăng? Như vậy có bản lĩnh đại phu, không thể nào không ai biết đến đi. Trung Quốc lớn như vậy, ký nhân dị sĩ còn là không ít. Phái người đi ngươi nói nơi đó điều tra qua, ngược lại có người nói ra mắt Du Phương Lang Trùng, nhưng cũng không biết ý thuật của hắn cao minh bao nhiêu. Còn có người nói là đạo sĩ, ngược lại đủ loại. Bên kia còn bắt mấy người, tất cả đều là gạt người, cho đưa vào ngục giam. Vương Khôn lòng nói, không nghĩ tới còn có cái kết quả này, bất quá như vậy cũng tốt, đem nước khuấy đủ, hắn mới có thể an toàn. Sư trưởng, bây giờ không phải là ra cửa đều muốn thư giới thiệu sao? Liền không ai tra một chút những thứ kia Lang Trùng thư giới thiệu. Đồng Vĩnh Húc trận nhìn Vương Khôn một cái, ngươi lúc đó thế nào không nhìn hắn thư giới thiệu? Ta đây không phải là quên sao? Ta nhìn hắn lớn tuổi như vậy, cũng không giống người xấu. Trên người ta cũng không có gì hay gạt. Thư giới thiệu cũng phải làm việc thời điểm mới hữu dụng. Ngươi nói người kia không vào thành, tình cờ tiến một cái nông thôn, ăn đều là trong núi quả dại, bình thường phần lớn cũng ở tại dã ngoại cùng trong núi. Ai có cơ hội nhìn hắn thư giới thiệu a? Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Không tìm được liền không tìm được. Phía trên không để cho tốn nhiều tâm sức tìm. Ngươi nếu là gặp được, đừng quên khuyên hắn lưu lại. Vương Khôn lòng nói, căn bản chính là cái không tồn tại người, đi đâu thấy đi. Ta mình ngược lại là có bản lĩnh kia, nhưng ta dám lộ ra sao? Sư trưởng, ngươi cũng nói, người nọ không vào thành, hắn cũng không biết ta tới bờ gì, làm sao có thể thấy? Nếu là thường đi trong núi, nói không chừng còn có thể đụng tới. Ta gặp phải hắn thời điểm, hắn chính là đi trong núi hái thuốc. Đồng Vĩnh Húc cũng biết đạo lý này, liền không nói thêm gì. Vương Khôn rời đi Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lời nói dối mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng không có người truy cứu tới cùng, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt. Toa thuốc nộp lên đi, có thể phối trí bao nhiêu, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đây cũng là hắn vì những thứ kia, vì nước bỏ ra người làm một chút trợ giúp đi. Vương Khôn cũng không có năng lực trợ giúp người nhiều hơn, chỉ có thể thông qua cái này cái phương thức. Dịch Trung Hải công tác thời điểm, có chút tinh lực không tập trung, thậm chí còn hiếm thấy làm chuyện xấu một tương đối đơn giản linh kiện. Có chút phiền não ném ra trong tay công tác, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Liêu chủ nhiệm thấy được, cũng không có để ý nhiều. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như bất động, kỹ thuật của hắn để cho hắn có tư cách hưởng thụ như vậy ưu đãi. Ngồi một hồi, Dịch Trung Hải quyết định không đợi, đi trước gạt gấm chủ nố. Không phải, hắn một ngày cũng không tĩnh tâm được. Tần Hoài như hâm mộ xem Dịch Trung Hải, nghĩ thầm bản thân lúc nào có thể cùng Dịch Trung Hải vậy, coi như bị phạt cũng có thể lười biếng. Làm chuyện xấu linh kiện, cũng không ai dám chỉ trích. Thấy Dịch Trung Hải rời đi, Tần Hoài như liền nghĩ cùng đi qua, một đại gia, ta đi chung với ngươi đi. Dịch Trung Hải đang muốn đáp ứng, liền nghe đến Liêu chủ nhiệm ở cách đó không xa hô to, Tần Hoài như, ngươi làm gì? Không biết người rời mở cơ khí phải đóng lại cơ khí sao? Xảy ra chuyện, ngươi có thể phụ trách sao? Không liên hệ nhau, ngươi liền đội vàng biết báo cáo. Ta lập tức cho người ký tên. Trong miệng nói Tần Hoài Như, ánh mắt xem chính là Dịch Trung Hải. Mong muốn động Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải nhưng là sẽ liều mạng. Liêu chủ nhiệm cũng không phải quan tâm Dịch Trung Hải, nhưng thiếu Dịch Trung Hải, phân xưởng một liền thiếu một cái cao cấp công, so với các phân xưởng, kỹ thuật bên trên sẽ bị kéo xuống một mảng lớn. Hắn bây giờ thế nhưng là đoái công chuộc tội thân, không có thất thường tư bản. Phân xưởng một tình huống, để cho hắn thực tại có chút gãi đầu. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8 thời điểm, phân xưởng một ánh mắt đều ở đây công nhân bậc 8 trên thân, không để ý đến cái khác công nhân. Không có công nhân bậc 8 cái này hào quang, nhìn lại phân xưởng một cái khác công nhân, Liêu chủ nhiệm mới phát hiện, phân xưởng một toàn thân kỹ thuật so cái khác phân xưởng phải kém không ít. Công nhân toàn thân trình độ kỹ thuật, phân xưởng một người so cái khác phân xưởng kém một cấp, có chút thậm chí kém hai cấp. Cũng trong lúc đó vào xưởng công nhân, khác phân xưởng đều có người thành cấp 3 công, phân xưởng một người nhiều nhất mới cấp 2. Những thứ kia cấp 5, cấp 6 công nhân cũng không cần nói. Chính là trình độ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh thời điểm, thế nhưng là từng cái một có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Liêu chủ nhiệm điều tra một vòng, phát hiện tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân hay là ở Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải trước sau hai đời đồ đệ, chiếm phân xưởng bên trong tốt nhất tài nguyên, lại kéo phân xưởng chân sau, làm cho phân xưởng một mực cũng không sánh nổi khác phân xưởng, hàng năm xếp hạng đều muốn hạ xuống. các công nhân tâm khí đều bị làm không còn, tất cả đều dựa vào Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 hào quang, thưởng thụ công nhân bậc 8 mang đến phúc lợi. Đối Dịch Trung Hải, Liêu chủ nhiệm là vừa yêu vừa hận. Yêu hắn là bởi vì hắn là trong xưởng còn dư lại, vì số không nhiều công nhân bậc 8. Coi như ở công nhân bậc 8 trình độ trong thuộc về hạng chót tồn tại, đó cũng là công nhân bậc 8 không phải. Hận hắn cũng là bởi vì hắn cái này công nhân bậc 8 thân phận. Người khác thành công nhân bậc 8, sẽ còn tiếp tục đi sâu nghiên cứu kỹ thuật, để cao trình độ của mình. Dịch Trung Hải đâu, lại không biết tiến thủ, cả ngày tính toán người khác chiếu cố quả phụ. Một mình ngươi công nhân bậc 8, mỗi tháng tiền lương 99, ở bên ngoài nuôi sống hai cái quả phụ cũng đủ, làm gì nhất định phải nhìn chằm chằm xinh đẹp quả phụ. Kia xinh đẹp quả phụ chính là lại đẹp, đóng lại đèn không phải cũng giống vậy sao? Liêu chủ nhiệm thề, cái đó chủ nhiệm phân xưởng nguyện ý cầm cấp 7 công để đổi Dịch Trung Hải, hắn tuyệt đối mua một tặng một, đem xinh đẹp quả phụ cùng nhau đưa qua. Chỉ hy vọng xinh đẹp quả phụ đừng gieo họa hắn phân xưởng trong công nhân. Phân xưởng một mấy cái có tiền đồ công nhân đều bị Tần Hoài Như cho họa họa. Quách Dâu gặp làm người chẳng ra sao, thế nhưng là có thiên phú a, tuổi còn trẻ là được cấp 4 công, mắt thấy liền muốn trở thành cấp 5 công. Lại cứ lúc này xinh đẹp quả phụ tiến nhà máy, rối loạn Quách Dâu gặp tâm tư. Trừ Quách Dâu gặp, còn có mấy người, ánh mắt cả ngày nhìn chằm chằm xinh đẹp quả phụ thân thể. Xinh đẹp quả phụ bên này có chút động tĩnh, từng cái một cũng hận không được đem con người đặt ở xinh đẹp quả phụ trên thân. Cũng chính là Liễu chủ nhiệm không bắt được tay cầm, không phải nhất định phải đem xinh đẹp quả phụ đuổi ra phân xưởng không thể. 499 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 497, đối ngươi có ân Dịch Trung Hải rốt cuộc học xong một chút người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, buông tha cho mang theo Tần Hoài Như đi tìm trụ nố ý tưởng. Đến căn tin, Dịch Trung Hải liền tùy ý tìm một người, để cho hắn đi đem trụ nố gọi ra. Căn tin là trụ nố địa bàn, hãy cùng địa bàn của hắn vậy. Ở chỗ này có thể so với ở phân xưởng một thoải mái hơn. Phân xưởng trong những thứ kia oán hận ánh mắt, để cho hắn phi thường không thoải mái. Trong phòng ăn những người này, vừa thấy là Dịch Trung Hải, liền đội vàng chạy đi vào tìm trụ nố. Trụ nố là trong phòng ăn một phương bá chủ, người bình thường căn bản không dám đắc tội trụ nố. Đối trụ nố quan tâm những người kia, tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Chỉ cần Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đến tìm trụ nố, ai cũng không dám cố ý ngang chân. Bên này khiến cho chiêm chân, bên kia đang ở căn tin không ở lại được. Trụ nố thế nhưng là cái có cựu đoán phải trả chủ, liền căn tin chủ nhiệm cũng không để vào mắt. Trụ nố, bên ngoài có người tìm ngươi. Trụ nố không có chờ người kia nói xong, liền nở nụ cười, lòng nói Tần tỷ thật tốt, ta đang nghĩ tới ngươi thời điểm, ngươi liền chạy tới cùng ta nói chuyện phiếm. Đến ngoài cửa, nhìn một cái là Dịch Trung Hải, trên mặt còn lộ ra thần sắc thất vọng. Một đại gia a, ngươi tại sao cũng tới? Dịch Trung Hải trên mặt đổi lại một bộ từ ái mặt mũi, để cho người nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm cái chủng loại kia. Trụ nố thấy Dịch Trung Hải khuôn mặt này, trong lòng liền sinh ra một loại ấy nấy. Mỗi khi Dịch Trung Hải lộ ra khuôn mặt này thời điểm, liền đại biểu hắn làm có lỗi với Tần Hoài Như chuyện. Nếu không phải là không có cho vay Tần Hoài Như, nếu không phải là có người khi dễ Tần Hoài Như, hắn không có kịp thời ra mặt. Chu Nô, ta nghe ngươi một bác gái nói, Vũ Thủy ngày hôm qua trở lại rồi, ngươi biết không? Nghe nói Hà Vũ Thủy chuyện, Chu Nô liền thở phào nhẹ nhõm, Tần tỷ buổi sáng thời điểm nói với ta. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, trên mặt đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, để dùng cho Chu Nô một ít áp lực. Chu Nô, nhiều năm như vậy, nhà ngươi vệ sinh vẫn là Hoài Như cho ngươi quét dọn, có đúng hay không?
Đúng vậy. Không có Tần tỷ, ta trong phòng hãy cùng ổ heo vậy. Tần tỷ buổi sáng còn nói, chờ chút ban đi về, liền giúp ta thu thập nhà. Một đại gia, ngươi nói cái này làm gì? Dịch Trung Hải an ủi nói, Chu Nô, ngươi nhớ là tốt rồi. Hoài Như đối ngươi có đại ân, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Nhìn một cái Dịch Trung Hải lại phải bắt đầu thuyết giáo, Chu Nô trong lòng cũng có chút không vui. Hắn đều bao lớn người, ngay trước căn tin người đối hắn thuyết giáo, mặt của hắn để vào đâu? Một đại gia, ta vẫn luôn nhớ Tần tỷ đối ân tình của ta. Ngươi có lời gì thì nói nhanh lên đi. Ta còn muốn trở về nấu cơm đâu. Làm trễ mải công nhân ăn cơm, ta lại muốn bị trừ tiền lương. Như vậy ta liền không có cách nào giúp Tần tỷ. Dịch Trung Hải khí đến mặt đỏ dần, hắn là đến cho trụ nố thuyết giáo, kết quả lại bị trụ nố đem nói ra một trận. Nhưng hắn cũng biết, trụ nố nói có đạo lý, trụ nố tiền lương không thể trừ. Lại bị trừ một tháng, Tần Hoài Như ngày thật không có biện pháp tiếp tục. Trụ nố, ta còn có thể hại ngươi không được. Ngươi nếu không nghe, muốn học Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu, ta liền không ở nơi này ngại mắt của ngươi. Dịch Trung Hải giả giả tức giận muốn rời khỏi, trụ nố liền hoảng hồn. Cái này phải đem Dịch Trung Hải cho tức giận bỏ đi, ba cụ điếc gậy trống sẽ phải đập phải trên đầu của hắn. Một đại gia, tính ta sai rồi có được hay không? Ngươi có lời cứ nói, ta ở chỗ này nghe. Công nhân không ăn một bữa, cũng không chết đói. Biết đây là trụ nố vô tâm lời nói, Dịch Trung Hải như cũ tức giận gần chết. Hắn cũng là công nhân có được hay không, cái gì gọi là không ăn một bữa không chết đói? Vạn nhất chờ hắn già rồi, trụ nố cũng ôm ý định này, hắn dưỡng lao thì phiền toái. Nhất định phải để cho Tần Hoài Như quản trụ nố, mới có thể yên tâm dưỡng lao. Chu Nô cũng không biết, bản thân một câu vô tâm lời nói, để cho Dịch Trung Hải càng thêm kiên định giới thiệu với hắn xinh đẹp quả phụ tâm tư. Mà thôi, ta liền nói tóm tắt. Chu Nô, Hoài Như đối ngươi có ân, đối Vũ Thủy cũng có ân. Các ngươi huynh muội nên thật tốt báo đáp ân tình của nàng. Vũ Thủy công việc bây giờ, kiếm tiền, không thể quên chiếu cố Hoài Như. Chu Nô lòng nói, nguyên lai là chuyện này a, cái này còn phải nói sao? Tần Hoài Như là ai, đó là tự mình làm mộng đối tượng, bản thân hận không được móc tim móc phổi chiếu cố hắn. Một đại gia, ngươi yên tâm. Nếu không phải ngươi ngày hôm qua lôi kéo ta uống rượu, ta ngày hôm qua tìm Vũ Thủy đòi tiền. Dịch Trung Hải bị trận không được, hắn lại không biết Hà Vũ Thủy tối ngày hôm qua trở lại, làm sao có thể đem đoan nước ném tới trên đầu của hắn. Được rồi, ngươi nếu là dậy sớm điểm, cũng không đến nỗi không thấy được Vũ Thủy. Chu Nô không biết nói gì, đây là hắn có thể khống chế sao? Dịch Trung Hải quyết định không thể cùng Chu Nô so đo nhiều như vậy, so đo nhiều, chính mình cũng đợi không được dưỡng lão một ngày kia, cũng sẽ bị Chu Nô cho tức chết. Chu Nô, Hoài Như nhà tình huống, ngươi cũng rõ ràng, phải giúp nhà hắn vẫn là phải sớm. Một đại gia, chờ Vũ Thủy trở lại, ta liền nói với Vũ Thủy. Không được. Chu Nô, Vũ Thủy nha đầu kia không nhớ nhà, trở lại một chuyến, lần sau cũng không biết lúc nào trở lại. Hoài Như không chờ được. Như vậy, ngươi đi cho Vũ Thủy trong nhà xưởng gọi điện thoại, để cho Vũ Thủy hôm nay cần phải về nhà. Chu Nô gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, hay là Tần Hoài Như chuyện tương đối trọng yếu, một đại gia, đi, chúng ta đi cho Vũ Thủy gọi điện thoại. Hai người đang chuẩn bị đi gọi điện thoại, bên kia Lưu Lam từ căn tin bên trong đi ra, Chu Nô, ngươi đi làm cái gì? Lập tức sẽ phải nấu cơm. Chu Nô cũng không quay đầu, lớn tiếng nói, Dương xưởng trưởng tìm ta có việc, các ngươi trước chuẩn bị. Cáo mượn oai hùng cái từ này, Chu Nô có thể không biết, nhưng không trở ngại hắn lôi kéo Dương Vạn Thanh cờ hiệu làm việc. Trong xưởng người đều biết, Dương Vạn Thanh đối Chu Nô rất coi trọng, cái khác xưởng lãnh đạo cũng thái độ đối với Chu Nô cũng không kém. Hắn vừa nói như vậy, căn tin chủ nhiệm cũng không có biện pháp hỏi tới. Chu Nô là đầu bếp, mượn trong xưởng điện thoại dùng một chút, không ai sẽ ngăn. Hắn chỉ biết là Hà Vũ Thủy ở xưởng may công tác, nhưng là ở phân xưởng hay là đang làm gì cũng không biết. Cũng may Hà Vũ Thủy ở xưởng may cũng coi là mỹ nữ, cặp kia chân dài bị rất nhiều người nhớ, biết nàng người còn không ít. Hà Vũ Thủy biết được Chu Nô gọi điện thoại cho nàng, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Không tới nàng khi về nhà, Chu Nô là tuyệt đối nhớ không nổi chính mình còn có một cái muội muội. Liên tưởng đến Tần Hoài Như buổi sáng quấn nàng hỏi công tác của nàng đơn vị, Hà Vũ Thủy cũng biết tám phần cùng Tần Hoài Như có quan hệ. Chờ nhận điện thoại, Chu Nô thuận mồm liền đem Dịch Trung Hải nói ra, Hà Vũ Thủy liền càng thêm kỳ quái, thậm chí hoài nghi Dịch Trung Hải biết nàng tra chuyện tiền chuyện. Dịch Trung Hải bên này cũng tức giận gần chết, oán trách Chu Nô đem hắn nói ra. Làm chuyện tốt không lưu danh mới là hắn mong muốn, kẻ ngu này đem hắn nói ra, đó không phải là để cho người khác hoài nghi là hắn cổ động sao? Có thể nhìn Chu Nô ánh mắt vô tội, hắn còn cái gì cũng không thể nói. Trở lại phân xưởng, Tần Hoài Như cũng không chú ý chủ nhiệm phân xưởng uy hiếp, đi tới Dịch Trung Hải bên người, một đại gia, thế nào? Chu Nô cho Vũ Thủy gọi điện thoại sao? Vũ Thủy đáp ứng trở về chưa? Dịch Trung Hải tự tin nói, Hoài Như, yên tâm đi. Ta cũng ra mặt, còn có thể có không thành công đạo lý sao? Ta từ trước đến nay liền đem Chu Nô huynh muội làm thành con của mình, bọn họ sẽ không vi phạm ý của ta. Ngươi cũng phải thật tốt biểu hiện một chút, trở về cho Chu Nô thu thập một chút nhà. Câu nói sau cùng, Dịch Trung Hải cố ý lên giọng. Hắn không chỉ có muốn ép Chu Nô cưới Tần Hoài Như, cũng muốn ép Tần Hoài Như chỉ có thể gả cho Chu Nô. Liên Chu Nô như vậy, hắn thực tại không cảm thấy có người có thể coi trọng như vậy một cái kẻ ngu. 500 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 498, cho Chu Nô giặt quần áo buổi tối tứ hợp viện, lớn nhất đề tài là Tần Hoài Như dòng chống khua chiêng cho Chu Nô thu thập nhà, giả Trương Thị không ngờ không có chửi động. Làm trong viện đề tài trung tâm, trung viện ba nhà vĩnh viễn là trong viện ánh mắt chú ý điểm. Bọn họ gió thổi cỏ lay, thường thường ảnh hưởng trong viện cách cục. Tự nhiên cho độc thân Chu Nô như vậy dòng chống khua chiêng giặt quần áo, không thiếu được nghị luận của mọi người. Tần Hoài Như cũng không muốn làm như vậy, nhưng Chu Nô quần áo thực tại quá rõ ràng, quanh năm suốt tháng cứ như vậy hai thân quần áo đều mặc nhiều năm. Dịch Trung Hải thời là ngồi ở nhà vui vẻ xem một màn này, trong lòng đắc ý không dứt. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, muốn cho Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa xâm nhập lòng người, như vậy mới có thể bảo đảm hai người cũng chạy không thoát hắn nắm giữ. Cùng quả phụ dây dưa không rõ tội danh, là có thể để cho Chu Nô không cưới được tức phụ. Hơn nữa hứa đại mậu thường cho Chu Nô quấy rối, trừ phi Chu Nô đáp ứng cưới Tần Hoài Như, nếu không đời này liền ở độc thân đi. Giống nhau, cùng một ông kén con dây dưa không rõ Tần Hoài Như, đời này hoặc là không tái giá, chỉ cần tái giá cũng chỉ có thể gả cho không ngại nàng Chu Nô. Xinh đẹp quả phụ danh hiệu, hắn cũng là nghe nói qua. Hắn trước giờ cũng không có vì cái danh hiệu này giận qua, liền là muốn mượn cái danh hiệu này đoạn mất Tần Hoài Như tái giá con đường. Hai người hoặc là dựa theo kế hoạch của hắn, thành thành thật thật kết hôn, an tâm cho hắn dưỡng lão, hoặc là liền mỗi người độc thân cả đời. Một bác gái làm xong cơm, lại hỏi, "Lão Dịch, ta đi mời mẹ nuôi tới dùng cơm." Dịch Trung Hải ngăn lại một bác gái, "Không cần, ngươi đem thức ăn cho mẹ nuôi đưa qua là được, hôm nay cũng đừng để cho nàng đến đây." "Vì sao?" Một bác gái phi thường không hiểu, cái này cùng hai ngày trước thương lượng xong không giống nhau. Dịch Trung Hải cẩn thận nhìn một cái bên ngoài, mới lên tiếng, "Ngươi quên mẹ nuôi tâm tư. Nàng tình nguyện chủ nô cưới cái không thể sinh con lâu hiểu ngà, cũng không muốn chủ nô cưới Hoài Như. Cái này nếu để cho mẹ nuôi biết, còn không nháo lật trời." Một bác gái nghĩ đến bà cụ điếc lực tàn phá, cũng có chút chột dạ, "Lão Dịch, ta nghe ngươi. Ta cái này cho lão thái thái làm món ăn." Dịch Trung Hải gật đầu một cái, "Cho nhiều mẹ nuôi làm điểm thịt, tránh cho mẹ nuôi để ý kiến." Chủ nô xách theo hộp cơm, trong miệng khẽ hát đi vào tứ hợp viện. Đi ngang qua tiền viện thời điểm, người được Diêm phụ quý nhà nấu canh cá, lòng nói cái này Diêm lão tây thật lợi hại, cũng kiên trì 3 ngày. Đến trung viện, liền gặp được Tần Hoài Như đang phơi quần áo, y phục kia nhìn một cái chính là mình. Tần Hoài Như nhìn một cái Chu Nô xách theo hộp cơm, liền ném hạ y phục đón. Đưa tay liền đem Chu Nô hộp cơm cầm tới. Chu Nô cũng theo thói quen đem cơm hộp cho Tần Hoài Như, đột nhiên nhớ tới Hà Vũ Thủy muốn trở về, liền nói, "Tần tỷ, hôm nay cái này hộp cơm không thể cấp ngươi." Vũ Thủy buổi tối trở lại, trong nhà liền chỉ hộp cơm coi như cơm ăn đâu. Tần Hoài Như ủy khuất đem cơm hộp cho Chu Nô, "Chu Nô, tỷ biết không nên muốn hộp cơm của ngươi."
Thế nhưng là, đồng nạnh ba đứa hài tử ngày ngày ăn không đủ no, tỷ cũng không có biện pháp. Phòng của ngươi, tỷ đã cho ngươi quét sạch sẽ. Vì cho ngươi quét dọn nhà, tỷ đều đắc tội ta bà. Bất quá, Vũ Thủy khó khăn lắm mới tới một chuyến, xác thực không thể để cho nàng đói bụng. Tỷ cũng không muốn rồi, ghê gớm để cho ta bà mắng một trận. Chu Nỗ nơi nào chịu cho Tần Hoài Như bị mắng, vội vàng nắm Tần Hoài Như tay, đem cơm hộp thả trong tay của nàng. Tần tỷ, hộp cơm hay là ngươi cầm đi. Ta cùng Vũ Thủy đã là người lớn, thiếu ăn một bữa không có vấn đề. Thím trương người kia, được rồi, ta còn chưa phải nói, tình nàng trận nhà ta cửa phòng mắng đường cái. Tần Hoài Như vì một cái nở nụ cười, nụ cười kia đem Chu Nỗ trong lòng đối muội muội ấy náy xuống nữa. Nhà trong đang giám thị Tần Hoài Như giả trương thị, nhìn một cái Chu Nỗ không ngờ nắm Tần Hoài Như tay, còn đem Tần Hoài Như chọc cười, cũng không làm. Nàng đồng ý Tần Hoài Như cho Chu Nỗ giặt quần áo, đó là xem ở Hà Vũ Thủy tiền lương phía trên, cũng không phải là đồng ý Tần Hoài Như cho giả Đông Húc mang nón xanh. Tần Hoài Như, ngươi cái lẳng lơ chạy đi chỗ nào chết? Tần Hoài Như vừa nghe, trong lòng mới đúng giả trương thị mắng lên, hai người ước định, kia là không thể nói lời lẽ bật hiệu. Nàng một thịnh thế hoa sen trắng, bị người mắng lẳng lơ, đó không phải là suy đổi thanh danh của nàng sao? Chu Nỗ, ta bà gọi ta muốn đi về trước nhìn một chút. Nói xong, Tần Hoài Như liền nhanh chóng xoay người, cầm hộp cơm trở về nhà của mình. Chu Nỗ lưu luyến một cái trong tay mùi thơm, đột nhiên kịp phản ứng, cầm về hộp cơm cũng không có. Buổi tối Hà Vũ Thủy thế nào ăn cơm A Dịch Trung Hải xem Chu Nỗ sững sờ đứng ở nơi đó, chỉ lo lắng chọc giận giả trương thị, chạy đến chửi đồng. Để cho Hà Vũ Thủy nghe thấy được, vậy sẽ ảnh hưởng Hà Vũ Thủy giúp đỡ Tần Hoài Như. Chu Nỗ, ngươi đứng ở trong viện làm gì? Mau về nhà đi. Dịch Trung Hải xuất hiện, cho Chu Nỗ một trận ánh dạng đông. Chu Nỗ đi tới Dịch Trung Hải bên người, nhỏ giọng nói, một đại gia, ta mang về hộp cơm, tất cả đều để cho Tần tỷ cầm đi. Một hồi Vũ Thủy trở lại, trong nhà không ăn được, làm sao bây giờ? Nếu không phải nghe nói Hà Vũ Thủy đến Vương Khôn nhà ăn cơm, Dịch Trung Hải cũng không để ý để cho Hà Vũ Thủy đến nhà mình ăn một bữa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tần Hoài Như nói, Hà Vũ Thủy đi Vương Khôn nhà ăn cơm, vẫn còn ở Vương Khôn nhà uống rượu, hắn liền tức giận phi thường. Chu Nỗ, Vũ Thủy bản thân kiếm tiền, còn có thể không lấy được ăn. Ngươi tối ngày hôm qua uống nhiều, nàng không phải cũng không có đói bụng sao? Ta đoán chừng, Vũ Thủy nhất định là ăn cơm xong mới trở về, ngươi cũng không cần thay nàng suy tính. Được rồi, mau về nhà đi. Muốn chỉ chốc lát Trương Tẩu Tử lại sẽ chạy đến mắng ngươi. Chu Nỗ gãi đầu một cái, là thế này phải không? Chu Nỗ, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi muốn không tin ta, về phía sau viện hỏi một chút mẹ nuôi. Ngươi nhìn mẹ nuôi nói thế nào? Chu Nỗ cười hắc hắc, một đại gia, kia cũng không cần, ta còn có thể không tin ngươi sao? Vũ Thủy cơm nước xong trở lại, ta an tâm. Vậy ta về nhà trước. Dịch Trung Hải xem Chu Nỗ trở về nhà trong, mới yên tâm trở về nhà của mình. Hậu viện, bà cụ điếc trong phòng không khí có chút ngưng trọng, một bác gái đi vào trong nhà, cũng cảm giác có cỗ sát khí hướng bản thân đánh tới. Thúy Lan, ngươi theo ta nói, Tần Hoài Như cho Chu Nỗ giặt quần áo, có phải là Trung Hải hay không chủ ý? Một bác gái buông xuống chén, mang theo vô tội giọng điệu nói, mẹ nuôi, thật không phải là Trung Hải. Chu Nỗ nhà vẫn luôn là Hoài Như quét dọn. Ngươi xem một chút Chu Nỗ y phục trên người, cũng bẩn thành dạng gì. Hoài Như là nhìn không được, mới cho Chu Nỗ giặt quần áo. Thật không phải là Trung Hải. Một bác gái gật đầu một cái, thật không phải là. Ngươi muốn không tin, ta đi đem Chu Nỗ kêu đến. Bà cụ điếc hừ một tiếng, không có chút nào tin tưởng một bác gái. Tần Hoài Như cũng thời gian bao lâu chưa cho Chu Nỗ giặt quần áo, trong lòng nàng cũng nhớ đâu. Nàng đang suy nghĩ cùng Lâu Hiểu Nga hòa hoãn một cái quan hệ, để cho Lâu Hiểu Nga giúp Chu Nỗ giặt quần áo. Chẳng qua là Lâu Hiểu Nga bây giờ cùng nàng không hôn lúc cũng rất ít ở trong nhà mình ngợi, nàng không tìm được cơ hội. Tần Hoài Như cũng cho Chu Nỗ rửa xong quần áo, nàng chính là gây nữa đứng lên, cũng không còn tác dụng gì nữa. Được rồi, ngươi cho Trung Hải nói một tiếng, không nên để cho Tần Hoài Như cho Chu Nỗ giặt quần áo, như vậy sẽ hỏng Chu Nỗ danh tiếng. Bà cụ điếc phất phất tay, liền đem một bác gái đuổi đi. Mắt không thấy, tâm vị chỉ toàn. Nàng biết nói những lời này vô dụng, nhưng cũng chỉ có thể nói những lời này, cảnh cáo một chút Dịch Trung Hải, để cho hắn không nên quá phận. Chuyện này, bao hàm Dịch Trung Hải tính toán, không thể nói với Chu Nỗ. Cảnh cáo Dịch Trung Hải là bà cụ điếc duy nhất có thể vì Chu Nỗ làm chuyện. 501 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé.